Chương 1, hai vẻ đẹp ở Tắc Hạ học cung chương 1, hai vẻ đẹp ở Tắc Hạ học cung Bắc Ly, Thái An đế năm thứ 15. Ngày hôm ấy, tại Thiên Khải thành, trời quang mây tạnh, trên đường người đi lại tấp nập. Đang giữa trưa, tại một góc của Thiên Khải thành, bên trong Tắc Hạ học cung, vô số thiếu nữ phong nhã tụ tập trước cửa một tòa sân nhỏ, đám người xôn xao ồn ào, cảnh tượng đặc biệt náo nhiệt. Hai gã nam đệ tử đi ngang qua học cung thấy thế, một tên trong đó, mặt mày rỗ, kinh ngạc kêu lên: "Sư Minh, huynh mau nhìn chỗ kia, thật nhiều mỹ nhân a." "Ờ, các nàng đều tụ tập ở đây làm gì vậy?" Sư Minh cười đáp: "Chỗ đó à, là nơi ở của Trường Ca công tử, ngươi vừa đến học cung nên không biết, ở lâu sẽ rõ." "Trường Ca công tử? Là ai vậy?" Sư đệ lộ vẻ tò mò. "Trường Ca công tử, tên là Tô Trường Ca, hắn chính là một vị truyền kỳ của học cung, vừa mới gia nhập Tắc Hạ học cung đã được Lý tiên sinh để mắt tới, trở thành đệ tử của ông." "Thì ra là đệ tử của Lý tiên sinh. Võ công của hắn có phải rất cao không?" "Không, hắn không có võ công, hơn nữa sau khi trở thành đệ tử của Lý tiên sinh, cũng chưa từng thấy hắn luyện võ bao giờ." "Vậy không phải là người bình thường, hắn vẫn có thể ở lại nội viện sao?" Sư Minh vô vai sư để nói: "Đây chính là chỗ kỳ lạ của hắn, vị Trường Ca công tử này tuy không có võ công, chỉ dựa vào cầm nghệ đã có thể ngồi vững ở nội viện, không ai có thể lay chuyển vị trí của hắn. Tiếng đàn của hắn có thể khiến trăm chim cùng múa, dù trong mùa đông cũng có thể khiến trăm hoa nở rộ. Ngươi xem những nữ đệ tử kia đều tụ tập ở đó, chính là hy vọng có thể nghe được tiếng đàn của Trường Ca công tử." Ngay cả Lý tiên sinh cũng nói thẳng: "Tiếng đàn của hắn chính là thanh âm của tiên nhân. Vị cầm sư Lạc tiên sinh ngươi biết chứ? Còn tôn hắn là Chi Âm, mỗi ngày đều đến đây cùng hắn đánh đàn hợp tấu, tiếng đàn có thể khiến người say ba ngày." "Cái gì? Lạc tiên sinh? Chẳng phải là muội muội của Thanh Ca công tử, Lạc Nôn Lũ sao? Đây chính là nữ thần của tất cả đệ tử trong học cung a, vậy mà mỗi ngày đều cùng vị Trường Ca công tử kia hợp tấu đàn." Sư đệ nhìn tòa biệt kia, sự đấu kỵ đến cực điểm khiến ánh mắt hắn đỏ rực. Sư Minh cười ha hả nói: "Ha ha ha, cho nên người ngoài đều nói, chúng ta Tắc Hạ học cung tổng cộng có hai vẻ đẹp. Đệ nhất mỹ, đến từ Liễu Nguyệt công tử, được xưng là đệ nhất mỹ nam tử thiên hạ. Mà đệ nhị mỹ, chính là tiếng đàn tuyệt vời tuyệt luân của vị Trường Ca công tử này." Sư đệ vô cùng tức giận bất bình nhìn tòa biệt kia, thật muốn nhìn một chút vị Trường Ca công tử kia lớn lên thế nào, ngay cả Lạc tiên sinh cũng. Sư Minh cũng biết tâm trạng của sư đệ, bao gồm rất nhiều nam đệ tử trong học cung đều như vậy. Nhưng bất đắc dĩ, vị Trường Ca công tử này đã đến Tắc Hạ học cung 3 năm, năm đầu tiên còn thường lộ diện ở bên ngoài viện. Năm thứ 2 trở thành đệ tử của Lý tiên sinh, vẫn ở trong viện này, không thì đàn, không thì đàn. Muốn gặp hắn, căn bản không thể nào. Đang nói chuyện, trong sân đã vang lên tiếng đàn trầm rãi, như tiếng suối chảy róc rách trong suốt thanh khiết. Những thiếu nữ đứng bên ngoài viện đều im lặng, thanh âm kia như tiếng trời, khiến người đắm chìm trong đó, quên đi sự ồn ào náo nhiệt của trần thế. Sư Minh liếc nhìn sư đệ đang kinh ngạc ngẩn người, mỉm cười vô vai hắn: "Đi thôi, hôm nay tiên sinh nghỉ, sư Minh dẫn ngươi đi dạo một chút Thiên Kim Đài, nơi vui chơi tốt nhất của Thiên Khải Thành." Sư đệ kinh ngạc ca một tiếng, bị sư Minh kéo đi thật xa, mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Trong sân, cầu nhỏ nước chảy, giả sơn thành đàn, cảnh trí độc đáo, phong cảnh ưu nhã. Trong viện chỉ có một gian nhà lớn nhất, trước nhà có một tấm gỗ xếp thành sân thượng, phía trên ngồi hai người. Một người vừa mới 14-15 tuổi, lại có vẻ ngoài thành thục, mặt mày như lao tạc, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng. Chính là mái tóc đen của hắn tùy ý rối tung sau lưng, hình tượng thực sự vô cùng tùy tiện. Ngay cả trên người chỉ mặc một chiếc trường bào màu trắng, cổ áo lệch sang một bên, để lộ ra cơ bắp rắn chắc bên trong. Ngón tay hắn rất dài nhỏ, như của phụ nữ, nhưng các khớp ngón tay linh hoạt, trên dây đàn di chuyển tự nhiên, gảy ra những bản nhạc tuyệt vời. Đối diện hắn là một nữ tử, nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi, nhưng dung mạo tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng, quần áo bạch tí trắng tuyết, làm nổi bật làn da trắng như ngọc, đẹp không sao tả xiết. Sau một hồi lâu, khúc nhạc kết thúc, tiếng đàn dừng lại. Nữ tử lộ vẻ tươi cười, đôi môi khẽ mở, khúc nhạc uyển chuyển lưu loát, du dương êm tai, như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, là một khúc mới của công tử sao? Là ta viết một khúc mới cho ngươi, có êm hay không? Tô Trường Ca nằm nghiêng xuống, một tay chống cằm, ánh mắt sâu xa. Gương mặt nữ tử ửng hồng, tim như mai con, êm hay, không biết bài hát này có tên là gì? Tên là Lạc Thần Phú, không phải nguyên tắc Lạc Thần Phú, tự mình nghĩ ra, đừng coi là thật. Nói xong, Tô Trường Ca cầm lấy chén rượu trên bàn nhấp nhẹ một cái. Lạc Thần Phú sao? Tên thật đẹp. Nữ tử tim đập thình thịch, đầu cúi gằm, trong lòng vui vẻ. Tô Trường Ca mỉm cười, bưng chén rượu từ trên ghế đứng dậy, trực tiếp đi đến bên cạnh cô gái ngồi xuống, nghiêng người dựa vào nàng. Hắn áp sát mặt vào bên tai cô gái, khẽ cười một tiếng, khúc nhạc rất đẹp, nhưng người càng đẹp hơn. Cảm nhận được hơi nóng phả vào tai, mặt cô gái ửng hồng hơn. Ngay cả vành tai cũng đỏ ửng, nhìn như trái táo chín mọng, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng. Tô Trường Ca ánh mắt mở ám hỏi, "Lạc tiên sinh muốn học không?" Lạc tiên sinh ánh mắt né tránh, tiếng như tiếng muỗi kêu ần một tiếng, "Nếu công tử không ngại chỉ giáo, Nôn Lũ đương nhiên nguyện ý." "Xuyệt, đừng gọi ta là công tử, cứ gọi ta là Trường Ca là được." Tô Trường Ca giơ tay lên gõ nhẹ cầm Lạc tiên sinh, dịu dàng mà xoay mặt nàng lại. Hai mắt nhìn nhau thật kỹ, Lạc tiên sinh thậm chí có thể ngửi thấy luồng hơi thở của hắn phả vào mặt mình, tim đập thình thịch, dường như muốn nhảy ra ngoài. Mặt hai người đang từ từ đến gần, Lạc tiên sinh càng thêm khẩn trương đến mức nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc này. "Tô Trường Ca, ngươi câm miệng cho ta a a a." Đúng lúc này, một tiếng kêu chói tai truyền đến, cắt đứt khoảnh khắc tình tứ này. Lạc tiên sinh vừa mới như tỉnh ngộ, xấu hổ không thôi tựa đầu vào ngực. Tô Trường Ca thấy cơ hội tốt cứ thế mà bỏ qua, vô cùng tức giận nhìn về phía người phát ra âm thanh. Người đến vóc dáng thon dài, ôn nhuận như ngọc, nếu có người ở đây nhất định có thể nhận ra hắn là ai, chính là một trong Bát công tử Bắc Ly, Thanh ca công tử Lạc Hiên. Nhưng ngay lập tức, vị Thanh ca công tử vốn dĩ văn nhã nổi danh thiên hạ này, lúc này lại lộ vẻ mặt hung ác, hoàn toàn không còn dáng vẻ gì. Lạc Hiên, sao mỗi lần đến thời khắc mấu chốt người đều xuất hiện, chuyên phá hỏng chuyện tốt của ta? Tô trưởng ca cũng rất tức giận, từ hình tượng ấm áp vừa rồi bỗng chốc biến thành dáng vẻ du côn vô lại, cầm chén rượu trong tay hung hăng ném ra. Tô trưởng ca, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, ta để muội muội ta đến theo ngươi học cầm, ngươi dạy cầm như vậy. Lạc Hiên giận không kiềm chế mà sắn tay áo đi tới. Tô trưởng ca hừ một tiếng vung tay áo, ta muốn dạy thế nào thì dạy, ta thích, ngươi lại không biết cầm thì quản được sao? Tô trưởng ca, hôm nay ta không đánh ngươi một trận không được. Lạc Hiên nghiến răng nghiến lợi đi đến trước mặt Tô trưởng ca. Thế nào? Muốn đánh nhau? Tô trưởng ca không chịu yếu thế. Thấy hai người như nước với lửa, có người phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, hai người các ngươi thôi đi. Âm thanh vừa dứt, chỉ thấy một thanh niên quý khí mười phần từ nóc nhà nhẹ nhàng lướt xuống, thân pháp nhẹ nhàng mà rơi vào trong viện. Chương 2, phá vỡ Lạc Hiên. Thế cục Tây Nam đạo chương 2, phá vỡ Lạc Hiên. Thế cục Tây Nam đạo Tiêu Nhược Phong, đệ tử thứ 7 của Lý Tiên Sinh ở học đường, người đời gọi là Phong Hoa công tử. Hắn vừa xuất hiện đã ngăn cản Tô Trường Ca và Lạc Hiên đang giao đấu, cách hai người ra. Nhìn hai người này, một người là Thanh ca công tử, một người là Trưởng ca công tử, lại cứ như hai tên côn đồ đánh nhau, còn ra thể thống gì? Tô Trường Ca bĩu môi, hất mái tóc dài ra sau. Tiêu Nhược Phong, ngươi quên rồi sao, các ngươi là Bắc Ly Bát công tử, ta chỉ là một đệ tử trong học đường mà thôi. Hắn vừa nói vừa đi về phía ghế nằm của mình, ngồi xuống, cầm lấy bầu rượu đặt bên cạnh lên, uống một ngụm lớn. Tiêu Nhược Phong ngẩn người, sau đó cười khổ đi tới, cũng không biết vì sao ngươi lại để ý đến cái danh hiệu công tử này đến vậy. Hai năm trước, Tô Trường Ca vào nội viện, mặc dù không biết võ công, nhưng tài cầm nghệ siêu phàm của hắn đã làm say lòng bốn phương. Một năm đó, Bách Hiểu Đường cũng rất hiếm khi đưa hắn vào công tử bảng, cùng với Lạc Hiên, Tiêu Nhược Phong và những người khác xưng là Bắc Ly Bát công tử. Nhưng khi Tô Trường Ca biết chuyện này, hắn đã xóa tên mình, đồng thời tuyên bố không muốn làm công tử, bảo Bách Hiểu Đường đừng ghi tên hắn vào đó. Thế là ngày hôm sau, Bách Hiểu Đường thực sự đã cập nhật công tử bảng, xóa tên hắn đi. Lúc đó, rất nhiều người đều thắc mắc, tại sao Tô Trường Ca lại không muốn làm một trong Bắc Ly Bát công tử? Chuyện này cũng khiến cho những người còn lại trong Bắc Ly Bát công tử rất tức giận, không do họ đã làm gì không vừa lòng, mà Tô Trường Ca lại không thèm để ý đến họ. Nếu không phải Lý Tiên Sinh ngăn cản lúc đó, Tô Trường Ca đã không tránh khỏi bị đánh một trận. Chuyện đó đã xảy ra hơn một năm. Tô Trường Ca mặc dù từ chối công tử bảng, nhưng không từ chối kết giao với họ. Ngày thường, hắn thường mời họ đến viện của mình để nghe cầm và uống rượu, mọi người lúc này mới dần dần gạt bỏ những hiểu lầm từ sự kiện đó. Nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn muốn biết, rốt cuộc Tô Trường Ca vì sao lại như vậy. Và câu trả lời của Tô Trường Ca cho sự nghi ngờ của hắn cũng rất đơn giản, thô bạo, làm công tử quá mệt mỏi, trước mặt người khác thì tỏ vẻ cao quý, sau lưng lại phải chịu tội, chi bằng ta cứ tự tại tiêu giao. Cho nên, đây chính là lý do ngươi trêu chọc muội muội ta. Thanh ca công tử Lạc Hiên với vẻ mặt hung dữ đi tới trước mặt Tô Trường Ca, nắm lấy cổ áo hắn chất vấn. Gọi là trêu chọc cái gì, ngươi là công tử phải nói chuyện văn minh, gọi là sở thích. Tô Trường Ca nói đến đây, vẻ mặt khinh bị nói, xem ra, ngươi là công tử, sao biết được cái gì là sở thích, ngươi ngay cả tay của nữ nhân sợ rằng còn chưa sờ qua nữa là. Ngươi. Lạc Hiên bị chọc tức, mặt đỏ bừng như lửa đốt. Tiêu Nhược Phong thấy Lạc Hiên giận dữ, trong lòng không khỏi phiền muộn. Từ khi muội muội của Lạc Hiên, người có tài cầm quốc gia là Lạc Môn Lũ, si mê tiếng đàn của Tô Trường Ca. Quan hệ giữa Lạc Hiên và Tô Trường Ca như nước với lửa, mỗi lần gặp mặt đều không tránh khỏi cãi nhau một trận. Nhưng có thể khiến cho Thanh ca công tử Lạc Hiên giận dữ đến mức này, vị sư đệ này coi như cũng có chút bản lĩnh. Thấy hai người lại muốn đánh nhau, Tiêu Nhược Phong đội vàng đến đỡ Lạc Hiên. "Lạc Hiên, đừng động thủ. Đừng quên hôm nay chúng ta đến đây để làm gì? Còn nữa, Trường Ca sư đệ, ngươi bất cãi nhau một chút có được không? Mục đích hôm nay, các ngươi muốn làm gì?" Tô Trường Ca nhìn Tiêu Nhược Phong và Lạc Hiên, ánh mắt liên tục đảo qua. Tiêu Nhược Phong liếc mắt nhìn Tô Trường Ca, sau đó nói với Lạc Nô Lũ, "Lạc tiên sinh, ở chỗ Trường Ca có trà không? Có thể giúp chúng ta pha một ấm trà không?" Lạc Nôn Lũ vừa mới hoàn hồn từ sự mơ mơ, nhẹ nhàng gật đầu một cái, đứng dậy đi vào phòng bên trong. Có lời gì không thể nói thẳng, cần phải đẩy Nôn Lũ ra. Tô Trường Ca nằm nghiêng trên ghế hỏi. Tiêu Nhược Phong cũng đến ngồi xuống ghế, vỗ lên đùi hắn hỏi, nghe nói về chuyện Tây Nam đạo chưa? Tây Nam đạo? À, lại là chuyện dài dòng rồi. Tô Trường Ca nói. Trong miệng hắn, chuyện dài dòng chính là trước mặt công tử trong Bắc Ly Bát công tử, cũng là nhị sư minh của hắn, Lôi Mộng Sát. Ba ngày trước, Lôi Mộng Sát đã đến đây nghe cầm, cùng hắn uống rượu. Lúc uống rượu, nói về chuyện này, Cố Kiếm Môn đại ca, cũng là Cố Lạc Ly, gia chủ của Kim Tiền Phường ở Tây Nam Đạo, đột nhiên chết một cách bất đắc kỳ tử. Ngay sau đó, Cố gia Tam gia và Cố gia Ngũ gia đã định ra một mối hôn sự cho Cố Kiếm Môn. Mà đối tượng của hôn sự rõ ràng là Yến Lưu Ly, đại tiểu thư của Yến gia. Lôi Mộng Sát nói họ lo lắng cho sự an nguy của Cố Kiếm Môn, đồng thời cũng lo lắng Tây Nam Đạo sẽ rơi vào loạn lạc, cho nên tuân theo một tấm lòng hiệp nghĩa muốn đến Tây Nam Đạo sông pha một phen. Nói đến đây, biểu hiện của Tô Trường Ca đột nhiên trở nên kỳ quái, các ngươi muốn nhúng tay vào chuyện rắc rối ở Tây Nam Đạo, đến đây lôi kéo ta làm gì? Chẳng lẽ muốn ta cùng đi sao? Nếu không thì sao? Lạc Hiên cười lạnh đi tới, ta ngày mai cũng phải xuất phát đi Tây Nam Đạo để tiếp ứng Mộng Sát, nếu như mặc kệ một mình ngươi ở đây, không chừng Nôn Lũ sẽ bị ngươi làm cho ra cái dạng gì. Cho nên ngươi phải cùng ta đi. Tô Trường Ca kinh ngạc ngồi bật dậy khỏi ghế, ta là một kẻ không biết võ công, cùng các ngươi đi Tây Nam Đạo. lỡ như ta chết ở bên ngoài thì sao?
Không đi,
nhất quyết không đi. Vừa dứt lời, một bàn tay vỗ mạnh vào vai hắn. Nhìn kỹ, hóa ra là tay của Tiêu Nhược Phong. Chỉ thấy hắn cười mà như không cười, có chút thâm ý. Trường ca, ngươi không biết võ công nói với người ngoài thì còn có người tin, nhưng ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin sao?
Đại khái là tin chứ.
Ánh mắt Tô Trường ca lảng tránh, có vẻ rất chột dạ. Ánh mắt Tiêu Nhược Phong sắc bén, giống như muốn nhìn thấu sự giả tạo của Tô Trường ca. Từ khi ngươi vào nội viện, sư phụ mỗi tháng đều đến chỗ ngươi một lần, ngẩn ngươi cả một ngày, đừng nói với ta là vì đến chỗ ngươi để nghe cầm.
Là như vậy sao? Hắn thích nghe ta đánh đàn, vậy ta liền đàn thôi.
Tô Trường ca cố gắng ngụy biện. Hắn cũng không muốn dính vào chuyện Tây Nam Đạo, nơi đó quá nguy hiểm. Bao gồm các thế lực khắp Tây Nam Đạo, còn có thế lực ở Thiên Khải Thành, thậm chí là người trong Hoàng Thành, nơi nơi đều là cơ vây, chỉ cần sơ sẩy là rơi vào vực sâu vạn trượng. Vẫn là ở trong Tắc Hạ học cung thoải mái, mỗi ngày có Lạc Ngôn Lũ mỹ nhân ở cùng như vậy thì tốt hơn. Tiêu Nhược Phong hừ nhẹ một tiếng, lộ ra vẻ mặt ngươi đoán ta có tin hay không. Lạc Hiên đột nhiên nắm lấy bờ vai của hắn, lời nói nghiêm khắc tàn khốc, không có thương lượng. Ngày mai ngươi phải đi, không đi ta sẽ trói ngươi đi. Vì danh dự của muội muội, nhất định phải mang tên này đi.
Thật sự không đi không được sao?
Tô Trường ca nhìn Tiêu Nhược Phong.
Không đi không được.
Tiêu Nhược Phong rất nghiêm túc gật đầu, đồng thời nói thẳng việc để Tô Trường ca đi Tây Nam Đạo ban đầu không phải là ý của hắn, mà là ý của Lý Tiên Sinh. Tiên Sinh thấy hắn mỗi ngày đều ở trong sân đánh đàn quá rảnh rỗi, cho nên bảo hắn ra ngoài một chút.
Lao già chết tiệt.
Tô Trường ca tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thảo nào Tiêu Nhược Phong đột nhiên bảo mình đi Tây Nam Đạo, hóa ra là cái lao già chết tiệt này bày mưu. Bình thường nghe đàn không trả tiền coi như xong, lại còn vào lúc này đẩy hắn đi. Tiêu Nhược Phong dở khóc dở cười, toàn bộ học cùng trên dưới chỉ có Tô Trường ca dám gọi sư phụ như vậy. Nếu để Lôi Mộng Sát nghe được, chắc chắn lại bị hắn mắng một trận.
Tiên Sinh nói, Trường ca ngươi mặc dù mỗi ngày đều đánh đàn, nhưng trong số chúng ta ngươi là người giấu sâu nhất, cho nên có ngươi và Lạc Hiên đi Tây Nam Đạo tiếp ứng, chúng ta đều rất yên tâm.
Tô Trường ca cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, được rồi, xem như nhị sư huynh và tam sư huynh đối với ta bình thường cũng không tệ, Tây Nam Đạo này ta đi.
Tiêu Nhược Phong thấy hắn đồng ý, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, vui vẻ vô vai Tô Trường ca.
Như vậy mới đúng, nên ra ngoài nhìn ngắm một chút. Tô Trường ca chợt quay đầu nhìn hắn, ta đi cũng được, nhưng dù sao ngươi cũng phải cho ta chút đồ.
Đồ gì?
Nói nhảm, đương nhiên là tiền rồi.
1 vạn lượng thì ít, 10 vạn lượng thì tốt hơn.
Trường ca, ngươi nghĩ ta có nhiều tiền như vậy sao?
Ta thấy là có.
Chương 3, Văn Thánh Hệ Thống.
Học đường Lý Tiên Sinh chương 3, Văn Thánh Hệ Thống.
Học đường Lý Tiên Sinh màn đêm buông xuống, Tô Trường ca một mình nằm trên đế, một tay cầm bỏ rượu, tay kia múa may trong không trung. Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ không hiểu hắn đang làm gì. Thế nhưng Tô Trường ca lại có thể thấy, trước mắt là một khối hư ảnh màu xanh nhạt. Hình chiếu bên trong hiện ra từng hàng tin tức. Tính danh, Tô Trường ca tuổi tác, 15 tuổi thiên phú, cấp mát công lực, tiêu giao thiên cảnh, phù giao cảnh nội công, dưỡng khí quyết. Võ công, chỉ thủy kiếm pháp, vạn kiếm phi tông, bị ảnh kiếm vũ, thiên ma bát âm. Binh khí, mặc ngọc cổ cầm, bộ, mặc ngọc cổ kiếm, phó chức nghiệp, trưng cất rượu đại sư, chủ nghệ đại sư, y độc đại sư. Cầm nghệ, giải tỏa tiến độ 89 thư pháp, chưa mở khóa không kỳ nghệ, chưa mở khóa không hòa nghệ, chưa mở khóa không, đây chính là hệ thống của hắn, hắn đã bất hắc. Hệ thống tên là Văn Thánh Hệ Thống, cũng không phải hắn vừa sống lại đã có, mà là sau khi bái nhập môn hạ của Lý Tiên Sinh ở học đường mới có được.
Không sai, hắn là người trọng sinh đến thế giới này, là một kẻ xuyên biệt.
15 năm trước hắn trọng sinh đến thế giới này, trở thành hài tử của một đôi nông dân. Hắn cũng không biết đôi phu phụ kia có phải là cha mẹ ruột của mình hay không, ngược lại khoảnh khắc hắn mở mắt ra, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là bọn họ. Đôi phu phụ kia nuôi nấng hắn đến năm 11 tuổi, cũng vì một trận ôn dịch mà lần lượt qua đời, chỉ để lại cho hắn một bức thư. Mà bức thư đó chính là thư tiến cử vào Tắc Hạ học cung. Tô Trường ca chôn cất xong thân xong, liền mang theo bức thư này đến Thiên Khải Thành, đến Tắc Hạ học cung. Năm đầu tiên, hắn ở Tắc Hạ học cung xem như chăm chỉ, mặc dù ngày nào cũng cả lơ phất phơ, không có chút chính sự, hơn nữa còn trêu chọc những nữ tử thế gia. Nhưng trong mỗi kỳ thi của học cung, trừ võ khoa ra hắn đều áp đảo quần hùng. Cũng chính vì vậy, hắn đã được vị Lý Tiên Sinh kia của học cung để mắt đến, ép buộc thu làm đệ tử. Hắn chính là người duy nhất của Tắc Hạ học cung, chưa trải qua thi học kỳ đã được Lý Tiên Sinh thu làm đệ tử. Rất nhiều người ở Tắc Hạ học cung đều ngưỡng mộ hắn, đố kỵ hắn. Nhưng may mắn, sau khi trở thành đệ tử của vị Lý Tiên Sinh kia, hắn đã trói buộc được Văn Thánh Hệ Thống này. Hệ thống này giúp hắn mở khóa cầm, cửa, sách, vẽ 4 hạng, đồng thời trước tiên mở khóa cầm nghệ này. Lúc mới bắt đầu, Tô Trường ca không biết cầm nghệ có thể làm gì, ngoài việc có thể tán tỉnh gái giả vờ phong nhã ra, dường như không có tác dụng gì. Nhưng theo việc hắn bắt đầu học đánh đàn, Tô Trường ca kinh ngạc phát hiện đánh đàn lại có thể tăng trưởng chân khí. Hơn nữa theo tiến độ giải tỏa cầm nghệ mỗi vượt qua 10%, đều sẽ nhận được thưởng từ hệ thống, thậm chí còn có thể không ngừng tăng cường chân khí. Chỉ trong 2 năm, hắn đã thông qua luyện tập đàn nghiên cứu ra nội công dưỡng khí quyết thích hợp với bản thân, không ngừng tích lũy chân khí, đạt đến phù giao cảnh trong tiêu giao thiên cảnh. Lại thông qua sự chỉ điểm của vị Lý Tiên Sinh kia, hiểu được cách lợi dụng cây cầm trong tay để phát ra kiếm pháp kiếm khí, đồng thời tự chế ra một môn mị ảnh kiếm vũ. Chỉ là vẫn chưa từng giao thủ với người ngoài, Tô Trường ca căn bản không biết hiện tại mình mạnh đến mức nào. 89%, tiến độ giải tỏa đã dừng ở con số này 2 tháng rồi, sao lại không thể lên 90 được chứ? Tô Trường ca rất buồn bực, cầm bỏ rượu uống cạn. Lời vừa dứt, liền nghe thấy trong sân truyền đến một tiếng cười khẽ.
Nha, tối nay không đánh đàn, sao lại đổi sang uống rượu giải sầu?
Lão bất tử, ngươi còn dám đến?
Tô Trường Ca nghe thấy âm thanh, đang một cái ngồi dậy, đem vỏ rượu hướng về phía phát ra âm thanh mà ném tới. Chỉ nghe thấy bốp một tiếng, vỏ rượu bị một người vững vàng tiếp được, sau đó giơ lên miệng, uống vài ngụm. Người kia uống vài ngụm, thoải mái hắt một tiếng, lúc này mới đi về phía Tô Trường Ca, sao lại tức giận như vậy, ai chọc ngươi? Ngươi nói xem. Tô Trường Ca căm tức nhìn người đến, ánh lửa yếu ớt chuyển tới có thể nhìn rõ, người đến dáng người thon dài, hai hàng lông mày khí vũ hiên ngang. Nhưng mái tóc bạc trắng này thật sự quá chói mắt, nhất là dưới mái tóc bạch kim kia là một gương mặt không hề lộ vẻ gian mua, làn da chân nhắn không một nếp nhăn. Ở Tác Hạ học cùng, người hạc phát đồng nhan chỉ có một người, chính là vị Lý tiên sinh kia. "Ôi, ta chỉ muốn cho ngươi đi một chuyến Tây Nam đạo thôi mà, có cần phải như vậy không?" Lý tiên sinh không chút khách khí ngồi xuống ghế của Tô Trường Ca, không thèm cởi giày mà nằm xuống. Đối với chuyện này, Tô Trường Ca chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, mà đoạt lại vỏ rượu trong tay hắn. "Ta ở trong học cung sống yên ổn quá, mỗi ngày có rượu có đàn có mỹ nhân làm bạn, ngươi lại bắt ta đi Tây Nam đạo chịu khổ." Tô Trường Ca nói đến đây liền căm giận không thôi, hung hăng trừng mắt nhìn người đến. Lý tiên sinh rất là khinh thường, "Ai, sao có thể gọi là chịu khổ chứ? Gọi là xem qua non sông trắng lệ, thể nghiệm phong thổ tốt đẹp." Nghe xong lời của hắn, Tô Trường Ca không những không vui, ngược lại còn lộ vẻ khinh thường. "Đến, tiếp tục nói quát, ta xem ngươi sau khi uống rượu có thể nói ra những lời gì." Lý tiên sinh im lặng nhíu môi, biểu tình rất là phiền muộn, "Ngươi dưỡng khí cũng đã 2 năm rồi, chẳng lẽ còn sợ đi Tây Nam đạo một chuyến sao? Ngươi không sợ ta đi Tây Nam đạo một chuyến, cho ngươi gây ra một phiền phức ngập trời sao?" Tô Trường Ca hỏi lại. "Phiền phức ngập trời?" Lý tiên sinh vẻ mặt rất là khinh thường, từ trong tay hắn đoạt lấy vỏ rượu, lại uống 2 ngụm, sau đó giơ tay lên trước mặt Tô Trường Ca vẽ vòng vòng. "Tiểu Trường Ca, ngươi phải nhớ kỹ sư phụ ngươi tên là Lý Trường Sinh, chỉ 3 chữ này, cho dù trời có sập cũng không sao. Quá mẹ nó thích khoe khoang, thật muốn đấm vào mặt hắn một quyền." Tô Trường Ca nắm chặt nắm đấm, nhưng vừa nghĩ đến võ công của lão bất tử kia mạnh hơn mình rất nhiều, trên đời này sẽ không có người nào đánh lại hắn, lúc này mới cố nén lại. Hắn nặng nề hừ một tiếng, đoạt lại vỏ rượu, "Đi. Đã ngươi nói như vậy, ta ngày mai sẽ đi Tây Nam đạo cho ngươi náo một trận lớn, để ngươi mỗi ngày đau đầu." Nói xong, giơ lên bình rượu lại phát hiện trong vỏ đã trống rỗng. "Lão bất tử kia, lại uống cạn sạch rượu của ta." Lý tiên sinh cũng chú ý tới động tác của Tô Trường Ca, "Ôi" một tiếng ngồi dậy từ trên đế, "Rượu hết rồi, ai, rượu của ngươi không tệ à, lần sau chuẩn bị thêm chút, một vỏ không đủ ta uống à." "Rượu hết rồi thì cút đi. Rượu này vốn là ta tự mình uống, ngươi đã đến thì ta sẽ không uống 2 ngụm." Tô Trường Ca rất căm tức lật mắt khinh thường. "Ra mà không kính tiểu tử. Nhưng ta làm sao lại thích tính khí của ngươi tiểu tử như vậy chứ?" Lý tiên sinh cười ha hả, cầm lấy đầu của Tô Trường Ca mà lay lay. Tô Trường Ca tức giận không thôi đẩy tay hắn ra, "Đừng cứ nắm đầu ta, làm đầu ta hói, sau này làm sao cưới vợ đây?" Lý tiên sinh hừ một tiếng, vung vẩy tay áo, thân ảnh vụt qua, liền xuất hiện ở trong sân đình. "Tiểu Trường Ca, Tây Nam đạo ngươi phải đi nào à? Người nhà họ Tô nên có khí phách của người nhà họ Tô, nếu không sau này làm sao đi cái chỗ kia?" Nói xong, hắn liền biến mất ở trong đình. Tô Trường Ca nghe xong lời của hắn, biểu tình mở ra, "Cái gì gọi là người nhà họ Tô? Cái chỗ kia là chỗ nào?" "Hắc lão bất tử kia." Nói chuyện luôn nói đến phân nửa, thích để người ta đoán. Chương 4, Thiếu niên Bạch Mã Gia Thiên Khải. Chương 4, Thiếu niên Bạch Mã Gia Thiên Khải. Ngày hôm sau, vừa quá giờ thịnh. Công tử Thanh Ca Lạc Hiên, muội muội Lạc Nôn Lũ cùng công tử Phong Hoa Tiêu Nhược Phong đã dắt 2 con ngựa đến trước cửa sân Tô Trường Ca. 3 người đợi bên ngoài cửa ướp chừng 1 chén trà nhỏ, Tô Trường Ca mới thong thả đến chậm. Chỉ thấy hắn thay một bộ trường bào màu xanh nhạt, tóc hai cũng trải chuốt gọn gàng, hiển nhiên là tỉ mỉ sửa soạn. Tiêu Nhược Phong nhéo cằm, vẻ mặt vui mừng đánh giá hắn, "Không tệ không tệ, hiếm khi thấy ngươi ăn mặc cẩn thận như vậy. Đi ra khỏi nhà, cũng không thể để mất mặt mình a." Tô Trường Ca vuốt mái tóc dài. Lạc Hiên thấy Tô Trường Ca sau lưng còn đeo một cây đàn cổ mộc mực, có chút không nói nên lời, "Ngươi đúng là lúc nào cũng mang theo cầm, lần này đi Tây Nam đạo cũng không phải du sơn mà thủy, hay là mang theo một thanh kiếm đi?" "Đúng vậy a, Trường Ca sư đệ, ngươi nếu không có kiếm, ta mượn ngươi cây Hạo Quyết này dùng trước." Tiêu Nhược Phong vừa nói, đã lấy Hạo Quyết bên hông xuống. Cây Hạo Quyết này chính là đệ nhất kiếm chính khí nhân gian, xếp thứ 8 trong thập đại danh kiếm, là một trong những danh kiếm của Bắc Ly Bát công tử. Tô Trường Ca lại khoát tay áo, "Không cần, ta cầm chính là kiếm của ta, cầm huyền là mũi kiếm của ta, tiếng đàn là kiếm khí của ta." Hắn có đàn cổ, tên là Mạc Ngọc Cổ Cầm. Là khi kỹ năng cầm nghệ đạt một hệ thống đã tặng binh khí này. Sử dụng đàn cổ này thi triển kiếm pháp, uy lực của kiếm pháp có thể được tăng lên rất nhiều. Hơn nữa trong đàn cổ còn cất một thanh kiếm khác, kiếm thật sự, tên là Mạc Ngọc Cổ Kiếm. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Nhược Phong đành phải thu hồi Hạo Quyết, "Đã vậy, Lạc Hiên sư minh, Trường Ca sư đệ, lần này đi Tây Nam đạo đều phải dựa vào các ngươi, có bất kỳ tin tức gì, ta sẽ thông báo trước cho các ngươi." Lạc Hiên gật đầu ừ một tiếng, cũng không quay đầu lại nói với Tô Trường Ca, "Chúng ta đi thôi." "Đi thôi." Tô Trường Ca bĩu môi, phất tay với Lạc Nôn Lũ, "Lạc tiên sinh, đợi ta trở về sẽ đàn cho ngươi bài Lạc Thần Phú kia tiếp." Lạc Nôn Lũ, trong bộ bạch y trắng tuyết, mặt đường đỏ gật đầu, "Tốt, Nôn Lũ ở học cung chờ công tử bình an trở về. Nhớ kỹ mỗi ngày đều phải nhớ ta nha." Tô Trường Ca nháy mắt đưa tỉnh, "Nhớ ngươi cái đầu quỷ, đi nhanh lên cho ta." Lạc Hiên tức giận nghiến răng nghiến lợi, nếu ánh mắt có thể giết người, hắn thật muốn xé Tô Trường Ca ra 8 mảnh. Tên hỗn đản chết tiệt này, trước khi đi vẫn không quên trêu chọc muội muội. Quả nhiên, mang hắn đi là đúng. Nếu để hắn ở lại đây, đợi mình từ Tây Nam đạo trở về, muội muội sớm bị hắn ăn sạch. "Lạc tiên sinh, vậy ta đi trước, gặp lại nha." Tô Trường Ca theo Lạc Hiên rời đi, cũng không quên quay đầu hôn gió với Lạc Ngôn Lũ. Lạc Hiên tức giận đến trán nổi đầy hắc tuyến, dừng lại giơ tay lên vỗ vào mông ngựa dưới quần Tô Trường Ca. Tô Trường Ca cưỡi ngựa bị dọa sợ, bắt đầu chạy điên cuồng trong học cung, khiến các đệ tử trong học cung hoảng loạn bỏ chạy. Tô Trường Ca kéo dây cương, vất vả lắm mới khiến ngựa bình tĩnh lại, quay đầu căm tức chậm rãi theo sau lưng Lạc Hiên. "Ngươi cố ý?" Lạc Hiên lạnh lùng nói, "Ta chính là cố ý, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Đi đi đi, ai bảo ngươi là đại cứu ca của ta chứ?" Tô Trường Ca oán giận một câu, kết quả khiến mặt Lạc Hiên càng đen hơn. Hai người ra khỏi học cung, liền hướng Nam Thành môn của Thiên Khải Thành đi tới. Thiên Khải Thành rộng lớn, từ Đông Thành đến Nam Thành, cưỡi ngựa cũng cần 5 canh giờ. Hơn nữa bên trong thành dân chúng đông đúc, trong thành có quy định không được cưỡi ngựa phi nhanh, nếu vi phạm, tuần đường phố các giáo úy có thể lập tức hành quyết. Cho nên trong thành chỉ được cưỡi ngựa đi, hoặc là dắt ngựa cũng được. Điều này cũng khiến thời gian ra khỏi thành càng lâu. Đây cũng là một trong những điều Tô Trường Ca ghét nhất ở Thiên Khải Thành. Có thể tưởng tượng bọn họ sáng sớm giờ thì mới từ Tắc Hạ học cung xuất phát, đến chiều giờ thân mạng, sắp xỉ giờ dậu mới ra khỏi thành sao? Tô Trường Ca vừa cưỡi ngựa ra khỏi cửa thành, liền ngồi phịch xuống lưng ngựa, sao vừa ra khỏi Thiên Khải Thành đã cảm thấy mệt mỏi như vậy à? Cái này mà gọi là mệt. Kế tiếp còn mệt hơn nữa. Lạc Hiên ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời dần xuống núi, đẩy Tô Trường Ca, chúng ta phải nhanh lên, nếu không sau khi trời tối, ngươi và ta có lẽ phải ngủ ngoài trời. Sớm biết mệt như vậy, thà ở trong học cung còn hơn. Tô Trường Ca rên rỉ. Trong tưởng tượng của mình, 3 năm không ra khỏi Thiên Khải Thành, bây giờ lại ra khỏi Thiên Khải Thành, chắc chắn sẽ tràn đầy nhiệt huyết mới đúng. Nhưng bây giờ vừa ra khỏi Thiên Khải Thành, hắn đã cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Lạc Hiên tức giận lắc đầu, ngươi nếu cảm thấy mệt thì đi từ từ, sau đó đợi mặt trời xuống núi, tự mình ở ngoài hoang dã đi. Nói xong, hắn kéo dây cương đột nhiên vùng, hướng phía trước đi nhanh. Tô Trường Ca thấy vậy, cũng đành phải cưỡi ngựa đuổi theo, hắn cũng không muốn ngủ ngoài trời, vẫn là đệm chăn đêm ái hợp với mình hơn. Xa xôi Tây Nam đạo, trên con đường quan đạo thông đến Sài Tân thành, một đoàn xe đang chậm rãi tiến lên. Đoàn xe chỉ có một chiếc xe ngựa rất lớn, phía sau còn 8 người cưỡi ngựa mặc nhuyễn giáp đi theo bảo vệ. Trời dần tối, phụ cận không có thôn làng, đoàn xe đành phải tạm thời dựng trại đóng quân ngoài hoang dã. 8 người mặc nhuyễn giáp nên nổi lửa nhóm tuổi, nên trẻ tuổi, nên bắt thức ăn, tất cả mọi người đều lo việc của mình. Chỉ có một người, ngẩng đầu nhìn một con chim lớn bay qua, thừa dịp mọi người không chú ý, lén lút đi đến một góc vắng người, bắt con chim lớn xuống. Người kia rất nhanh nhẹn lấy một tờ giấy viết thư từ chân chim lớn xuống, mở giấy ra xem. Giấy viết thư mực đen, chữ viết tú, nét bút cứng cáp mạnh mẽ. Sư Minh, Lạc Hiên sư Minh và thiếu ca sư đệ đã xuất phát, xin đợi trợ giúp. Phía trên chỉ có hai chữ ký tên, Phong Hoa. Người kia nhìn nội dung trong đó hơi nhíu mày, đầy đầu nghi hoặc, Lạc Hiên đến còn có thể hiểu được, sao trưởng ca cũng muốn đến? Hắn không biết võ công mà. Tây Nam đạo hung hiểm như vậy, hắn mới ẩn nấp đến cũng cảm thấy sóng ngầm cuộn cuộn. Tiểu sư đệ này, không biết võ công, không ở trong học cung lại chạy đến Tây Nam đạo theo Lạc Hiên làm gì? A, mặc kệ. Trước tiên đem tin tức mới nhất truyền về. Nghĩ đến đây, người kia từ trong túi lấy ra một tờ giấy nhỏ, lại lấy một cây bút lông nhỏ vẽ vẽ tô tô. Cuối cùng cũng viết xong, mới nhét vào thùng thư dưới chân chim lớn. Học chính, ngươi đang ở đâu? Bên này bắt được hai con gà rừng, mau đến cùng nhau nổ lông. Đến ngay. Học chính đội vàng thả chim lớn bay đi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đi tới, vừa rồi ở bên kia thấy một con thỏ rừng, còn tưởng có thể đổi khẩu vị, không ngờ lại để nó chạy mất. Sách mới cầu ủng hộ, cầu cất giữ. Chương 5, đến Sài Tang, cản đường thiếu niên chương 5, đến Sài Tang, cản đường thiếu niên 10 ngày sau, Tô Trường Ca cùng Lạc Hiên đến thành Sài Tang. Được xưng là thành trì giàu có nhất Tây Nam đạo, thương gia giàu có tụ tập, nhã sĩ hội tụ. Bắc Ly có đồn đãi, Thanh Châu chín thành chỉ có thể chiếm 8 phần tài vận thiên hạ, còn một phần thuộc về đế đô Thiên Khải Thành. Sau đó còn giữ lại một phần phân nửa cho những thành trì khác, cuối cùng phân nửa còn lại dành cho thành Sài Tang. Hôm nay đến Sài Tang thành, Tô Trường Ca cũng hiểu rõ không gì hơn. Bên trong thành vắng vẻ, từng nhà đóng cửa, thật là thê lương. Lạc Hiên nhíu mày, đủ để thấy được, lần này đến gia củng cố gia tranh đấu đến mức nào, ngay cả Sài Tang thành cũng bị ảnh hưởng. Không phải nói chúng ta đến Sài Tang thành rồi, nhị sư huynh sẽ đến tiếp ứng sao? Người đâu? Tô Trường Ca nhìn quanh. Chắc là chưa tới, ngươi cứ thúc giục dọc đường, ngựa suýt chút nữa bị ngươi thúc đến gãy cả mạng. Nói đến đây, Lạc Hiên hung hăng liếc mắt nhìn Tô Trường Ca. Tô Trường Ca rất vô tội giang hai tay ra, đây là ngươi bảo ta đi nhanh ngươi còn không vui. Một mép dẻo quẹo. Lạc Hiên khẽ hử, sau đó nhìn về hướng bắc thành Sài Tang, nơi đó chính là Cố gia Cố phủ. Chỉ nghe hắn nói, thời gian còn sớm, chúng ta đến Cố gia xem thử kiếm môn sư minh, chờ mộng sát sư minh đến rồi thương lượng. Tô Trường Ca lại nói, ngươi cứ đi trước đi. Ta nghe nói trong thành Sài Tang có một loại rượu uống rất ngon gọi là khi trăng lặn, gần với điêu lâu tiểu trúc thu lộ bạch, ta phải đi nếm thử. Lạc Hiên hơi nhíu mày, nhìn hắn một cái rồi phất tay, đừng uống quá nhiều, một lát đến Cố gia tập hợp. Biết rồi, thật dài dòng. Tô Trường Ca vẻ mặt chán ghét đuổi Lạc Hiên đi. Lạc Hiên đi rồi, hắn kéo dây cương chậm rãi đi về phía trái, xác định phương hướng rồi đi tìm nơi bán khi trăng lặn. Trong thành Sài Tang chỉ có một nơi bán khi trăng lặn, nơi đó gọi là Lan Ngọc Hiên. Nhưng rất đáng tiếc, khi Tô Trường Ca đến, tiểu quán kia cũng đóng cửa. Thật đáng ghét, vì tranh đoạt đệ nhất Tây Nam đạo, hà tất làm khó dễ dân chúng. Tô Trường Ca thở dài, đành phải đi ngược lại. Đã không có rượu, đành phải đến Cố gia, tìm vị Tam sư minh, xem thử Cố gia có chân tàng hảo tử không. Mà Cố gia ở Long Thủ phố, con đường này từng là khu náo nhiệt nhất của Sài Tang thành. Hiện giờ cũng vắng vẻ, trống trải không người. Nhưng có một điểm khác biệt, những nơi khác trong thành không có ai, đến Long Thủ phố, ngược lại lại thấy người. thì như gã đồ tể bán thịt, bà lao và dạy ở sắt vách, còn có công tử bán dầu, cùng với mỹ nhân bán bánh bao. Chính là Tô Trường Ca cảm thấy rất kỳ quái, toàn bộ Sài Tang Thành đều vắng vẻ như vậy, mấy người bọn họ lại mở cửa hàng ở đây. Dù thiếu tiền cũng không đến nỗi như vậy. Còn có gã đồ tể bán thịt, rõ ràng trên đất không có một miếng xương, trong tay luôn là một con dao lọc xương. Nói bốn người bọn họ không có vấn đề gì, Tô Trường Ca cũng không tin. Hơn nữa, khi Tô Trường Ca cưỡi ngựa đi ngang qua trước mặt bọn họ, mấy người kia đều đồng loạt nhìn lại. Có ánh mắt mang theo nghi hoặc, có ánh mắt mang theo khinh thường, có ánh mắt lóe lên sắc ý, có ánh mắt lại mang theo đào hoa. Hắn vừa đi ngang qua trước mặt công tử bán dầu, lập tức một người xuất hiện, cản đường hắn. Nhìn kỹ, người kia lại là một thiếu niên cùng tuổi với hắn, lớn lên tuấn tú, nhưng vẫn chưa thoát khỏi vẻ trẻ con. "Này, vị huynh đệ kia nhìn cách ăn mặc hẳn là quý nhân, có muốn vào trong tiểu quán của ta uống một chén không?" Thiếu niên tươi cười định nọt mời chào. "Người đây là tiểu quán?" Tô Trường Ca quay đầu, thấy trên nhà viết hai chữ thật to, "Đông Quy." Chữ này có chút ý vị, "Nhưng tiểu quán của ngươi có rượu ngon gì không?" "Có." "Đương nhiên là có." Thiếu niên vừa nghe có người muốn nếm rượu của mình, vội vàng thao thao bất tuyệt giới thiệu. Tiểu quán của hắn có tổng cộng 12 loại rượu ngon, chia ra làm Tăng Lạc, Tân Phong, Thủ Du, Tùng Lao, Trường An, Đồ Tô, Nguyên Chính, Hoa Quế, Đô Khang, Tùng Hoa, Thanh Văn, Bàn Được. Nhưng một ly rượu cũng không rẻ, gần 20 lượng bạc. Thiếu niên nói hắn biết Sài Tang Thành có một loại rượu gọi là khi trăng lặn, một ly 18 lượng. Nhưng rượu của hắn muốn hơn cái khi trăng lặn một chút, cho nên cần 20 lượng. Nói như vậy, Tô Trường Ca lập tức có hứng thú, thật sự hơn khi trăng lặn sao? Vậy ta có thể thử một chút. Nói xong, hắn tung người xuống ngựa, dắt ngựa đi vào trong tiểu quán. Thiếu niên nhất thời hỉ thượng mi sao, vẻ mặt định nọt đi theo sau, khách quan mời vào bên trong. "Cẩn thận bậc thềm, ngựa này ta giúp ngươi giữ, cứ để ở đây được không?" "Được." Tô Trường Ca đáp một tiếng, rồi bước vào trong tiểu quán. Tiểu quán được quét dọn rất sạch sẽ, xem ra thiếu niên kia rất dụng tâm chăm sóc nơi này. Nhưng khách nhân lại rất thưa thớt, chỉ có một tên say rượu ngồi ở góc, bên cạnh còn đặt một cây trường thương màu bạc. Thiếu niên lúc này buộc ngựa xong, vội vàng đi đến, mời khách quan ngồi, nơi đây đều đã quét dọn, rất sạch sẽ. Tô Trường Ca a một tiếng, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Thiếu niên lúc này cũng đi đến quầy, đem 12 ly rượu đã chuẩn bị săn bưng lên. Tô Trường Ca vừa ngửi đã không nhịn được thở dài, "Không tệ không tệ, rượu này ngửi cũng rất thơm. Đó là, đây chính là hảo tiểu ta tỉ mỉ ủ, 20 lượng bạc tuyệt đối không lỗ." Thiếu niên bưng rượu ấm đến trước mặt Tô Trường Ca. Tô Trường Ca thuận tay cầm bầu rượu lên nếm một ngụm. "Ừm, rượu này trong suốt vị cam, không tệ không tệ." Lại cầm một bầu rượu khác lên. "Rượu này cũng không tệ." "Trường An, mùi rượu lâu dài, hơn nữa thời gian này mưa dầm liên tục, xứng với loại rượu này là thích hợp nhất." Thiếu niên nhất thời sáng mắt, khách quan cũng là người hiểu rượu. "Ha ha, ta cũng biết trưng cất rượu, chỉ là lần này đi xa, rượu mang theo đều uống hết." Tô Trường Ca cười nói, đến Sài Tang rồi còn tưởng có thể uống một ngụm khi trăng lặn, nhưng tiểu quán kia không mở cửa, còn cảm thấy có chút tiếc nuối. "Vậy bây giờ thì sao?" Thiếu niên vẻ mặt khao khát hỏi. "Bây giờ có thể nếm những rượu này, tiếc nuối đương nhiên không còn." Tô Trường Ca nhắm mắt lại, một bộ chìm đắm trong đó. 12 ly rượu, mỗi ly có một phong vị riêng. Tô Trường Ca ở Thiên Khải Thành uống không ít rượu, đệ nhất thuộc về Điêu Lâu tiểu trúc Thu Lộ Bạch. Khi trăng lặn thì chưa uống, nên không đánh giá. Ngược lại là 12 ly rượu này, cho là hắn đã uống trong rượu, gần với Thu Lộ Bạch nhất. Uống thêm hai chén, Tô Trường Ca mở mắt ra, thở dài, đáng tiếc, những rượu này tuy tốt, nhưng đều có chung một khuyết điểm. "Có khuyết điểm gì?" Thiếu niên vốn còn rất vui mừng, rốt cục có người hiểu rượu của mình. Nhưng Tô Trường Ca lại nói, giống như một chậu nước lạnh đổ lên người hắn. Tô Trường Ca nói, "Rượu tuy đều là hảo tửu, nhưng không có người cùng uống rượu, rượu dù ngon cũng không có hương vị." Thiếu niên giật mình, đây chính là khuyết điểm khách nhân nói sao? Hắn còn đang ngẩn người, Tô Trường Ca đã đưa một ly rượu tới. "Uống một ngụm không? Nếu không rượu này thực sự không có hương vị." Thiếu niên như tỉnh mộng, cúi đầu nhìn ly rượu trước mắt, bỗng nhiên kích động, "Được, ta cùng khách quan uống chung." Nói xong, Tô Trường Ca cùng thiếu niên cùng nhau cầm ly rượu lên chạm nhau, cùng nhau uống cạn. Một chén rượu vào bụng, hai người đồng thời thoải mái ha ra một hơi. "Thật sảng khoái, rượu này cuối cùng cũng có chút hương vị." Tô Trường Ca hài lòng cười, bỗng nhiên nhìn về phía tên say rượu ở góc, "Nếu người kia cũng có thể đến uống một chén thì tốt rồi." Thiếu niên lại không thèm để ý khoát tay áo, "Này, chúng ta uống chúng ta mặc kệ hắn, tên vô dụng kia đến chỗ ta liền uống rất nhiều rượu, lại không trả tiền, những rượu này không cho hắn uống đâu." "Tên vô dụng?" "Tên này ngược lại là..." "Ha ha ha." Tô Trường Ca phì cười. Thiếu niên lúng túng gãi gãi đầu. Kỳ thực hắn cũng không biết tên say rượu kia là gì. Chỉ là mấy ngày trước hắn vẫn đến uống rượu của mình, lại không trả tiền, ngược lại khiến hắn thiệt thòi không ít vốn. Cho nên, hắn mới gọi tên say rượu kia là tên vô dụng. "Nào nào nào, chúng ta uống chúng ta." Thiếu niên tiếp tục đưa ly rượu ra. Tô Trường Ca gật đầu, cùng thiếu niên chạm ly. Đúng lúc hai người đang uống rất vui vẻ, bên ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng vó ngựa. Hai người quay đầu nhìn, một chiếc xe ngựa đã dừng ở ngoài tử quán, đồng thời còn có 7-8 người mặc nhuyễn giáp đi theo. Người đến xem ra cũng không đơn giản. Chương 6, nhị sư Minh Lôi Mộc Sát. Tiến ra thăm dò chương 6, nhị sư Minh Lôi Mộc Sát. Tiến ra thăm dò đội xe này, nhìn qua không phải người thường a, lại có quý khách đến. Thiếu niên thấy xe ngựa dừng lại trước cửa tiểu quán của mình, vẻ mặt kích động khác thường. Trong một ngày đón tiếp hai tốt quý khách, chẳng phải là nói rõ rượu của mình đã bắt đầu nổi danh sao? Thiếu niên lập tức tiến lên nghênh đón, liền cùng một người từ trong xe ngựa đi ra, một nam tử mày trắng thẳng thắn nói. Bên trong tiểu quán, Tô Trường Ca cũng đang quan sát đám người kia. Nam tử mày trắng, cao thủ, ít nhất là nửa bước tiêu giao thiên cảnh. Những người đi theo hầu khác, cơ bản đều là kim cương phàm cảnh.
Gì? Người kia, mặt mày quen thuộc a.
Tô trưởng ca nhìn về phía một gã đi theo hầu, người này tướng mạo không tính anh tuấn, nhưng trên trán tràn đầy khí khái anh hùng. Võ công cũng rất cao, là người có võ công cao nhất trong đám người đi theo hầu, đồng thời tương xứng với nam tử mày trắng kia. Nhị sư Minh Lôi Mộc Sát, hóa ra ngươi trốn ở đây. Tô trưởng ca liếc mắt liền nhận ra thân phận của người đi theo hầu kia. Mà người đi theo hầu kia cũng chú ý đến Tô trưởng ca đang ngồi trong tử quán, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Không đúng, không đúng, trưởng ca sư đệ sao lại ở đây?
Xong rồi, Tiến gia đã cho rằng tử quán này là Cố gia ở sau lưng ủng hộ, đang định diệt trừ tử quán này, giết sạch người nơi này.
Trưởng ca sư đệ không biết võ công, ta phải nhanh chóng nghĩ cách để hắn rời khỏi nơi này.
Học chính, ngươi đang nhìn gì vậy?
Người cầm kiếm sau lưng ngươi, ngươi biết.
Lúc này, một gã đi theo hầu cao lớn bỗng nhiên vỗ vai hắn, làm hắn giật mình.
A, ta không biết a.
Lôi Mộng Sát vội vàng thu hồi ánh mắt, nhanh chóng phủi sạch quan hệ, lắc đầu xua tay.
Ngươi cảm thấy kỳ quái sao?
Ta cũng thấy kỳ quái.
Người đi theo hầu cao lớn vẻ mặt nghi ngờ nhỏ cảm, ngươi nói toàn bộ Sài Tang Thành đều vắng vẻ, tất cả cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có tiểu quán này còn mở, hơn nữa trong tiểu quán còn ngồi hai người.
Ha ha, quả thật rất kỳ quái.
Lôi Mộng Sát cười khan hai tiếng.
Người đi theo hầu cao lớn phảng phất tìm được chi kỷ, cao hứng nói, đúng không đúng không, ta nghi ngờ hai người kia nhất định là Cố gia an bài ở đây theo dõi, ngươi nói xem có phải không?
Ta nói sao?
Lôi Mộng Sắt cũng không biết phải trả lời thế nào, mắt liếc về một bên khác. Hắn thấy nam tử mày trắng đã cùng thiếu niên kia đi vào trong tử quán, vô vai người đi theo hầu cao lớn nói, này,
tiên sinh vào rồi, chúng ta cũng nhanh vào thôi.
A, được, chúng ta vào thăm dò một chút.
Người đi theo hầu cao lớn gật đầu, sau đó cùng Lôi Mộng Sắt cùng đi vào trong tử quán.
Vào trong tử quán, nam tử mày trắng được thiếu niên an bài ngồi vào vị trí chính giữa.
Những người đi theo hầu khác thì vây quanh nam tử mày trắng, lần lượt ngồi xuống.
Chỉ có Lôi Mộng Sắt chọn đến bên cạnh Tô Trường Ca, tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Hắn vừa mới ngồi xuống, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe được, nói, trường ca sư đệ, sao lại một mình ngươi ở đây?
Nơi đây nguy hiểm, ngươi mau đi đi.
Lời của Lôi Mộng Sắt còn chưa dứt, Tô trường ca đã giơ tay lên ngắt lời hắn.
Chỉ nghe hắn nói, ta biết nguy hiểm, nhưng rượu ở đây uống ngon à, hơn nữa sư minh ngươi không phải ở đây sao?
Thân phận của ta bây giờ không tiện ra tay, ngươi mau đi đi, ta giúp ngươi điểm hộ.
Lôi Mộng Sắt vội vàng nói.
Tô trường ca mặt không đổi sắc nói, không cần nội, nhị sư minh, cứ từ từ đã, chờ ta uống xong mấy ly rượu này rồi đi.
Lôi Mộng Sắt không biết nói gì hơn, hiện tại nguy cơ trước mắt, còn quan tâm đến rượu gì nữa?
Đợi lát nữa nếu đánh nhau thì phải làm sao?
Này, vị tiểu huynh đệ kia.
Nam tử mày trắng bỗng nhiên xoay người nhìn Tô Trường Ca, giơ lên một ly rượu Trường An, nói, hôm nay trời quang đãng, rượu này thơm ngon, chính là lúc thưởng thức nhất. Ngươi và ta lại tại đây gặp nhau, vì sao không cùng uống một ly?
Được, cùng uống.
Tô Trường Ca cũng không khách khí, giơ ly rượu lên cùng nam tử mày trắng cách không kính rượu.
Cảnh này khiến Lôi Mộng Sắt ngây người, hồi lâu mới hoàn hồn, không biết nói gì mà thở dài.
Nam tử mày trắng uống cạn một hơi, vui vẻ thở ra một hơi rượu, rượu này thật ngon, tiểu huynh đệ, ngươi là loại rượu gì?
Một ly nguyên chính.
Tô trưởng ca đáp.
Nam tử mày trắng hữu ý vô ý đang thăm dò, rượu nguyên chính à, tiểu huynh đệ cũng là từ xa đến.
Đúng vậy, ta từ nhỏ ra cảnh xa suốt, chỉ học được một chút cầm nghệ, lang thang khắp nơi.
Nghe nói Sài Tang Thành này là nơi giàu có nhất ở phía Tây Nam, nên đến đây đánh đàn kiếm chút tiền.
Tô trưởng ca đáp.
Nam tử mày trắng khẽ gật đầu, lý do này cũng có thể thông qua, thế là không tiếp tục hỏi, mà là thay đổi một vấn đề khác.
Tiểu huynh đệ tên là gì?
Hắn hỏi.
Tô trưởng ca nâng chén rượu lên cười nói, vô danh vô tính, nhưng đeo một cây trường cầm, cứ gọi ta là trường ca.
Trường ca.
Nam tử mày trắng trong đầu tìm kiếm tất cả cao thủ giang hồ tên là trường ca, lại phát hiện mình không có chút ấn tượng nào.
Chắc chắn đúng như hắn nói, chỉ là một nhạc công du mà thôi.
Nam tử mày trắng không còn thăm dò Tô trưởng ca nữa, mà là quay đầu nhìn về phía thiếu niên, lão bản, còn ngươi?
Ta gọi là Bạch Đông Quân.
Thiếu niên cũng trả lời.
Bạch Đông Quân, lại là một người chưa từng nghe danh.
Nhưng bạch cái họ này, trên giang hồ lại rất nổi danh.
Trên giang hồ có một bạch gia, nhưng ở Linh Nam lại cách Tây Nam đạo nghìn dặm.
Chẳng lẽ Cố gia đã liên kết với bạch gia?
Còn có một người say rượu cứ ngồi trong góc, nằm trên bàn, bên cạnh còn đặt một cây trường thương màu bạc, dường như có chút võ công.
Một nhà trong tử quán, một lão bản nấu rượu, một nhạc công du lịch, hơn nữa một người say rượu cầm thương.
Cái tổ hợp này quả thật có chút thú vị.
Nam tử mày trắng cười cười, sau đó đứng dậy cầm lấy một bầu rượu trên bàn, uống xong thân thể cũng ấm áp, đi thôi.
Vâng.
Đám người hầu nhao nhao gật đầu, cũng buông ly rượu trong tay xuống, theo nam tử mày trắng cùng rời đi.
Trong đó cũng bao gồm Lôi Mộng Sát, hắn trước khi đi còn dặn dò Tô Trường Ca, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, ngàn vạn lần không được dừng lại.
Tô Trường Ca gật đầu, cầm lấy bầu rượu khác tiếp tục uống.
Bạch Đông Quân vui vẻ tiễn mọi người ra khỏi tử quán, nhưng không bao lâu đã giận dữ quay lại, ngồi xuống trước mặt Tô Trường Ca.
Tô Trường Ca nhìn hắn, cười một tiếng, đi ra thì vui vẻ, trở lại sao lại ra nông nỗi này?
Có người đạp hư đồ tốt của ta.
Bạch Đông Quân nói, hai tay dâng một đống mảnh vỡ màu trắng lên bàn.
Những mảnh vỡ này là bầu rượu Bạch Đông Quân dùng để đựng rượu, nhưng bây giờ đã bị đập vỡ tan cảnh, trong lòng đau lòng không thôi.
Không phải là bầu rượu đựng rượu sao, vỡ một cái thì vỡ một cái thôi, bình an là được.
Tô trưởng ca cười cười, sau đó đứng dậy duỗi người, rượu này cũng uống gần hết rồi, cũng đến lúc nên đi tìm người hội hợp, nếu không lại bị mắng.
Gì, ngươi cũng muốn đi sao?
chúng ta vừa mới chưa uống đã hết hứng. Bạch Đông Quân có chút không nỡ, so với nam tử mày trắng kia, Tô Trường Ca hiểu rượu hơn, giống như chi kỷ của hắn vậy. Tô Trường Ca vô vai hắn cười nói, sẽ có cơ hội cùng uống, ta có dự cảm, chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Nói xong, hắn cáo từ Bạch Đông Quân, rời khỏi tử quán. Bạch Đông Quân giật mình, khó khăn lắm mới gặp được người hiểu rượu, kết quả cũng vội vã đến rồi vội vã đi như vậy. Chậc, sẽ không phải giống như thư sinh áo trắng lần trước, nói sẽ còn quay lại, kết quả cũng không đến đây nữa sao? Chương 7, huynh đệ tụ họp, ám hà đến chương 7, huynh đệ tụ họp, ám hà đến Tô Trường Ca rời khỏi Đồng Quy tử quán, trước ánh mắt soi mói của gã đồ tể, bà lão, tiểu lang quân cùng mỹ nhân, trực tiếp hướng Cố gia mà đi. Mà người Cố gia lúc này đang bận rộn ở cửa chính tiếp đãi người của Yến gia đến, cho nên Tô Trường Ca lựa chọn đi đường vòng đến cửa sau, nhìn bức tường viện cao ngất, thân hình nhẹ nhàng lướt qua, liền tiến vào bên trong tường, chỉ để lại một đoàn mị ảnh đen kịt ở ngoài tường. Đây chính là võ học mị ảnh kiếm vũ do hắn tự nghĩ ra, trong đó có thân pháp mị ảnh chủ điểm. Vừa rồi hoảng hốt một chút, kỳ thực đã có mị ảnh tiến vào bên trong tường. Tô Trường Ca chẳng qua là đem mị ảnh cùng mình đổi vị trí, là có thể vào cố phủ, còn mị ảnh ở lại nguyên địa thì sẽ biến mất trong vài nhịp thở. Tiến vào trong viện, trước mắt chỉ có một tòa phòng, cửa lớn mở rộng, mơ hồ có thể thấy hai người đang ngồi bên trong. Một người cầm chén rượu không ngừng uống, còn người kia ở bên ngoài thì cầm quạt lắc đầu ngao ngán. Lại có một gã thân mặc quân giáp, bên hông đeo bội kiếm, là một trung niên nam tử đứng ở ngoài cửa, thấy Tô Trường Ca xuất hiện, tay trái lập tức đặt lên bội kiếm bên hông. Đứng lại. Người này thật quỷ dị, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trong đình viện. Tô Ly không cần động thủ, đó là sư đệ ta, Tô Trường Ca. Trong phòng truyền đến giọng nói của người đang uống rượu. Sư đệ, Tô Trường Ca. Tô Ly quân nhân có chút mặt ra, cẩn thận nghĩ xem trong Bắc Ly Bắc công tử có vị nào như thế không. Thế nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, một người khác đã từ trong nhà đi ra, sao đến chậm như vậy? Lại say rượu sao? Tuy không uống đến khi trăng lặn, nhưng may mắn nếm được 12 ngọn đèn hồi vị vô cùng hào kiểu. Tô Trường Ca giơ bầu rượu trong tay lên, vừa hay mang đến cho các ngươi một bầu, tên là Tăng Lạc. Thật sao? Có thể được ngươi xưng là hồi vị vô cùng hào kiểu, dường như chỉ có Thu Lộ Bạch trên Điêu Lâu tiểu trúc mới có tư cách này. Lạc Hiên cười nói. Tô Trường Ca đi tới, nhét bầu rượu ấm vào tay Lạc Hiên rồi nói, uống thử sẽ biết, tuyệt đối là hào kiểu. Lạc Hiên túi đầu nhìn một chút, lập tức cầm bầu rượu lên, ngửa cổ uống một hơi, nhất thời mắt sáng lên. Quả nhiên là hào kiểu, thuần khiết ngọt ngào, tuy không bằng Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu tiểu trúc, nhưng cũng gần như vậy. Lại nếm thêm một ngụm, quả thực là hồi vị vô cùng. Này, ngươi đừng uống hết, ta mua là cho Cố sư huynh đấy. Tô Trường Ca thấy hắn một ngụm rồi lại một ngụm, đội vàng đoạt lại bầu rượu, không cho Lạc Hiên uống nữa, sợ là hắn sẽ uống hết. Thật nhỏ mọn. Lạc Hiên nhíu môi, xoay người cùng Tô Trường Ca đi đến bên cạnh Cố Kiếm Môn. Tô Trường Ca đặt bầu rượu ấm vào tay Cố Kiếm Môn, sau đó cúi đầu nhìn bình rượu trên đất, nở nụ cười, ta mua rượu có phải là mua thiếu rồi không? Không thiếu, vừa đủ. Cố Kiếm Môn cầm lấy bầu rượu ấm, liền tấn công uống. Cho đến khi uống cạn cả bình, toàn thân thoải mái, hộp ra một hơi rượu, rượu này thật không tệ, ngươi mua ở đâu? Đông Phi tử quán, ngay trước Cố gia các ngươi không xa, lão bản tên là Bạch Đông Quân. Tô Trường Ca nói. Lạc Hiên khẽ nhíu mày, Đông Phi tử quán? Ta vừa rồi đến Cố gia cũng đã gặp qua, Cố sư minh, tử quán kia chẳng lẽ là của Cố gia các ngươi? Không phải, ta cũng không quen lão bản kia. Cố Kiếm Môn lắc đầu. Tô Trường Ca lại nói, còn có đồ thể, bà lão, bán dầu lang cùng một mỹ nữ đang tụ tập trước cửa tử quán. Không sai, ta cũng gặp họ. Lạc Hiên gật đầu. Đối với mấy người này ấn tượng rất sâu sắc, thậm chí cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Sinh gặp Quan Pháp, chết gặp Diêm La. Tô Trường Ca nhắm hai mắt lại bắt đầu lắc đầu. Kim Cẩu Diêm La, Nôn Thiên Thuế. Lạc Hiên cùng Cố Kiếm Môn đều ngẩng mắt lên. Lạc Hiên kinh ngạc nói, tiến ra lại có thể mời được cao thủ như vậy. Gỡ xương chẳng thịt, cốt thượng nở hoa. Khó trách vừa rồi hắn đi qua Long Thủ Phố, cũng cảm thấy gã đồ tể kia không phải người thường. Vị Kim Cẩu Diêm La này trên giang hồ cũng là cao thủ đạo pháp nổi danh. Vậy xem ra dạy theo chính là bà lão kia, còn có bán dầu lang, còn có mỹ nhân bán bánh bao cũng không đơn giản. Tô Trường Ca khép cười một tiếng, thành xài tăng này so với ta tưởng tượng còn náo nhiệt hơn, tiến đến ra, còn có Kim Khẩu Diêm La, thậm chí còn có Ám Hà. Cái gì? Ám Hà cũng tới? Cũng là Yến gia mời đến. Đồng tử Lạc Hiên phóng to, đây chính là tổ chức sát thủ lợi hại nhất trên giang hồ, mức độ khủng bố còn hơn cả Kim Khẩu Diêm La. Không, Yến gia không thể mời được chúng ta. Chợt, một giọng nói từ trong đình viện truyền đến. Lại có người. Dừng lại cho ta. Bên ngoài cửa cũng truyền đến tiếng quát giận của gã quân nhân kia. Cố Kiếm Môn cầm lấy một thanh tế kiếm bên hông rồi nói, "Trường Ca, lát nữa nếu đánh nhau, ngươi mau chạy ra ngoài, ngàn vạn lần đừng quản chúng ta." "Tam sư minh, huynh xem lại vội rồi. Ám Hà nếu thật sự muốn động thủ, sẽ không lộ diện." Tô Trường Ca vẫn chấn định ung dung, không hề bị thanh âm bên ngoài dọa sợ. "Trường Ca công tử nói không sai, chúng ta Ám Hà đến đây là muốn kết giao bằng hữu với Cố công tử." Bên ngoài cửa cũng vang lên giọng nói. Cố Kiếm Môn hơi hơi nhướng đôi mắt sắc bén như chim ưng, "Ám Hà cũng cần bằng hữu sao?" Người ngoài cửa khẽ cười một tiếng, "Đương nhiên, cho dù là sát thủ, cũng cần bằng hữu mới có thể sống sót." Ám Hà chọn Cố công tử, cho rằng công tử có thể giúp chúng ta làm một việc, mà chúng ta cũng có thể vì công tử làm một việc, thậm chí là một vài chuyện rất quan trọng. Đại ca năm nay 23 tuổi, ta từ khi sinh ra không lâu thì phụ mẫu đều đã mất, đại ca như cha ta đã nuôi ta không lớn. Thu của hắn, ta thể sống chết cũng phải báo, nhưng không cần dựa vào Ám Hà báo thù. Cố Kiếm Môn mở miệng liền trực tiếp cự tuyệt sự giúp đỡ của Ám Hà sát thủ bên ngoài cửa, hồi ức trong đầu như chiếu phim, từng cảnh hiện lên. đại thù như vậy mà lại muốn giao cho người khác báo, vậy hắn học thân võ công này còn có ý nghĩa gì? Ngày mưa dầm ghét bỏ, thời tiết lại bắt đầu mưa, vừa rồi còn ấm áp, hiện tại lại trở nên lạnh lẽo. Bên ngoài phòng, Ám Hà sát thủ từ từ mở ô trúc trong tay, nhưng mà kẻ địch của Cố công tử lại không nghĩ như vậy. Ám Hà ngoài việc giết người, cũng có bố cục rất quan trọng ở toàn bộ Bắc Ly. Kẻ địch của công tử đang tiến hành một số hoạt động bí mật, những hoạt động này sẽ ảnh hưởng đến bố cục của Ám Hà, thậm chí là sự sống còn. Đây là đại gia trưởng không cho phép, cho nên chúng ta nhất định phải rút kiếm, nhắm vào những kẻ đó. Lời nói của Ám Hà sát thủ vẫn cứng rắn như trước, Cố Kiếm Môn đột nhiên vỗ bàn một cái, lấy tế kiếm trên tay phải, sau đó chậm rãi bước ra khỏi căn phòng. Cho nên, các ngươi đã chọn ta. Là Ám Hà chọn công tử. Ám Hà sát thủ bình thản đáp. Cố Kiếm Môn lúc này cũng không nói chuyện, càng là mặt không đổi sắc, khiến người ta không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng hắn. Thế nhưng, tay trái của hắn lại nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi rút kiếm ra. Thanh kiếm này tên là Nguyệt Tuyết, là một thanh kiếm tay trái, tuy không nằm trong hàng ngũ thập đại danh kiếm, nhưng truyền thuyết nói rằng thanh kiếm này có thể chém đứt bầu trời tuyết, là một thanh kiếm tốt gần với thập đại danh kiếm. Cố sư huynh, hay là để ta ra tay đi. Lạc Hiên nhìn thấu ý nghĩ của Cố Kiếm Môn lúc này, liền đi tới chủ động xin ra tay. Không cần, ngươi bảo vệ tốt trưởng ca là được, hắn không biết võ công, lát nữa đánh nhau tránh bị thương. Cố Kiếm Môn nói, đã rút kiếm ra khỏi vỏ, lệ khí trên người cũng theo đó bộc phát. Ám Hà sát thủ thấy thế, mỉm cười, tay bắt đầu xoay ô trúc, hơn nữa càng lúc càng nhanh, công tử là muốn xem thành ý của Ám Hà chúng ta sao? Phải thì sao? Cố Kiếm Môn cầm kiếm chỉ về phía trước, giọng nói lạnh lùng đến tê dại ra đầu. Chương 8, trường ca một khúc vạn người mê chương 8, trường ca một khúc vạn người mê vị này Ám Hà đến sát thủ quả là trực tiếp, trường ca, ngươi nói xem, Cố sư huynh có đồng ý hợp tác với bọn hắn không? Lạc Hiên cầm chén rượu, bước một bước ra khỏi phòng, nhìn Cố Kiếm Môn cùng Ám Hà sát thủ đang giao chiến dưới mưa, cũng không quay đầu nhìn về phía Tô Trường Ca đang ôm vỏ rượu uống. Tô Trường Ca nghe câu hỏi của hắn xong, cũng đứng lên đi ra ngoài. Cố sư huynh sẽ không đồng ý đâu, chúng ta đều biết tính cách của hắn. Bắc Ly bắt công tử có một bài thơ. Phong hoa khó lường thanh ca nhã, trước mặt lắm lời lăng vân cuồng, Liễu Nguyệt tuyệt sắc mặt hiểu xấu, khanh tướng có tài lưu vô danh, trưởng ca một khúc vạn người mê. Trong bài thơ này, lăng vân cuồng chính là nói đến lăng vân công tử Cố Kiếm Môn. Tính cách của hắn chính là như vậy ngạo nghễ. Còn nhớ rõ truyền thuyết về hắn không? Vào ngày thi cuối năm ở Tắc Hạ học cung, hắn đã cùng Lôi Mộng Sát cưỡi ngựa đạp lên Thiên Khải thành. Từ Đông Môn đến Tây Môn, cưỡi ngựa ngang qua toàn bộ đường phố, gây ra không ít rối loạn. Sau đó cuối cùng hai người đều bị đình ý bắt vì tội gây rối Thiên Khải thành, bị nhốt trong ngục 3 ngày. Nhưng chuyện này vẫn làm chấn động toàn bộ Thiên Khải thành, cuối cùng đã hoàn thành một câu nói, đoạn giai. Lăng Vân Cuồng cũng vì thế mà sinh ra. Một người cuồng ngạo như vậy, làm sao có thể đồng ý hợp tác với Ám Hà để giúp mình báo thù? Hắn mong muốn, từ trước đến nay đều là tự tay đâm chết kẻ thù. Cho dù là địch nhân có nhiều hơn nữa, lại xảo quyệt đến đâu. Nói như vậy, Cố sư huynh lần này ra tay, chỉ là muốn phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Lạc Hiên nhìn về phía cuộc chiến phía trước đang dần đi vào giai đoạn gay cấn. Cố Kiếm Môn không phải là đối thủ của tên Ám Hà sát thủ kia, đã thi triển ra Cố gia tuyệt học. Sau khi phóng xuất thực lực, công lực của Cố Kiếm Môn trong nháy mắt tăng lên đến một độ cao mới. Thế nhưng tên Ám Hà sát thủ kia lại thần sắc thản nhiên, hoàn toàn không để Cố Kiếm Môn đã thi triển thực lực vào mắt. Sư huynh không đánh lại, tên Ám Hà sát thủ kia đã có nửa bước tiêu giao thế. Tô Trường Ca lúc này lên tiếng. Người đã nhìn ra. Lạc Hiên có chút giật mình. Vọng khí, đây là năng lực cơ bản nhất của người tập võ, thông qua vọng khí có thể nhìn thấy khí trên người một người. Người võ công càng mạnh, khí có thể thấy càng nhiều, thậm chí có thể trực tiếp nhìn ra cảnh giới võ công của một người. Lạc Hiên thăm dò nói, Trường Ca, võ công của ngươi đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Ừm, cũng chỉ mạnh hơn các ngươi một chút thôi. Tô Trường Ca mỉm cười, cũng không nói ra mình đã có tiêu giao tiên cảnh công lực, sợ làm Lạc Hiên xấu hổ. Lạc Hiên không cam lòng, lại hỏi, vậy ngươi và tiểu tiên sinh so sánh thế nào? Tiểu tiên sinh chính là Tiêu Như Phong, Phong Hoa công tử trong Bắc Ly Bát công tử, luận võ công thì thuộc về cao nhất trong số bọn họ, ngoại trừ vị đại sư Minh Thần Bí khó lường kia. Tô Trường Ca chỉ giơ lên một ngón tay. Lạc Hiên hiếu kỳ, thương đương nhau, hay là chỉ thiếu một chút là có thể đuổi kịp? Không, một ngón tay là có thể nghiền nát hắn. Tô Trường Ca nói. Người khoan lác. Lạc Hiên không tin, Tô Trường Ca mới vào Tắc Hạ học cùng 3 năm, hơn nữa trong thời gian này cũng không luyện võ, mỗi ngày đánh đàn mà một ngón tay có thể nghiền nát tiểu tiên sinh sao? Tô Trường Ca nhún vai, có lẽ là mấy năm nay cho người ta cảm giác quá vô danh đi, nói thật cũng không ai tin. Mà lúc này, cuộc giao phong giữa Cố Kiếm Môn và Ám Hà sát thủ đã sắp đến hồi kết. Tên Ám Hà sát thủ kia thi triển ra một chiêu mạnh nhất, Cố Kiếm Môn cho dù vận chuyển bình tướng đến cực hạn cũng không thể ngăn cản. Thấy thân thể sắp bị tên Ám Hà sát thủ kia xuyên qua, Tô Trường Ca thấy thế, thân hình thoát một cái liền đến trước mặt Cố Kiếm Môn, hai ngón tay liền kẹp lấy kiếm của Ám Hà sát thủ. Cái gì? Ám Hà sát thủ trong lòng cả kinh, kiếm của mình lại bị người kẹp lấy. Cố Kiếm Môn cũng rất giật mình, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tô Trường Ca che ở trước mặt mình, hơn nữa còn ung dung chặn một chiêu mạnh nhất của Ám Hà sát thủ. Dừng lại là vừa rồi, đánh tiếp nữa chẳng lẽ muốn giết sư huynh này của ta sao? Tô Trường Ca rung cổ tay, liền sẽ Ám Hà sát thủ kiếm bắn ra ngoài. Ám Hà sát thủ cảm giác bàn tay tê dần, trường kiếm đã bay ra ngoài rơi xuống một bên. Hắn kinh ngạc đồng tử phóng đại, đây rốt cuộc là loại công lực gì, mới có thể đánh bay kiếm ra khỏi tay ta à? Trường Ca, ngươi. Cố Kiếm Môn vẻ mặt không dám tin tưởng. Tô Trường Ca liếc vị sư huynh này một cái, lập tức đối với Ám Hà sát thủ nói, Ám Hà mời trở về đi, sư huynh không cần Ám Hà giúp đỡ, phong ba này rồi cũng sẽ bình thường trở lại. Ám Hà sát thủ lúc này mới hoàn hồn, hắn nhìn Tô Trường Ca một cái sau đó, ha ha cười. Người người đều nói Trường Ca công tử chỉ biết đánh đàn, không ngờ lại ẩn chứa một thân võ nghệ, xem ra là chúng ta ám hạ đều xấu rồi. Nói xong, hắn đi về phía kiếm của mình, nhặt kiếm từ dưới đất lên, lại dùng sức đem kiếm cắm vào mặt đất. Chỉ nghe hắn nói, bất quá ám hạ nói vẫn hữu hiệu, nếu cố công tử hồi tâm chuyển ý, có thể ném thanh kiếm này ra bên ngoài viện, ám hạ tự nhiên có người thấy, đến lúc đó sẽ đến hiệp trợ cố công tử. Người tên là gì? Cố Kiếm Môn đột nhiên hỏi. Ám hạ sát thủ mỉm cười, ta vốn không có tên, nhưng ta có thể nói cho cố công tử một cái tên, ta gọi là Tô Mộ Vũ. Nói xong, hắn lấy ra một tờ mặt nạ ác quỷ màu hồng, đeo lên mặt mình, sau đó thân hình lóe lên liền biến mất trong đình viện. Ám hạ sát thủ Tô Mộ Vũ rời đi, Cố Kiếm Môn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất. Lạc Hiên lúc này đã đi tới, ngồi xuống bên cạnh Cố Kiếm Môn, sao vậy, vừa rồi đánh một trận có sảng khoái không? Sảng khoái, nhưng cũng rất nguy hiểm, chiêu cuối cùng nếu không có Trường Ca ra tay, ta có lẽ đã bị thương. Cố Kiếm Môn nói đến đây thở dài nhẹ nhõm, nhưng sau đó liền hỏi Tô Trường Ca, "Trường Ca, ngươi có thực lực này từ bao giờ?" "Đã có từ rất lâu rồi a." Tô Trường Ca xoay người cười nói, "Chỉ là ta vẫn luôn nuôi dưỡng thôi, nuôi mãi rồi thành." Lạc Hiên nói, "Tiểu tử này vừa rồi còn nói muốn một ngón tay nghiền nát tiểu tiên sinh đấy, ta cảm thấy hắn nói không có một câu nào là thật." "Ai, đối nhân xử thế thật khó a, nói thật cũng không ai tin." Tô Trường Ca thở dài một hơi, chợt quay đầu nhìn về phía trong đình viện một khối cự thạch cao ngất, hai vị tiểu huynh đệ kia, đánh nhau cũng xem xong rồi, nhanh đi về đi. Tối nay lại đi nếm thử rượu mới bên kia, nhớ chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi đang nói chuyện với ai? Lạc Hiên nghi hoặc. Ngay sau đó hắn liền thấy hai thiếu niên mang theo vẻ mặt lúng túng, từ phía sau khối cự thạch đi ra. Chính là lão bản Bạch Đông Quân ở Đông Quy Tử quán, còn có tên vô dụng cứ gục xuống bàn. Lạc Hiên và Cố Kiếm Môn đều nhìn về phía Tô Trường Ca. Ngươi biết? Tô Trường Ca cười nói, ở Đông Quy Tử quán quen lão bản a. Rượu của ngươi cũng tỉnh rồi, vậy thì tốt, lát nữa ta đi không lo không ai cùng. Tốt, vậy. Vậy chúng ta đi trước đây, ta về cất một vỏ rượu mới. Đến lúc đó sẽ quay lại thưởng thức. Bạch Đông Quân lúng túng khoát tay áo, lén lút chạy vào sân nhà người ta xem người ta đánh nhau, kết quả còn bị phát hiện, thật là mất mặt quá đi. Đi nhanh lên. Tên vô dụng kéo cổ áo Bạch Đông Quân, trèo tường ra ngoài. Hai người trèo ra khỏi tường viện, Bạch Đông Quân vô ngực thở phào nhẹ nhõm, thật là nguy hiểm vừa rồi, may mắn người ta không tính toán, bằng không hai chúng ta cũng phải bị bắt vào rồi. Ngươi và Trường Ca công tử có biết? Tên vô dụng đột nhiên hỏi. Trường Ca công tử? Ai vậy? Ngươi nói Trường Ca sao? Bạch Đông Quân vẻ mặt mông lung. Tên vô dụng không biết nói gì hơn. Vậy nếu không phải ta nói ai? Chẳng lẽ ngươi không thấy tên ám hà sát thủ vừa rồi gọi hắn là Trường Ca công tử sao? Đúng nha. Bạch Đông Quân lúc này mới phản ứng lại, hắn cũng gọi là công tử, hơn nữa còn gọi Cố Kiếm Môn là sư mình, chẳng lẽ cũng là một người trong Bắc Ly Bắc công tử sao? Phong hoa khó lường thanh ca nhã, trước mặt lắm lời lăng vân cuồng, Liễu Nguyệt Tuyệt sắc mặt hiểu xấu, khanh tướng có tài lưu vô danh, Trường Ca một khúc vạn người mê. Tên vô dụng nhẹ giọng ngâm sướng, sau đó mới dùng giọng bình thường nói, Trường Ca một khúc vạn người mê nói chính là hắn, nhưng hắn không phải là Bắc Ly Bắc công tử. Vì sao vậy? Bạch Đông Quân rất kỳ quặc, bài thơ này không phải là dùng để miêu tả Bắc Ly Bắc công tử sao? Tên vô dụng nói, bởi vì khi Bách Hiểu Đường công bố công tử bảng, chính hắn đã tự mình xóa tên mình đi, bằng không hiện tại Bắc công tử chính là cựu công tử. Chương 9, giữ thể diện cho mình, hay là ta giúp các ngươi giữ thể diện. Chương 9, giữ thể diện cho mình, hay là ta giúp các ngươi giữ thể diện. Từ Cố gia trở về Đông Quy Tử quán sau, Bạch Đông Quân liền vào bếp bận rộn. Vẫn bận đến khi mặt trời lặn, lúc này hắn mới bưng một bầu rượu đến. Đồ vô dụng, mau đến nếm thử xem ta vừa đủ rượu thế nào. Hắn hứng thú đội vàng đặt rượu ấm trước mặt Đồ Vô Dụng. Đồ Vô Dụng im lặng nhìn hắn một cái rồi liếc mắt, đầu tiên ta không gọi là Đồ Vô Dụng, thứ hai ta có tên, tên của ta là Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong. Bạch Đông Quân khẽ rên hai tiếng, khoát tay áo, trước mặt kệ những thứ này, ngươi mong đếm thử rượu này xem sao, lát nữa Trường Ca đã đến rồi. Không phải, ngươi thực sự tin hắn sẽ đến à? Tư Không Trường Phong gõ vào đầu hắn, muốn xem bên trong đầu góc này chứa bao nhiêu nước. Bạch Đông Quân đầy tự tin vỗ ngực, đó là đương nhiên, hắn là người hiểu rượu trong nghề, tục ngữ nói tiểu phẩm là nhân phẩm, hắn nói sẽ đến thì nhất định sẽ đến. Tư Không Trường Phong nhíu môi, cũng không biết chính mình uống say sau đó, vị công tử Trường Ca kia đã đến tiểu quán này và trò chuyện với Bạch Đông Quân những gì. Chỉ một câu nói, đã khiến Bạch Đông Quân trở về liền đủ một loại rượu mới. Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Đông Quân một cái, thấy trong mắt hắn lóe lên ánh sáng khao khát, không khỏi thở dài một tiếng. Được rồi, ta giúp ngươi nếm thử. Nói xong, hắn cầm lấy chén rượu Bạch Đông Quân chuẩn bị cho hắn, khẽ nhấp một ngụm. Bạch Đông Quân vẻ mặt mong chờ, thế nào, uống ngon không? Tư Không Trường Phong khẽ gật đầu, vừa định khen ngợi một bữa ngon, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lẹ đẻ, mày hắn nhất thời nhăn lại. Uống ngon hay không thì chưa biết, chúng ta phải hỏi hai vị khách quý bên ngoài mới biết được. Nói xong, hắn cầm trường thương bạc trắng trong tay. Khách quý? Bạch Đông Quân nhìn về phía cửa, còn tưởng rằng là Tô Trường Ca đến. Kết quả nhìn kỹ, đến không phải Tô Trường Ca, mà là ba tên tùy tùng đi theo bên cạnh vị Bạch Mi nam tử đã uống rượu hôm nay. Trên người bọn họ vẫn mặc loại nhuyễn giáp kia, nhưng trong tay lại cầm kiếm, vừa nhìn đã biết là người đến không có ý tốt. Quả nhiên, ba tên tùy tùng kia đi đến tiểu quán sau đó, ngay lập tức hướng về phía Bạch Đông Quân vung kiếm chém tới. Cẩn thận! Tư Không Trường Phong túm lấy cổ áo Bạch Đông Quân kéo ra. Tránh được đòn tấn công của ba tên tùy tùng, hắn liền giơ trường thương lên đâm tới. Ba tên tùy tùng kia võ công không tệ, nhưng thương pháp của Tư Không Trường Phong còn lợi hại hơn. Tư Không Trường Phong trường thương chỉ một lần ở giữa, kiếm trong tay ba tên tùy tùng chỉ còn lại chuôi kiếm. Hô một tiếng, lại là một thương quét ra. Tư Không Trường Phong muốn triệt để đánh gục ba người, nhưng trường thương của hắn lại bị chặn lại, hơn nữa còn bị một thanh đao chặn đứng. Cảnh này khiến trong lòng hắn cả kinh, đội vàng lui về bên cạnh Bạch Đông Quân. Là tên đồ tể kia. Bạch Đông Quân nhìn thấy chủ nhân thanh đao kia, rõ ràng là tên đồ tể chuyên chặt xương xẻ thịt ở quanh tiểu quán của mình. Ta biết tên này. Tư Không Trường Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ, xin gặp quan pháp, chết gặp Diêm La, ngươi là Kim Khẩu Diêm La Nôn Thiên Thuế. Là. Kim Khẩu Diêm La không hổ là kim miệng, nhiều lời một chữ dường như muốn thu thêm bao nhiêu bạc vậy. Đánh thắng được không? Bạch Đông Quân nhỏ giọng hỏi. Đánh không lại, nhưng ta cố gắng cầm cự, ngươi chờ chút trực tiếp chạy cửa sau. Cửa sau chắc chắn không xong. Vì sao? Bạch Đông Quân cười khổ nói, ngươi vừa đánh nhau ta đã đi một chuyến cửa sau, phát hiện ở đó ngồi một bà lao vá dày đều. Vậy thì phiền phức rồi. Tư Không Trường Phong gãi đầu, ta đã nói nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi, ngươi lại còn muốn đủ rượu gì, điều này đã chậm trễ rồi. Này là lỗi của ta sao? Ta cũng không nghĩ bọn họ sẽ đến ngay lập tức. Bạch Đông Quân cảm thấy rất bị khuất. Tư Không Trường Phong nắm chặt cán súng, xem ra chỉ có thể liều mạng đi ra. Ai? Nói không chừng Trường Ca sẽ đến đó. Võ công của hắn cao như vậy, sát thủ ám hà kiếm đều bị hắn kẹp bằng hai ngón tay, mới có thể cứu chúng ta à? Bạch Đông Quân hỏi. Tư Không Trường Phong phát điên, lúc này ngươi còn nghĩ đến vị công tử Trường Ca kia làm gì? Người ta ra tay giúp Cố Kiếm Môn, là vì người ta là sư huynh đệ. Hắn và ngươi có giao tình gì chứ? Chỉ vì đã uống rượu một lần, sẽ đến cứu ngươi. Chết. Mà lúc này, Ngôn Thiên Tuế đã vung đao giết tới, Tư Không Trường Phong chỉ có thể cố gắng giơ thương chống đỡ. Nhưng cho dù hắn ngưng tụ thương thế mạnh bao nhiêu, trước mặt Kim Khẩu Diêm La này vẫn chưa đủ nhìn. Một hồi âm thanh đồ sắt va chạm, súng của hắn đã bị Kim Khẩu Diêm La phá tan. Chết. Lại là một chữ. Đao vung chém tới. Tư Không Trường Phong đỡ thương đón đỡ, nhưng đao kình thế đại lực chậm, chấn đến cánh tay hắn đau nhức, ngay cả bước chân đều rối loạn. Đao đã nhắm ngay cổ hắn, một giây sau sẽ hiến máu tung tóe. Nhưng một giây sau đến không phải đao, mà là một luồng hào quang màu xanh sẫm bao phủ toàn thân hắn. Chỉ nghe vù vù một tiếng, tầng hào quang màu xanh sẫm không chỉ chặn một kích thế đại lực chậm của Ngôn Thiên Tuế, đồng thời còn đánh văng hắn ra. Cái gì? Ngôn Thiên Tuế nửa người dưới châm xuống, mượn thể trọng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tư Không Trường Phong nhìn thoáng qua tầng hộ thuẫn màu xanh đậm, phản ứng nhanh chóng lui về bên cạnh Bạch Đông Quân. A a a, nhìn xem, đừng để ta bị đụng rớt. Một tay đột nhiên nắm lấy vai Tư Không Trường Phong, khiến hắn càng thêm hoảng sợ. Quay đầu chỉ thấy một người tay nâng một cây trường cầm đang đứng bên cạnh Bạch Đông Quân, không phải vị công tử Trường Ca Tô Trường Ca thì còn ai vào đây? Tư Không Trường Phong, ngươi không sao chứ? Bạch Đông Quân vẻ mặt thân thiết. Tư Không Trường Phong thở phào nhẹ nhõm, không sao, may mắn có tầng hộ thuẫn này. Tầng hộ thuẫn này là Trường Ca công tử đưa cho ngươi, ta đã nói rồi, hắn nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Bạch Đông Quân vẻ mặt cười đắc ý nói. Đa tạ. Tư Không Trường Phong nhìn về phía Tô Trường Ca, chắp tay nói lời cảm ơn. Không cần khách sáo, thực ra ta cũng đến chậm một chút. Tô Trường Ca thở dài, hai vị sư huynh kia kéo ta hỏi han, ta thực sự rất vất vả mới chạy đến. Không sao không sao, chỉ cần đến là tốt rồi. Bạch Đông Quân vui vẻ cười, lập tức đem bầu rượu vẫn luôn bảo hộ trong lòng ngực đưa ra, đây là rượu mới ủ của ta, chờ ngươi đuổi bọn họ đi, chúng ta cùng uống. Tốt. Bất quá cần chút thời gian, dù sao để mắt đến người nơi này không chỉ có bọn họ. Tô Trường Ca một tay nâng đàn cổ đi về phía Ngôn Thiên Tuế. Ngôn Thiên Tuế lúc này vẻ mặt nghiêm túc, người trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác rất mạnh, hơn nữa còn mạnh hơn bên ngoài. Mặc dù còn chưa giao thủ chính diện, nhưng chỉ một tầng hộ thuẫn đã hóa giải lực đạo của mình, hơn nữa còn có thể đánh băng mình ra. Người này võ công đã vượt xa hắn rất nhiều. Người là Tô Trường Ca. Trường Ca công tử. Có kiến thức, nhưng hôm nay ta chỉ muốn uống rượu, không muốn thông sát giới, các ngươi là tự mình đi. Hay là tự mình cút. Tô Trường Ca mang theo nụ cười rất hiền lành nói ra. Nhưng hắn đứng ở đó, lại khiến Ngôn Thiên Tuế và ba tên tùy tùng nhà Yến kia cảm thấy áp lực rất lớn. Khác nhau ở chỗ nào sao? Ngôn Thiên Tuế hỏi. Đương nhiên là có. Tô Trường Ca nói ra, một cái là các ngươi giữ thể diện, một cái khác là ta giúp các ngươi giữ thể diện. Vậy ta chọn cái thứ ba. Kim Khẩu Diêm La xung tới. Tô Trường Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là cho đường sống không đi, hết lần này đến lần khác muốn đi vào chỗ chết. Hắn giơ tay gậy một cái dưới mình cầm, chỉ một thoáng tuôn ra một luồng kiếm khí mênh mông. Kim Khẩu Diêm La nhất thời hoảng sợ thất sắc, giơ đao lên muốn đỡ, lại không nghĩ rằng đao của hắn không chịu nổi một kích. Kiếm khí quét qua khoảnh khắc, đao vỡ nát. Nôn Thiên Tuế đứng mũi chịu sào bay ra ngoài, hung hăng đụng vào tường. Mà ba tên tùy tùng nhà Yến thì càng xui xẻo, trực tiếp bị lật nhào trên mặt đất, ho ra đầy máu, hậu thân liền mềm nhũn ra. Sách mới cầu ủng hộ, cầu cất giấu cồn vợ ở, ản vi ạ cầu tất cả. Chương 10, hành văn liền mạch lưu loát, liền giết hai người. Chương 10, hành văn liền mạch lưu loát, liền giết hai người. Hoa, hắn thật là lợi hại a, lập tức liền đem nhiều người như vậy đánh ngã. Bạch Đông Quân thấy Tô Trường Ca giật giật ngón tay, liền thấy Ngôn Thiên Thuế cùng ba tên tùy tùng ngã lăn ra đất, kích động kêu lên. Quả thật rất mạnh, nhưng vì sao? Tư Không Trường Phong không hiểu. Trên giang hồ đều nói, vị Trường Ca công tử này chỉ biết đánh đàn, xưa nay chưa từng luyện võ. Thế nhưng thân thể hắn lại ẩn chứa chân khí hùng hậu, nếu không chăm chỉ luyện công mấy năm thì căn bản không có được. Mặc kệ, hiện tại chúng ta an toàn là được. Bạch Đông Quân vẻ mặt đắc ý khoác vai Tư Không Trường Phong. An toàn? Ngươi nghĩ đơn giản rồi. Tư Không Trường Phong nắm chặt trường thương, nếu chỉ là Ngôn Thiên Tuế thì đúng là an toàn. Thế nhưng còn có bà chắn trước cửa, cùng với gã tiểu lang quân bán dầu và nữ nhân bán bánh bao. Những người này đều không phải hiền lành gì. Quả nhiên, Ngôn Thiên Tuế ngã xuống, một bóng dáng lưng gù lập tức xuất hiện ở cửa tử quán. Người kia hất tay, hơn 10 cây phi trầm đã bắn ra. Tô Trường Ca nhíu mày, ngón tay ấn xuống một phím đàn, trước người lập tức hiện ra một tầng hộ thuẫn màu xanh đậm. Phi châm đánh trúng hộ thuẫn, không thể tiến thêm, bị chặn lại.
"Tiểu tử, công lực không cạn a."
Người kia rõ ràng là một bà tóc bạc phơ. Nhìn thì hiền từ, hòa ái dễ gần, nhưng ra tay lại không hề hiền lành. Nếu vừa rồi không phải Tô Trường Ca che chắn, thả ra hộ thuẫn, thì phi châm đã biến hai người phía sau thành cái dây. Tô Trường Ca phất tay, thu hồi hộ thuẫn, ngân châm rơi lả tả xuống đất. Châm chọn ánh nến, trăm thước không sống, ta lần đầu lĩnh hội phi châm của châm bà, thật là nguy hiểm. Nôn Tiên Tuế lúc này cũng loạng choạng đứng dậy, cung kính chắp tay nói, bà. Châm bà khẽ gật đầu, bước vào tử quán. Đừng nhìn bà mái đầu bạc trắng, nhưng bước chân lại rất vững vàng, linh hoạt. "Tiểu tử, nhìn ngươi là người của Thiên Khải Thành, chúng ta không làm có ngươi, ngươi đi đi, còn hai người kia thì phải ở lại." Bạch Đông Quân nghi ngờ hỏi, "Tư Không Trường Phong, người này lợi hại làm sao? Ngươi chưa từng đi giang hồ, đương nhiên không biết châm bà lợi hại, nếu bà ra tay toàn lực, hai kim khẩu Diêm La cũng không phải đối thủ của bà." Tư Không Trường Phong cảm thấy mọi chuyện đã lớn chuyện rồi. Đầu tiên là một kim khẩu Diêm La, sau đó lại đến châm bà. Không biết bên ngoài còn ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, vị Trường Ca công tử này có thể đối phó được không? Tô Trường Ca mỉm cười, "Vậy xin lỗi, ta và vị lao bản này nói chuyện rất hợp, hơn nữa rượu của hắn uống rất ngon, cho nên mạng hai người họ ta bảo đảm."
"Thật sao?"
Châm bà cất giọng cười âm trầm, "Ngươi có thể đánh thắng luôn Thiên Tuế, nhưng bà ta lại khó đối phó hơn nhiều, hơn nữa cả đoạn đường này không chỉ có hai chúng ta, ngươi đối phó nổi không?"
"Bán bộ Tiêu Dao, công lực như vậy đặt ở thiên hạ, nếu Tiêu Dao thiên cảnh không xuất hiện, đã là vô địch."
"Thảo nào châm bà lại tự tin như vậy. Biết đâu ta thật sự có thể thì sao?"
Tô Trường Ca nhẹ nhàng đỡ lấy đàn huyền, "Đêm đã khuya, hay là ta đánh cho các ngươi một khúc, độ hóa một chút lệ khí trong lòng mọi người."
Đồng tử của châm bà co rút lại, vừa rồi nhìn hắn giao thủ với Ngôn Thiên Tuế đã thấy, cây đàn trong tay hắn rất cổ quái, tuyệt đối không thể để hắn đánh đàn. Nàng thân sắc nghiêm trọng, vung tay áo, hơn 10 cây ngân châm đã bắn ra, hướng về phía Tô Trường Ca. Nhưng chỉ trong chốc lát, Tô Trường Ca đã không còn, chỉ để lại một bóng đen mị ảnh trên mặt đất, sau đó tiếng đàn vang lên.
Soát.
Tiếng đàn vừa dứt, bóng đen trên mặt đất vung một thanh trường kiếm màu đen, ngăn cản toàn bộ phi châm đang bay tới.
Chút tài mọn.
Châm bà hất tay, lại bắn ra hơn 10 cây phi châm, nhắm thẳng vào Tư Không Trường Phong và Bạch Đông Quân.
"Cẩn thận."
Tư Không Trường Phong kéo Bạch Đông Quân né sang một bên. Nhưng vào lúc này, tiếng đàn bỗng vù vù một tiếng, tất cả phi châm đều bị dừng lại giữa không trung, sau đó rơi xuống đất. Luân Thiên Tuế thấy thế, gầm lên, đấm thẳng về phía Tư Không Trường Phong và Bạch Đông Quân. Đao của hắn đã vỡ nát, nhưng thân hình to lớn của hắn mà đánh trúng thì cũng không dễ chịu gì. Nhưng không may là, hắn vừa mới nào tới trước mặt Tư Không Trường Phong chưa đến 5 bước, đã bị bóng đen thứ hai ngăn lại. Bị ảnh xuất hiện đột ngột, hắc kiếm trong nháy mắt chém tới. Đồng tử Luân Thiên Tuế co rút dữ dội, muốn lùi lại đã không kịp, cổ bị kiếm cắt một đường, cứ thế ngã xuống đất.
Giết người nhanh gọn, hành văn mạch lạc.
Sắc mặt châm bà âm trầm, đây là võ công gì? Bị ảnh kiếm vũ, rảnh rỗi tự nghĩ ra, có vào mắt châm bà không?
Tô Trường Ca lơ lửng giữa không trung, mỉm cười.
Chỉ thấy hắn hai chân xếp bằng trong hư không, lấy đầu gối làm mặt đàn, đàn cổ huyền âm vang lên.
Quả là bản lĩnh.
Châm bà liên tục tung ra gần 100 cây phi châm, đều bị mị ảnh ngăn lại. Nàng cảm thấy một áp lực chưa từng có, là áp lực mà nàng đã trải qua bao nhiêu năm đi giang hồ giết người.
Bị ảnh thứ hai cầm kiếm lao tới, hắc kiếm trong nháy mắt bạo phát, châm bà vội vàng thu tay, điểm mũi chân lộn người mới tránh thoát, trên trán đã đầy mồ hôi lạnh. Nhưng nàng vừa thu tay lại, bị ảnh đang ngăn cản phi châm đã giải phóng không gian, cùng với mị ảnh thứ hai đồng thời áp sát, hai thanh hắc kiếm chém tới.
Châm bà cúi người, rồi lộn người ra sau, điều này đối với thân thể và gân cốt của bà là một thử thách lớn, chỉ cần chậm một chút, đã bị hắc kiếm quật trúng.
Xoẹt.
Trước ngực xuất hiện một vết thương rách da thịt. Bị ảnh thứ hai lại vung kiếm. Châm bà bị đánh văng ra khỏi tử quán, khắp người đầy máu. Nàng cố gắng bò dậy, lại thấy một nam tử bạch mi đang đứng trước mặt mình.
Tiêu Lệ,
còn không mau ra tay.
Sắc mặt châm bà trắng bệnh, thở hổn hển, trên người hai vết kiếm máu chảy ròng ròng, thập phần doan người.
Nam tử bạch mi Tiêu Lệ vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi trong tử quán, tất cả đều thu hết vào mắt. Vốn tưởng rằng một Luân Thiên Tuế cộng thêm châm bà là có thể diệt trừ những người trong tử quán, không ngờ lại bị trọng thương, một người khác thì bị một chiêu mất mạng.
Tô Trường Ca kia, hóa ra là Trường Ca công tử của Tắc Hạ học cùng, mình lại nhìn lầm.
Đột nhiên, xôn xao một tiếng, một đạo kiếm khí màu xanh đậm từ trong tiểu quán bay ra, trực tiếp xuyên qua thân thể châm bà.
Đồng tử Tiêu Lệ chấn động, lùi lại hai bước, nhìn châm bà ngã xuống trước mặt mình, âm thầm nắm chặt nắm đấm.
Sao, còn muốn động thủ?
Giọng Tô Trường Ca cũng từ trong tiểu quán bộc ra.
Sắc mặt Tiêu Lệ trầm xuống, vung tay áo, cả con đường vốn yên lặng cũng bắt đầu vang lên những âm thanh bất an.
Chương 11, một khúc an hồn chương 11, một khúc an hồn không tốt.
Người bên ngoài tại kêu gọi trợ giúp, nhiều người điểm chúng ta liền có chạy đằng trời, làm sao bây giờ à?
Tư Không Trường Phong nghe được xung quanh truyền tới động tĩnh cũng biết sự tình không ổn, trên con đường này đến cùng giấu bao nhiêu người à?
Đúng vậy à, dạng này giết người vẫn đủ mệt.
Tô Trường Ca đi tới đem Bạch Đông Quân một mực ôm bầu rượu cầm tới hét lớn một cái miệng, nhưng tiếp lấy lại bỏ vào hồi trong ngực của hắn.
Mang theo bầu rượu này, sau đó đến ngoài thành đi chờ đợi ta, nếu có gặp phải đến chợ giúp ta, để bọn hắn cũng tại bên ngoài chờ đấy.
Ngươi muốn đánh coi là một người lưu lại kéo dài bọn hắn.
Tư Không Trường Phong thần sắc cả kinh.
Tô Trường Ca cười cười, không phải kéo dài, là giết người.
Đi nhanh lên đi, đợi lát nữa đánh nhau sẽ lan đến gần cái chỗ này, các ngươi cũng trốn không thoát.
A, vậy ta những cái kia rượu làm sao bây giờ a?
Bạch Đông Quân nhìn về phía mình những cái kia vật rượu. những cái kia nhưng là có hắn cho rằng thế gian tốt đẹp nhất đồ vật ta. Cũ thì không đi, những thứ này không có, ngươi còn có thể ủ ra tốt hơn đến sao? Tô Trường Ca chân ăn nói. Bạch Đông Quân giật mình, nói thật giống như cũng có một chút đạo lý, thế nhưng hắn thực sự không nỡ a, đi nhanh lên, ngươi này tiểu quán phía dưới hẳn là còn nuôi dưỡng một cái con dị thú a, cưới nó đi ra thành. Tô Trường Ca thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Làm sao ngươi biết? Bạch Đông Quân vừa định hỏi Tô Trường Ca là thế nào biết mình rượu này bất chấp mọi thứ dưới đáy có dị thú, lại bị tức giận Tư Không Trường Phong vỗ một cái. Nay cũng lúc nào còn hỏi đông hỏi tây, nhanh lên nghe lời chạy thoát thân a. Tư Không Trường Phong thật là không có gì để nói. Bạch Đông Quân ủy khuất nhíu môi, không thể làm gì khác hơn là đem dưới nền đất dị thú kêu gọi ra. Chỉ một thoáng, sàn nhà chấn động kịch liệt, một đầu to lớn đầu rắn phá khai rồi sàn nhà từ dưới nền đất chui đi lên. Cái kia rõ ràng là cái to lớn bạch xà, toàn thân trắng muốt như ngọc, thân dài sắp xỉ mười mấy trượng. Nó giơ lên thân thể liền sẽ tiểu quán trần nhà xanh phá, đem to lớn thân hình hiện ra ở bên ngoài. Bên ngoài Bạch Mi nam tử Tiêu Lệ thấy con mắt đều trừng ra ngoài. Trắng muốt như ngọc, đầu dài sừng thú, chiều cao 10 trượng, đây là Bạch Lưu Ly. Tiêu Lệ rất khiếp sợ, đây là Ôn gia gia chủ Ôn gặp chỗ nuôi dưỡng dị thú, thế nhưng tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Đông Quân đang đứng tại đầu kia dị thú trên đầu. Ngươi không phải người của Bạch gia, ngươi là Ôn gia người. Ngươi tên là Ôn Đông Quân. Thật là khó nghe tên, ta không họ Ôn, mẫu thân ta mới họ Ôn, ta họ Bạch Lý, gọi Bạch Lý Đông Quân. Bạch Đông Quân hiện tại tâm tình rất không thoải mái, bởi vì cái này những người này xuất hiện, chính mình chân tàng những cái kia rượu hủy sạch. Bạch Lý, cái họ này tại Bắc Ly đặc biệt hiếm thấy. Mẫu thân họ Ôn, chính mình bản tính Bạch Lý. Tiêu Lệ sắc mặt rốt cục thay đổi, trở nên rất là kinh ngạc, ngươi là Trấn Tây Hầu phủ tiểu công tử. Bạch Lý Đông Quân lạnh rên một tiếng, hắn vốn hẳn nên khiến cái này người trả giá một chút tới. Thế nhưng nghĩ đến Tô Trường Ca nhắc nhở, không thể làm gì khác hơn là đi trước, không ở nơi này kéo cái chân của hắn. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái đầu kia dị thú ý thức. Đầu kia dị thú hiểu tính người gật đầu, dãy rùa khổng lồ thân thể trực tiếp bạo khởi, đường kính hướng ngoài thành phóng đi. Cản bọn họ lại. Tiêu Lệ gầm lên một tiếng, chung quanh cửa hàng trong nháy mắt lao tới chừng trăm người. Những người kia cầm trong tay kiếm, hoặc là cầm đao, khí thế hung hăng hướng về phía đầu kia dị thú Bạch Lưu Ly trên người chém tới. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ màu xanh âm ba đãng đi qua, đem những người kia toàn bộ đều lật tung ở trên mặt đất. Ngay cả Tiêu Lệ đều bị này màu xanh âm ba hất bay đi ra ngoài xa 4-5 thước, chúng điệp đụng vào sau lưng trên tường, khóe miệng tràn ra từng tia vết máu. Tô Trường Ca, hắn ánh mắt hung ác nhìn về phía không trung. Tô Trường Ca trên không trung đánh đàn, trên người giấy lên tầng tầng chân khí màu xanh, như hỏa diễm đang thiêu đốt. Ta chỉ là muốn tới nơi này uống chén rượu mà thôi, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn đưa mệnh, coi là, nhìn các ngươi thương cảm, cho các ngươi khệ đàn một đầu an hồn của ca. Hắn mở hai mắt ra, hiện lên một luồng sấm nhân sát ý Tây Nam đại thế không thể đỡ, coi như là các ngươi bắt công tử tề tụ cũng ngăn cản không được. Tiêu Lệ nộ xích một tiếng, thả người nhảy lên không trung. Tô Trường Ca cười cười, lập tức tiếng đàn vang lên, kiếm khí tại hắn xung quanh ngưng kết thành một thanh lại một thanh phi kiếm màu xanh, tổ hợp thành tròn thông thả xoay quanh. Hoa! Đã chạy đi hai con đường, Bách Lý Đông Quân xoay đầu lại, thấy được rung động này một màn, không khỏi thán phục lên tiếng. Những cái kia phi kiếm màu xanh quả thực ùn ùn kéo đến, số lượng nhiều đến mắt thường đều không thể đếm hết được. Đây là kiếm tiên sao? Tư Không Trường Phong thật vất vả từ đôi rắn bò đến trên đầu, quay đầu thấy như vậy một màn, cũng không khỏi cảm thán lên tiếng. Kiếm tiên! Vị kia Trường Ca công tử dĩ nhiên là một vị kiếm tiên. Tiêu Giao Thiên Cảnh, ngươi đã vào Tiêu Giao Thiên Cảnh. Tiêu Lệ sắc mặt trắng bệnh, trong lòng sợ hãi không gì sánh được, so với biết Bạch Đông Quân là Trấn Tây Hầu phủ tiểu công tử lúc còn muốn sợ hãi. Đã sớm để ngươi lui, hiện tại mới biết được sợ, hơi trễ. Tô Trường Ca mỉm cười, trong nháy mắt ở giữa tiếng đàn bong bong, khúc âm thanh gấp như thiên quân vạn mã quá cảnh, vạn kiếm quy tông, lấy. Xoát. Phi kiếm màu xanh như mưa rơi giống như khuynh xào bay ra. Tiêu Lệ lúc này cho dù có thôi ý cũng đã không còn kịp rồi, dậm dặm chẳng chịt phi kiếm màu xanh đã nhào hạ xuống. Hắn xông lên phía trước nhất tự nhiên đứng núi chịu sào. Phốc phốc phốc, tiên huyết bay ra, Tiêu Lệ trên người tối thiểu bị mấy chục thanh phi kiếm màu xanh xuyên qua, cả người như diều đứt dây giống như rơi xuống đất. Ngay cả những cái kia đến đây tiếp viện yến gia sát thủ cũng không ngoại lệ, từng cái bị phi kiếm màu xanh xuyên qua thân thể, sau đó liên tiếp ngã trong vũng máu. Khúc cuối cùng, mặt đất thây phơi khắp nơi, máu tươi chảy, thậm chí đem chọn con đường mà cục gạch đều nhiễm đỏ. Liền, lại chết như vậy. Bạch Lý Đông Quân nhìn mặt đất thi thể ngổn ngang, thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Đây chính là hơn trăm người à? Vẹn vẹn chỉ là bắn một đầu cầm, sau đó vung tay lên, tất cả mọi người lại chết như vậy. Đây chính là kiếm tiên, ngươi không có lăn lộn qua giang hồ, ngươi biết kiếm tiên hai chữ hàm kim lượng sao? Tư Không Trường Phong âm thanh run rẩy đạo. Hắn ngay từ đầu chỉ cho là Tô Trường Ca là Bắc Ly bắt công tử bên trong bình thường nhất một cái, nhưng nhìn đến hắn đã giết luôn tiên tuế cùng châm bà sau đó, cảm thấy hắn không đơn giản. Nhưng là cho tới nay chưa từng nghĩ, vị này nhìn bình thường nhất công tử, dĩ nhiên là một vị kiếm tiên. Không biết, thế nhưng cảm giác thật là lợi hại. Bạch Lý Đông Quân trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Nếu như chính mình luyện võ lời nói, có phải hay không có một ngày cũng có thể làm được dạng này a? Lợi hại sao? Có muốn hay không ta dạy ngươi a? Tô Trường Ca bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, này xuất quỷ nhập thần giống như thân pháp, sắp thực đem hai người lại càng hoảng sợ. Bạch Lý Đông Quân thiếu chút nữa thì từ Bạch Lưu Ly trên đầu rớt xuống, may mắn có Tư Không Trường Phong kéo hắn lại. Hắn chưa tỉnh hồn xoa vị trí trái tim, ngươi có thể không thể đừng lập tức đột nhiên liền nhảy ra, suýt chút nữa đem ta hủ chết. Ôi! ngươi một thân một mình chạy đến Sài Tang thành mở ra tiệm còn không sợ, Nôn Thiên Tuế cùng Châm bà cả ngày ở bên ngoài nhìn chằm chằm ngươi ngươi cũng bất kể, hiện tại ngược lại sợ lên ta tới. Tô trưởng ca cảm thấy buồn cười, vung tay lên từ Bạch Lý Đông Quân trong lòng đưa qua bầu rượu, ngồi ở Bạch Lưu Ly trên đầu tần 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 uống. Bạch Lý Đông Quân nhếch môi, sau đó tại hắn bên người ngồi xuống, vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Ngoài thành ba dặm, Khê Nhược Tự. Tô trưởng ca giơ tay lên sờ sờ mặt bên trên lưu lại rượu, nơi đó có ta hai vị sư huynh tiếp ứng, các ngươi cũng có thể ở bên kia nghỉ ngơi vài ngày. Sách mới cầu chống đỡ cầu cất dấu cồn bờ ở, ạn vì ạ cầu nguyện phiếu cầu tất cả. Chương 12, các sư huynh cảm khái, phá vỡ lôi mộng sát chương 12, các sư huynh cảm khái, phá vỡ lôi mộng sát ba người ngồi Bạch Lưu Ly mới ra Sài Tang thành, Bạch Lưu Ly thân thể bỗng nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Tư Không Trường Phong không hiểu, Trại Yên Lành làm sao bỗng nhiên ngừng? Bạch Lý Đông Quân cảnh giác nói, bình thường người tiểu Bạch sẽ không đặt tại trong mắt, phía trước nhất định là xuất hiện cao thủ, để cho tiểu Bạch cảm thấy nguy hiểm mới có thể dừng lại. Phía trước có cao thủ. Tư Không Trường Phong chậm rãi bưng lên trường thương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tô Trường Ca vẫn còn ở uống rượu, dường như tuyệt không quan tâm. Hắn toàn thân thoải mái phát sinh hắt thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên hai người đang nhìn chính mình, thế là khoát tay áo. Không cần lo lắng, đó là của ta hai cái sư minh. Sư minh của ngươi. Bạch Lý Đông Quân nhìn về phía trước, chỉ thấy hai bóng người lẫn nhau giao thoa, chạy nhanh đến. Bọn hắn tới tốc độ rất nhanh, nhanh đến mắt thường đều không thể đuổi kịp, nháy mắt liền đến trước mặt. Tập trung nhìn vào, người đến một cái phong nhã thanh tú, một cái khác một thân hồng y đi thành ca công tử Lạc Hiên, trước mặt công tử Lôi Mộng Sát. Tư Không Trường Phong rất nhanh thì nhận ra thân phận của bọn họ, chính là Bắc Ly Bát công tử bên trong trong đó hai vị. Tô Trường Ca phất phất tay, "Sư minh, ta ở nơi này đây." "Trường Ca." Lôi Mộng Sát hai tay khép tại bên mép gào thét. Tô Trường Ca cười hắc một tiếng, nhìn tiếp hướng Bạch Lý Đông Quân hỏi, "Đông Quân, có thể hay không để bọn hắn cũng lên đến?" Bạch Lý Đông Quân gật đầu, sau đó ngồi xổm người xuống bố vô Bạch Lưu Ly ý thức, kêu một tiếng tiểu bạch. Bạch Lưu Ly rất hiểu tính người chậm rãi đem ý thức hạ thấp, đủ để cho Lôi Mộng Sắt cùng Lạc Yên hai người thi triển kinh công, thả người nhảy lên, đứng dậy mà lên. Chờ hai người đứng ở trên đầu của mình sau đó, Bạch Lưu Ly lúc này mới tiếp tục đi tới. "Hai vị, không phải đã nói tại Khê Nhược Tự chờ đấy sao? Chạy thế nào tới nơi này?" Tô Trường Ca vừa uống rượu, một bên hỏi Lôi Mộng Sắt cùng Lạc Yên hai người. Lạc Yên tức giận cầm ngọc tiêu gõ một cái bờ vai của hắn, "Còn không thấy ngại nói sao? Chúng ta ở bên kia đợi nửa canh giờ đều không gặp ngươi xuất hiện, lo lắng ngươi tại trong thành bị ngăn cản, liền nhanh tới đây tiếp ứng ngươi." Lôi Mộng Sát quanh tay tại gật đầu, hai người bọn họ rất sớm đã đến Khê Nhược Tự hội hợp. Thế nhưng đợi Tô Trường Ca hồi lâu cũng không thấy người đến, sau đó lại thấy bên trong thành kiếm khí tràn ngập, lúc này mới lo lắng hắn chạy tới. "Không phải ta nói, ngươi này hồi gây động tĩnh cũng quá lớn a." Tô Trường Ca vẻ mặt vô tội giang hai tay ra, "Trách ta rồi. Tiên sinh để ta tùy tiện gây, nghĩ thế nào náo ầm ĩ thế nào, hắn đến chủ ý." "Thật? Cái gì?" Lôi Mộng Sát vẻ mặt kinh ngạc. Tiên sinh đối với vị tiểu sư đệ này không khỏi cũng quá tốt đi, tùy tiện náo cũng cho qua, trả lại cho hắn chủ ý. Lôi Mộng Sát buồn bực không thôi, cũng là tiên sinh đệ tử, làm sao đãi ngộ phân biệt lớn như vậy đâu. Có đôi khi hắn đều hoài nghi, tiểu sư đệ có phải hay không tiên sinh con tư sanh. Thảo nào tiên sinh nói ngươi che giấu đến xấu nhất, không nghĩ tới ngươi cũng đã vào tiêu giao thiên cảnh. Lạc Hiên càng là cảm khái và phần. Tiên sinh môn hạ đệ tử, mạnh nhất Tiêu Nhược Phong đến nay cũng chỉ là đến gần vô hạn tiêu giao thiên cảnh, những người khác hoặc là đại tự tại, hoặc là cũng là nửa bước tiêu giao. Chỉ có Tô Trường Ca một người, vậy mà Lạc Yên không tiếng động vượt qua bọn hắn. Hơn nữa, hắn mới có thể nhập Tắc Hạ học cung 3 năm. Phải biết rằng, 3 năm trước đây Tô Trường Ca một điểm võ công cũng sẽ không, đây là tất cả Tắc Hạ học cung người đều biết đến. Lôi Mộng Sát nhíu cảm, vẻ mặt hồ nghi, "Trường Ca, ngươi này thân võ công rốt cuộc là luyện thế nào?" "Luyện thế nào?" Tô Trường Ca ngẩng đầu suy nghĩ một chút, bình thường cũng không có luyện thế nào à, đàn đánh đàn, ngủ một chút, hôn nhẹ luôn lũ cái miệng nhỏ nhắn, sau đó thì có. Vừa mới dứt lời, hắn đã bị Lạc Yên một cái tát rút được trên đầu. Đứng đắn một chút, Lạc Hiên trên trán tràn đầy gân xanh, cắn răng cắn quai hàm đều gồ lên tới, nếu không phải là xem Lôi Mộng Sát ở chỗ này, hắn cần phải bới người này ra không thể. "Nói thật, rốt cuộc là luyện thế nào? Có phải hay không sư phụ lén truyền cho người bí pháp gì?" Lôi Mộng Sát cũng không tin cái này, mới theo tiên sinh 2 năm thời gian, cái gì đều không luyện, mỗi ngày đàn đánh đàn thì có tiêu giao thiên cảnh. Này thái quá trình độ, có thể so với Mạc Hiểu Hắc cùng tháng 2 người tướng mạo xoay ngược lại tới rồi. "Muốn biết?" Tô Trường Ca nhíu mày. Lôi Mộng Sát gật đầu, mong đợi đem lỗ tai bù lại. Chỉ nghe Tô Trường Ca nói ra, "Ngươi để cho Tiểu Hàn Y đi tới theo ta học đàn, ta sẽ nói cho ngươi biết." "Cái gì? Ngươi?" Lôi Mộng Sát lần ra, hắn đến cùng đàn chờ mong cái gì a? Hơn nữa vừa nghe Tô Trường Ca đánh lên Tiểu Hàn Y liền chú ý, hắn nhất thời giận không kèm được níu lấy Tô Trường Ca cổ áo của tử, "Ngươi này tên xuất sinh a, Tiểu Hàn Y liền năm nay mới 9 tuổi. Ngươi ngay cả nàng không có ý định buông tha." Lạc Hiên đứng ở một bên xem của vui, trong lòng vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc không còn là tự mình một người tại Tô Trường Ca trước mặt phá vỡ, nhìn người khác hồng ôn phá vỡ dáng vẻ thật hài lòng a, Tô Trường Ca bị Lôi Mộng Sát đong đưa ý thức đều muốn hôn mê. Ra sức tránh thoát hai tay của hắn sau, trực tiếp nhấc chân đem Lôi Mộng Sát cho đạp đi ra ngoài. "Lôi Mộng Sát, ngươi muốn giết ta sao?" "Hừ, ai cho ngươi liền Tiểu Hàn Y Li đều không dung tha." Lôi Mộng Sát vỗ bụi đất trên người hừ một tiếng, "Ta cảnh cáo ngươi hắc, rời Tiểu Hàn Y Li xa một chút, nếu không nhà của ta Tâm Nguyệt đem ngươi tháo thành tám khối." Tô Trường Ca khinh thường cắt một cái âm thanh, "Không phải là kiếm tâm chủng lý Tâm Nguyệt sao? Mình bây giờ đều đến tiêu giao thiên cảnh phụ giao, chờ giải tỏa tiến độ đến 90 khẳng định vào đại tiêu giao, đến lúc đó còn sợ Lý Tâm Nguyệt?" Lôi Mộng Sát nghe hắn cắt một tiếng cũng biết hắn là tâm tư gì, muốn sinh khí nhưng là vừa không thể tránh được. Lạc Hiên a Lạc Hiên, ta hiện tại cuối cùng cũng biết ngươi vì sao muốn đánh nhau hắn. Ta cũng thật muốn đánh hắn, nhưng là đánh bất quá làm sao bây giờ a? Lôi Mộng Sát phiền muộn vô cùng. Nhưng tiếp lấy, hắn nhìn về phía Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong, kinh ngạc di một cái âm thanh. Ai, ngươi không phải cái kia Đông Quy Tiểu Quán lao bản sao? Còn ngươi nữa, ta nhớ rõ ngươi nằm ở trong góc say đến không còn hình dáng. Ha ha, là chúng ta. Hai. Bách Lý Đông Quân xấu hổ vào đầu. Tư Không Trường Phong ôm quyền nói, tại hạ Tư Không Trường Phong, hạnh ngộ. Lôi Mộng Sát kinh ngạc nói, Trường ca, ngươi tại trong thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, chính là vì bọn hắn à? Đúng vậy à, hắn trưng cất rượu uống rất ngon, lúc đầu muốn lại đi uống chút, thế nhưng yến gia đám người kia thực sự ghê tởm à. Tô Trường ca thở dài, lại dơ bầu rượu lên hét lớn một cái miệng. Nhưng chính là này một ngụm, bầu rượu vô ích, hắn đem rượu ấm lấy xuống đối với chuẩn con mắt nhìn một chút, xác định đã không có sau đó, liền hướng Bách Lý Đông Quân ném trở về. Bách Lý Đông Quân, ta vừa rồi cứu các ngươi, nhớ kỹ cho ta nhiều cất mấy bầu rượu đi ra hắc. Gì? Bách Lý Đông Quân. Lôi Mộng Sát cùng Lạc Hiên đều rất kinh ngạc nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, trấn Tây Hầu phủ chính là cái kia tiểu công tử. Cái kia, đích thật là ta. Bách Lý Đông Quân vẫn như cũ rất ngại ngùng. Cái gì? Lôi Mộng Sát cả kinh nói, trấn Tây Hầu phủ làm sao cũng trộn lẫn đến Tây Nam đạo tới bên này. Bách Lý Đông Quân rất là lung túng ngạch một cái âm thanh, không biết nên từ nơi này nói sao. Kỳ thực hắn là len lén một người, cầm một tờ khế đất liền chạy tới nơi này, chính là đơn thuần muốn đủ ra rượu ngon nhất để chứng minh chính mình. Nơi nào nghĩ đến, vậy mà lại bị cuốn đến Tây Nam đạo trong phân tranh. A nghe xong chuyện xưa của hắn sau đó, tất cả mọi người chẳng biết nói gì hơn. Đường đường trấn Tây Hầu phủ tiểu công tử, thả lấy ưu việt thư thích sinh hoạt bất quá, cầm một tờ khế đất bỏ chạy xài tang thành đến, liền vì trưng cất rượu. Người chẳng biết nói gì hơn thời điểm, thông thường đều sẽ bật cười. Bách Lý Đông Quân cảm thấy thẹn cảm giác mạnh nổ, có thể hay không được cười. Trưng cất rượu cũng là một môn kỹ thuật giỏi không tốt. Ai nha, rượu của ngươi đích thật là không sai, thảo nào Trường ca sẽ như vậy thích ngươi rượu. Lôi Mộng Sát vỗ Bách Lý Đông Quân bả vai, nhưng lại rất không minh bạch, nhưng không đúng Trường ca, chính ngươi không phải sẽ trưng cất rượu sao? Bởi vì ta lười. Tô Trường ca đem đàn cổ bỏ qua một bên, sau đó tập trung tại cánh tay nằm xuống, cứu hắn, về sau tùy thời đều có uống không hết rượu ngon, đúng không? Đương nhiên, ngươi đã cứu ta một mạng, về sau lúc uống rượu liền giao cho ta. Bách Lý Đông Quân cười đến không biết mở ra tâm. Có người nhận rồi rượu của mình, sẽ cùng tại đầu bếp làm đồ ăn rốt cuộc đến tán thành giống nhau. Hắn ước gì Tô Trường ca uống nhiều rượu của mình đâu. Có vị này Trường ca công tử làm mở rộng, rượu của mình rất nhanh thì có thể danh dương thiên hạ. Khê Nhược tự đến. Lúc này, Lạc Hiên mở miệng nhắc nhở, đi thôi, đừng để cho khách quý của chúng ta chờ quá lâu. Sách mới cầu chống đỡ cầu cất dấu cồn bờ ở, ạn phi ạ cầu nguyện phiếu cầu tất cả. Chương 13, Yến gia Thiên Kim Yến Lưu Ly chương 13, Yến gia Thiên Kim Yến Lưu Ly mọi người đi vào Khê Nhược tự bên trong, chú ý tới ngay phía trước cung điện đang mạo hiểm lũ ánh lửa, có một cái tóc dài thân ảnh đang bản bản chính chính ngồi ở chỗ kia. Mọi người đi tới vừa nhìn, lúc này mới phát hiện thân ảnh kia rõ ràng là cái dung mạo cực mỹ, tóc dài tới eo nữ tử. Nàng mặt như hoa đào, khí chất như lan, nhưng một mực mặt không thay đổi ngồi ở chỗ kia. Trường ca, đây chính là chúng ta khách nhân. Lạc Hiên giới thiệu. Lạc Hiên mở miệng nói chuyện sau, nữ tử lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Trường ca công tử, hạnh ngộ. Thanh âm của nàng rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho một loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Thật là đẹp nữ tử. Tư Không Trường Phong nhìn thoáng qua đều kinh vi thiên nhân. Bách Lý Đông Quân gật đầu đồng ý, nhưng cảm giác cái này nữ tử lại thích lạnh. Hiện tại khí trời đã đủ lâm lãnh, cô gái này mang đến cho hắn một cảm giác lạnh hơn, lạnh đến giống như là trời đông giá rét. Đích sắc rất đẹp, thế nhưng trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, tựa như một đóa hoa hồng có gai. Tô Trường ca như vậy bình luận, nụ hoa chấm nở lúc xinh đẹp động nhân, nhưng nếu là động thủ ngắt lấy, cũng sẽ bị cuốn lại toàn thân đều là tổn thương. Trường ca công tử cầm cũng rất êm hay, nhưng tương tự rất chí mạng. Nữ tử hồi ứng mới. Tô Trường ca đem đàn cổ sau khi để xuống hỏi, ngươi bị tiên sinh kia Tiêu Lệ đã chết ở tại trong tay của ta, ngươi lẽ nào một chút cũng sinh khí? Một khúc an hồn táng, Trường ca công tử bản lĩnh rất cao, hắn đã chết, không an. Nữ tử nhàn nhạt nói, thanh âm như trước rất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bách Lý Đông Quân lúc này lặng lẽ vỗ một cái Tô Trường ca bả vai. Tô đại ca, cái này nhân loại ngươi biết. Tiến ra Thiên Kim Yến Lưu Ly, nhân vật chính của cuộc hôn nhân chính trị này a. Tô Trường ca giơ tay lên vỗ vỗ trán của hắn, hơn nữa ngươi cũng đã gặp, theo Tiêu Lệ một chỗ ngồi xe ngựa chính là cái kia, ngươi lẽ nào không nhìn thấy? Bách Lý Đông Quân lúc này mới nhớ tới, hoàn toàn chính xác có chuyện như thế. Lúc đó chiếc xe ngựa kia bên trong xác thực ngồi một cô gái. Có thể chiếc xe ngựa kia có Sa Liêm chống đỡ, hắn đều không thấy được khuôn mặt, chỉ có thấy được vóc người mà thôi. Nguyên lai chính là nàng a, nói thật, Lạc Hiên nói với ta tới nơi này có người cùng chúng ta tiếp ứng, ta còn tưởng rằng là ai đó, kết quả thật làm ta sợ hết hồn. Lôi Mộng Sát cười khổ không thôi. Bọn hắn bắt công tử đại biểu là Cố gia, mà vị Yến Lưu Ly đại biểu là Yến gia. Hai nhà hiện tại đừng xem muốn thông gia, ngầm vẫn còn tại đấu chết sống. Ngay mới vừa rồi, Tiêu Lệ còn chết thảm ở tại Tô Trường ca trong tay. Mà vị Yến gia Thiên Kim lại tự mình cùng bọn chúng những gia tộc này địch nhân gặp mặt, thật sự là để cho người ta ý vị sâu xa. Bởi vì ta yêu hắn. Yến Lưu Ly cũng nói ra sự trả lời của mình. Nhưng cái này hắn chỉ được không phải Cố Kiếm Môn, mà là Cố Kiếm Môn đại ca Cố Lạc Ly. Không có ai biết nàng thích là Cố Lạc Ly, ngay cả huynh trưởng của nàng Yến Biệt Thiên cũng không biết. Hắn cùng với người hợp mưu giết chết Cố Lạc Ly sau đó, lợi dụng nàng làm quân cờ bại cuộc, đưa nàng gả cho Cố Kiếm Môn. Dựa theo Yến Biệt Thiên kế hoạch, nàng gả cho Cố Kiếm Môn sau, Cố Kiếm Môn sẽ ở sau đó không lâu liền bị chết. Sau đó nàng làm Cố Kiếm Môn bá phụ, đương nhiên tiếp quản Cố gia tất cả sản nghiệp, sử dụng yến gia tại Tây Nam đạo sư bá. Đã ngươi biết những thứ này, vậy ngươi làm gì phải gả tới? Bách Lý Đông Quân không hiểu. Nếu muốn phá cuộc, trước tiên cần phải vào cuộc. Tô trưởng ca nghiêng người dựa vào lấy một cây trụ cột, thanh âm chậm rãi truyền đến, ngươi để cho chúng ta xuất thủ, giúp ngươi giết chết Tiễn Vi Thiên. Là, đó là một cái các ngươi không thể không làm giao dịch. Tiễn Lưu Ly gật đầu thừa nhận. Thế nhưng nàng thừa nhận cũng làm cho người ở chỗ này, ngoại trừ Tô trưởng ca ở ngoài đều ác ngoan hít vào một ngụm khí lạnh. Vì cho người trong lòng báo thủ, liên hợp địch nhân giết chết minh trưởng của mình. Người nữ nhân này, thực sự là đủ âm trầm hung ác tay. Hơn nữa tại Yến Lưu Ly kế hoạch bên trong, bạn bè của bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đưa tới một vật. Bọn hắn chỉ cần đem vật như vậy tại hôn lễ lúc đầu đưa đến Cố gia, sau đó chuẩn bị giết người là được. Lời đã nói đến chỗ này, Yến Lưu Ly chậm rãi đứng dậy, nói đến thế thôi, mọi người chỉ cần nhớ kỹ một việc, ta và các ngươi là cùng nhau, cuộc hôn lễ này phía sau đánh cờ không phải đại ca, mà là ta. Tô trưởng ca vỗ tay nói đặc sắc. Từ quân cờ biến thành người đánh cờ, Yến tiểu thư lần này xoay ngược lại thực sự là tinh diệu tuyệt luân. Cảm tạ. Yến Lưu Ly nhẹ nhàng gõ đầu, đứng dậy sẽ phải rời khỏi nơi đây. Thế nhưng Tô trưởng ca bỗng nhiên nhấn mạnh, khiến cho Yến Lưu Ly dừng lại thân thể. Yến Lưu Ly quay người lại lúc, Tô trưởng ca lúc này mới tiếp tục nói, thế nhưng Yến tiểu thư cho bảng giá có phải hay không có chút ít ta. Lạc Hiên cùng Lôi Mộng Sát lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình nhìn hắn, nhưng đều không nói được một lời, lặng lặng mà nhìn xem hắn phát huy. Yến Lưu Ly trong đôi mắt của cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tô trưởng ca cười nói, cái này khiến chúng ta làm tới làm lui, chạy tới chạy lui, Yến tiểu thư chính là cho chúng ta một cái địa chỉ, đây coi là giao dịch gì à? Không có ta, Cố Kiếm Môn sẽ chết. Yến Lưu Ly giọng của cường điệu phía sau câu nói kia. Yến tiểu thư hiện tại cần minh bạch một việc, là Yến tiểu thư cần chúng ta, không phải chúng ta cần Yến tiểu thư. Tô trưởng ca mỉm cười. Bọn hắn cứu Cố Kiếm Môn không cần Yến Lưu Ly hỗ trợ. Lấy bo công của bọn họ, quả thực không muốn quá ung dung. Thế nhưng Yến Lưu Ly không có hỗ trợ của bọn hắn, muốn giết chết Yến Việt Thiên liền muốn tốn hao rất lớn khí lực. Tô trưởng ca còn nói thêm, ta nghĩ Yến tiểu thư phải có phát giác, tại Yến Việt Thiên phía sau còn có một cổ thế lực càng mạnh mẽ hơn đang ủng hộ hắn, đúng không? Yến Lưu Ly gật đầu, yên lặng. Hoàn toàn chính xác, nàng rất sớm đã chú ý tới chuyện này. Yến Biệt Thiên nhất định là chiếm được một thế lực chống đỡ, mới có thể đối với Cố Lạc Ly ra tay, đồng thời nếm thử chiếm đoạt Cố gia. Nàng không biết thế lực kia là phương nào thế lực, nhưng khẳng định vô số cao thủ, cho dù có Tiêu Giao Thiên cảnh cao thủ cũng không kỳ quái. Nếu như không có chúng ta, Yến tiểu thư có thể vòng qua những người này, đi giết Yến Biệt Thiên. Hoặc có lẽ là, còn có ai nguyện ý giúp ngươi? Tô trưởng ca cười nói, ta hiểu được, ba vị công tử nghĩ muốn cái gì? Yến Lưu Ly trầm giọng nói. Tô trưởng ca nhìn một chút vị này Yến tiểu thư, sau đó một bộ hài lòng dáng vẻ gật đầu. Không bằng Yến tiểu thư cho ta làm 3 năm làm ấm giường nha hoàn, mọi chuyện ta đều có thể giúp ngươi bãi bình, như thế nào? Xoắn một chút, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Mọi người còn tưởng rằng Tô trưởng ca sẽ đòi điểm kim ngân các loại, dù sao Yến ra cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Kết quả đều không nghĩ đến hắn mở ra miệng, liền muốn vị này Tây Nam đệ nhất thế gia thiên kim làm 3 năm làm ấm giường nha hoàn. Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân đều bội phục tụ cùng. Lạc Hiên cùng Lôi Mộng Sát lại bộ mặt tựa đầu phiết đến nơi khác, thực sự không mặt mũi xem a. Ta như thế nào cùng người như thế thành sư minh đệ a, thực sự là thật mất thể diện. Trường ca công tử chẳng lẽ là đang nói đùa? Yến Lưu Ly mặt lạnh hỏi. Tô trường ca cười nói, từ trên xuống dưới nhà họ Yến trừ ngươi ra, còn có những vật khác có thể vào được mắt của ta sao? Kim ngân sao? Nếu như ta muốn Yến ra phân nửa tài phú, ngươi chịu cho? Yến Lưu Ly bỗng nhiên nở nụ cười, hơn nữa cười rộ lên rất đẹp mắt, rất đẹp, giống như một đóa nụ hoa chấm nở cây hoa hồng. Tốt, nếu như trường ca công tử có thể giết Yến Biệt Thiên mà nói, coi như gả cho ngươi lại ngại gì? Chương 14, cướp cô dâu đại kế, Yến Biệt Thiên lửa giận. Chương 14, cướp cô dâu đại kế, Yến Biệt Thiên lửa giận. Yến Lưu Ly đi rồi, bốn người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mất mặt ta Tô trưởng ca, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn quả thực mất mặt ném chết. Lạc Hiên nắm bắt mũi không ngừng lắc đầu. Lôi Mộng Sát thì tiến lên đây cho Tô trưởng ca một ngón tay cái. Sau lần này hắn ai cũng không phục, liền phục vị tiểu sư đệ này. Quả thực quá ngưu, dám đùa giỡn một cái tràn đầy cừu hận nữ nhân. Người ta chẳng những không có sinh khí, hơn nữa còn đáp ứng rồi. Tô đại ca, ngươi không phải nói nữ nhân kia là đóa hoa hồng có gai, dễ dàng đâm tay sao? Bách Lý Đông Quân không hiểu. Tô trưởng ca cười cười, đối với ngươi này thái điều mà nói, hoa hồng có gai quả thực đâm tay, thế nhưng đối với ta tới nói, kích thích hơn. Cái gì là thái điều a? Bách Lý Đông Quân hoang mang mà hỏi thăm. Chính là không có chạm qua nữ hải tử tay, không có thích cô gái. Tô trưởng ca đơn giản giải thích. Bách Lý Đông Quân không phục nói, vậy ta không phải thái điều, ta có thích nữ hải tử. A, là ai a? Mấy người nhất thời rất bắt quái xuống tới. À, cái kia Bách Lý Đông Quân vừa nhìn nhiều người nhìn như vậy chính mình, xấu hổ được yêu thích đều đỏ. Người xem một chút, dễ dàng như vậy xấu hổ, cô bé nào có thể thích ngươi nha? Tô trưởng ca cười nhạo nói. Bách Lý Đông Quân buồn rầu thẳng vào đầu, mình như thế này lẽ nào thật sự không được con gái thích sao? Cái kia nàng làm sao nói với ta, chờ ta danh dương thiên hạ sau đó sẽ tới tìm ta đâu? Bách Lý Đông Quân không nghĩ ra, ngẩng đầu lại thấy mọi người tứ tán ở trong góc, đồng thời từng cái hoặc là ngồi, hoặc là nằm ngửa. Ai, các ngươi đây là đang làm gì a? Chuẩn bị ngủ a? Nếu không đêm hôm khuya khoắt ngươi nghĩ làm gì? Tô trưởng ca liếc mắt, hôm nay đều náo loạn một ngày, tiểu tử này không vây khốn hắn đều đã buồn ngủ. Hắn hiện tại thầm nghĩ yên lành nằm ngửa, nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon. Ai nha? chính là chỗ này sàn nhà quá chán ghét, nếu là có một giường đệm chăn thì tốt rồi. Sớm biết cũng không cần một chiêu kia vạn kiếm quy tông, giữ lại cái kia tiểu quán thật tốt a. Bách Lý Đông Quân chỉ cánh cửa, cái kia Yến gia sự tình định làm như thế nào a? Không phải đều đã nói xong rồi sao? Tựa ở Phật bàn tiệc đầu gối mà ngồi, Lạc Hiên mở hai mắt ra. Tư Không Trường Phong nói ra, kỳ thực ta cũng không có nghe hiểu, mang theo như thế đổ vật đến hôn lễ của nàng bên trên, có thể làm gì a? Hai chữ, cưỡng hôn. Lạc Hiên cười cười, dựng lên hai ngón tay. Cưỡng hôn. Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân đều chất phác ở Tô Trường Ca đối với hai người liếc mắt, nếu không các ngươi cho rằng làm gì? Cho người ta chúc mừng. Vậy ai chém giết ta? Bách Lý Đông Quân lần lượt đảo qua mọi người. Đây cũng là một tốt vấn đề. Lôi Mộng Sát suy nghĩ một chút, hán, Lạc Hiên cùng với Tô Trường Ca đều cùng Cố Kiếm Môn đều là đồng môn sư minh đệ, cũng có minh đệ chi giao, đương nhiên không thể đoạn hắn hôn. Nếu không Bắc Ly bắt công tử, muốn đổi thành Bắc Ly tám giày rách. Đây nếu là truyền tới trên giang hồ, bọn hắn làm sao còn lăn lộn a? Tiên sinh cần phải đem bọn họ treo đến trên cây lần lượt quất chết không thể. Vậy hắn đâu? Bách Ly Đông Quân chỉ vào bên người. Vị này Tư Không huynh đệ phòng trừng cũng không được. Lôi Mộng Sắt lắc đầu. Giang hồ lãng khách muốn cướp Tây Nam đạo đệ nhất thế gia thiên kim, đó là giang hồ thoại bản bên trên mới có câu chuyện tình yêu. Tư Không Trường Phong nếu là thật dám đi, sợ còn không có đi vào cánh cửa, đại khái dẫn dắt cũng sẽ bị loạn đao chém chết. Dầm. Tư Không Trường Phong sợ được nuốt một ngụm nước bọt, ta cảm giác không phải đại khái dẫn dắt, chắc là tuyệt đối sẽ bị loạn đao chém chết a. Đúng vậy a. Cho nên chỉ còn lại có người cuối cùng tuyển. Lôi Mộng Sắt không có hảo ý nhìn phía Bách Lý Đông Quân. Ta Bách Lý Đông Quân sửng sốt, lập tức lắc đầu, đồng thời lắc cùng chống lắc giống như, ta không được. Vì sao không được? Lôi Mộng Sát đi tới Bách Lý Đông Quân bên người ngồi xuống, thuận thế liên lụy bờ vai của hắn. Ngươi xem ta cho ngươi gỡ một gỡ a, ngươi là Trấn Tây Hầu phủ độc tôn, đúng không? Luận ra thế đâu, ngươi so với Mộc Ngọc đi đến ra cùng Kim Tiền Phường Cố gia cộng lại cũng còn lớn hơn. Nhìn nữa bên ngoài, quả thực dáng vẻ đường đường a, mặc dù không bằng Liễu Nguyệt người kia, nhưng so với Lăng Vân công tử Cố Kiếm Môn cũng không thua kém bao nhiêu, cướp cô dâu loại đại sự này liền không phải ngươi thì còn ai. Bách Lý Đông Quân do dự, nhưng là ta thật sự có thích người. Ngươi một cái thái điểu, chỉ ngươi có người thích, người ta có thích hay không ngươi còn chưa nhất định đâu, đừng ở chỗ này tự mình đa tình. Tô Trường Ca không lưu dư lực đã kích nói. Bách Lý Đông Quân vừa nghe, nhất thời bị khuất giống như đứa bé giống như. Lạc Hiên lắc đầu, Trường Ca, tại sao ta cảm giác ngươi so với Lôi Mộng Sắt còn muốn trước mặt nhiều lời đâu, nếu không hai người các ngươi danh hào đổi một cái a. Ngươi về sau là trước mặt công tử Tô Trường Ca, hắn về sau là Trường Ca công tử Lôi Mộng Sắt. Ai ai ai, cái này không thể được a. Lôi Mộng Sắt cái thứ nhất không vui. Hắn đối với mình trước mặt nhiều lời vẫn là thật hài lòng, mới lười nhác đổi đâu. Cắt, ngươi coi ai nguyện ý đổi với ngươi giống như. Tô Trường Ca vẻ mặt khinh thường. Một phen thảo luận sau đó, vẫn là không có quyết định tốt ai đi cưỡng hôn. Ngược lại là tất cả mọi người buồn ngủ, liền chọn một rộng mở thoải mái địa phương, nhao nhao ở trên mặt đất mà ngủ. Chỉ có Bách Ly Đông Quân một người ngủ không được, mở mắt thật to, lệ rơi đầy mặt. Mà cùng lúc đó, cũng có người cùng Bách Ly Đông Quân giống nhau ngủ không được. Người này chính là Yến gia gia chủ Yến Biệt Thiên. Vừa mới nhận được Sài Tang Thành bên kia truyền tới mật đảm bảo. Tô Trường Ca tại Sài Tang Thành một người đánh đàn, tấu vang an hồn khúc điều khiển nghìn vạn lần phi kiếm, như kiếm tiên phụ xuống. Nôn Thiên Thuế, Trâm Bà Bà, Tiêu Lệ, cùng với trên trăm tên tinh nhuệ, toàn bộ chết thảm, không người còn sống. Vừa mới nằm ngủ đi Yến Biệt Thiên biết sau khi tin tức này, nơi nào còn ngủ được a? Toàn bộ đều chết. Thực sự toàn bộ đều là chết. Đúng vậy, gia chủ. Đến đây hồi báo người làm túi đầu, chiến chiến căng căng hồi đáp. Tại sao có thể như vậy? Yến Biệt Thiên sắc mặt âm trầm dọa người. Kim Khẩu Diêm Lang, Nôn Thiên Thuế, còn có Trâm Bà Bà, bán dầu lang, bán bánh bao tiểu Tây Thi, đó cũng đều là hắn tìm đại giới tiến từ trên giang hồ mời tới, a còn có Tiêu Lệ, cậu thêm bên trên dấu ở Long Thủ phố trên trăm vị sát thủ. Vậy cũng là hắn đã tiêu hao hết tâm huyết bồi dưỡng ra được tinh nhuệ. Coi như là tiêu giao thiên cảnh cao thủ tới, vậy cũng phải tại Long Thủ phố nơi đó lột ra. Mà bây giờ, lại bị một người dùng một chiêu liền toàn bộ giết. Hơn nữa giết được là không còn một mảnh, không ai sống sót. Tiến Biệt Thiên tức giận mặt đỏ dần, con mắt hồng tựa như là có thể phun ra lửa đến. Tô Trường Ca, hắn không phải Tắc Hạ học cung bên trong đánh đàn sao? Tại sao có thể có như vậy võ công? Coi như là cái kia tám vị công tử tới, cũng không khả năng lập tức càng nghĩ đến nơi đây. Yến Biệt Thiên thì càng sinh khí, con mắt đều hồng được đầy máu, phanh một tiếng đem bên cạnh cái bàn đập ra một cái độc lớn. Hắn tại Long Thủ phố mua nhiều như vậy cửa hàng, ẩn giấu nhiều như vậy sát thủ. Mắt thấy Cố gia con này con vịt đã đun sôi, hơn nữa đều nhanh đến miệng bên trong, bây giờ lại muốn bay đi, cái này khiến hắn làm sao cam tâm. Đi, liên hệ đám người kia, ta cần người giúp đỡ. Hơn nữa còn là càng nhiều trợ thủ càng tốt. Là, thám tử nhanh chóng hồi ứng với, sau đó lập tức lui ra ngoài. Chờ rơi sau đó, Yến Biệt Thiên phẫn nộ đắc tướng cái bản cho là ngược, cái ghế cũng cho đạp hi ba lạ, trong phòng đập một trận, phát tiết lửa giận trong lòng. Đồng dạng nhận được tin tức còn có ám hạ. Mang theo hồng sắc mặt nạ ác quỷ Tô Mộ Vũ nhìn đến từ thuộc hạ cha xét đến tin tức sau cũng tại thở dài. Xem ra Cố gia là không sẽ cùng chúng ta hợp tác rồi. Cái kia gọi Tô Trường Ca thật lợi hại a, bán thủ khúc sẽ giết nhiều người như vậy. Ngược lại là cùng chúng ta ám hạ rất dựng đâu. Phía sau, một gã đuốt đuốt dao gâm thanh niên từ trong bóng tối đi ra. Thanh niên tên gọi Tô Sương Hà, cùng Tô Mộ Vũ đồng dạng xuất thân từ ám hạ. Tại ám hà bên trong cũng có tống táng sư danh hảo, đồng thời danh hiệu của hắn tại trên giang hồ cũng không so với Tô Mộ Vũ phải kém. Ai, trước đó còn nghe ngươi nói ngươi tại Cố gia cùng hắn đã giao thủ đúng không? Tô Sương Hà tiếp tục hỏi. Không sai, hai ngón tay liền đem ta sát chiêu mạnh nhất phá. Tô Mộ Vũ gật đầu. T. Cái này nhân loại thực sự đáng sợ. Tô Xương Hà toàn thân run, nếu ta nói, Tây Nam đạo hiện tại chính là một bãi nước đục, hơn nữa cái này Tô Trường Ca xuất hiện, cuộc mua bán này, chúng ta không làm cũng được. Cảm tạ đại lao khen thưởng. Sách mới cầu chống đỡ cầu cất dấu cồn bờ ở, ản phi ạ cầu nguyện phiếu cầu tất cả. Chương 15, Nguyệt Giao quan tâm, vi thảm Bách Ly Đông quân. Chương 15, Nguyệt Giao quan tâm, vi thảm Bách Ly Đông quân. Tô Mộ Vũ thở dài một tiếng. Hắn ha có thể không biết Tây Nam đạo buôn bán khó thực hiện a thế, nhưng không có biện pháp, ám hạ mấy năm nay danh tiếng quá lớn, đã gây thù hằn quá nhiều. Nếu như bất lạc long đến một ít đồng mình, không bao lâu liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Được rồi, đừng luôn là buồn lo vô cớ. Tô Xương Hải nhảy tới, ta đã điều tra qua, hiện tại này Tây Nam đạo thế cục phức tạp nhiều năm, triều đình còn có mấy cái thế gia đều tham dự trong đó, chúng ta cũng đừng ở nơi này làm loạn thêm. Tô Mộ Vũ không nói được một lời, nhưng gặp hắn hạ thân toàn chặt quả đấm, có thể thấy được hắn hiện tại có bao nhiêu không cam lòng. Rõ ràng chỉ thiếu một chút, hết lần này tới lần khác xuất hiện cái Tô Trường Ca. Một lúc lâu, Tô Mộ Vũ mới hỏi, người kia đến cùng lai lịch gì? Hắn muốn coi như là thua, cũng phải thua cái rõ ràng, không muốn như thế hổ lý hồ đồ. Tô Xương Hà lắc đầu, không tra được, chỉ có thể tra được hắn 3 năm nay tại Tắc Hạ học cùng, cái khác hết thảy đều là trống không. Thiên hạ này vẫn còn có người không tra được người. Tô Mộ Vũ cười nói, Tống Táng sư Tô Xương Hà, năng lực tình báo tại ám hà bên trong đã có thể nói số 1, không có hắn không tra được sự tình của người. Không nghĩ tới tại Tô Trường Ca nơi đây, lại ngã xuống ngã nhào một cái. Tô Xương Hà cũng rất bất đắc dĩ, sự thực chính là như vậy, dường như có người tận lực xóa đi trước hắn tất cả. Hắn có đôi khi cũng hoài nghi cái kia Tô Trường Ca, có phải là bọn hắn hay không ám hà người của Tô gia. Bởi vì chỉ có ám hà mới có năng lực này. Tô Xương Hà bùng tiếng thở dài, nói chung Tây Nam đạo sự tình trước hết thả thả a, lão nhân đã biết rồi tình huống của bên này, lão nhân gia ông ta có mệnh lệnh mới. Bên kia, rộng rãi trên quan đạo, bụi khói cuồn cuộn, tiếng chân đù đù chỉ thấy một chiếc xe ngựa màu trắng đang nhanh chóng bay nhanh bên trong. Phía trước đột nhiên xuất hiện một gã thân xuyên trường bào màu tím nam tử, đồng dạng tại cưỡi ngựa, đồng thời đang nhanh chóng tiếp cận xe ngựa. Thế nhưng đi tới xe ngựa phụ cận thời điểm, nam tử kia mới kéo lại dây cương, dừng ở tại chỗ. Đánh xe ngựa chính là một thanh sam nữ tử. Nàng nhìn thấy tên kia trường bào màu tím nam tử sau, cũng lôi kéo dây cương, để cho xe ngựa chậm rãi đứng ở tử bào nam tử trước người. Xe ngựa dừng hẳn sau đó, chỉ nghe thấy trong mã xa truyền tới một nhu tình như nước thanh âm, có việc. Tiểu thư, Sài Tang Thành xảy ra một đại sự. Tử y nam tử cung kính tiến lên, đem một phong mật thư đưa đến trong mã xa. Mà ngồi ở trong xe ngựa là một gã nhìn qua có cô gái 17-18 tuổi, khí chất thoát tục, da như mỡ đông, giống như tiên tử. Nhất là một đôi mắt đẹp như thanh thủy lưu ba, say lòng người dụng tâm. Nữ tử tự tay xuyên thấu qua rèm cửa sổ, đem mật thư lấy được trong xe cẩn thận xem, thấp giọng nỉ non, Tô Trường Ca, Tắc Hạ học cùng đệ tử. Nhân xương Trường Ca công tử. Một khúc can hồn táng, khống chế nghìn vạn lần trôi phi kiếm màu xanh, giết người vô số. Tiến ra tiêu lệ, cùng với một đám sát thủ bỏ mình. Hào một cái kiếm tiên thủ đoạn a. Nữ tử tên là Nguyệt Giao, chính là ngày xưa Bắc Quyết Vương quốc hoàng đế Nguyệt Phong Thành con gái, hiện nay càng là cái kia mảnh khổ Hàn chi địa thiên ngoại thiên thiếu tông chủ. Lúc này đây Tây Nam đạo tranh, Cố Lạc Ly bỏ mình, tiến ra muốn chiếm đoạt Cố gia, cũng có nàng cùng thiên ngoại thiên ở sau lưng trợ giúp. Lúc đầu tất cả tiến triển được cũng rất thuận lợi, cho dù là Bắc Ly bắt công tử đến đây, cũng chỉ là tốn công vô ích. Nhưng để cho nàng bất ngờ chính là xuất hiện một cái Tô Trường Ca. Tuổi trẻ kiếm tiên, một người một khúc giết người hơn trăm, lại làm cho nàng rất là lo lắng. Một lúc lâu, nàng mới khẽ hé đôi môi đỏ mọng, hỏi: "Vũ Tịch, ngươi như cùng Kỳ Tuyên liên thủ, có thể chiến thắng vị này Trường Ca công tử sao?" Ngoài xe Tử Y nam tử do dự hồi đáp, sợ rằng: "Không thể, người này đã có kiếm tiên uy năng, ta nếu như cùng Kỳ Tuyên liên thủ, khả năng phần thắng không đủ bán thành." "Như vậy phải không?" Chiếm được cái không muốn lấy được đáp án, Nguyệt Giao nhẹ nhàng thở dài một tiếng. "Trẻ tuổi như vậy kiếm tiên, sợ là chỉ có mấy vị kia trưởng lão hoặc là tôn sư tới, mới có thể cùng hắn đối kháng một hai." Tử Y nam tử tiếp tục nói: "Còn có Yến gia bên kia, hy vọng chúng ta có thể quá nhiều tăng phái một ít trợ thủ." "Nhiều tăng phái một ít ta." Nguyệt Giao suy nghĩ một chút sau còn nói thêm, truyền tin cho mấy vị trưởng lão, hỏi một chút ai có thể ra tay giúp một thành, Tây Nam đạo có thể còn có thể cố gắng nữa một chút. "Minh Bạch, ta cái này đi làm." Tử Y nam tử cung kính ngỗ quyền, sau đó xoay người rời đi. Nguyệt Giao lúc này vén màn xe lên, nhìn qua kia tràn đầy đầy sao bầu trời đêm, chân mày to cao lại, "Tô trưởng ca, a Tô trưởng ca, ngươi rốt cuộc là hạng người gì? Không biết Tô trưởng ca bên kia có hay không có cảm ứng được?" Mơ mơ màng màng ở giữa, tựa hồ có một đầu cảm giác mát đánh tới. Hắn nhíu nhíu mày, đem thân thể co rút lại thành một đoàn, vừa chầm đã ngủ. Thẳng đến ngày hôm sau, mơ hồ mở hai mắt ra, lại phát hiện một đôi mắt gấu mèo đang ở trước mắt, sợ đến hắn nắm tảo một tiếng thét chói tai. Hai chân đạp một cái, liền sẽ người kia đạp bay đi đi ra ngoài, đông một chút đụng phải một cây trụ cột bên trên. "Làm sao vậy?" Từ Không Trường Phong mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, chỉ thấy một người đang sủi lơ tại chính mình bên người. Nào nặn mở mắt quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Bách Lý Đông Quân. "Không phải, ngươi làm sao vậy?" Từ Không Trường Phong cả kinh, liền vội vàng đem Bách Lý Đông Quân cho đỡ lên. Hắn vành mắt đen thật là nghiêm trọng, hơn nữa trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, trên người còn có hai cái vết chân. Ta không sao." Bách Lý Đông Quân lăng lăng vô vô bụi đất trên người. Từ Không Trường Phong cả kinh nói, "Ngươi sẽ không một đêm không ngủ đi?" Bách Lý Đông Quân hồn hồn ngạc ngạc gật đầu. Từ Không Trường Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hai tử này là thật ngoan nhân a. Một đêm không ngủ lại vẫn sống đến bây giờ. Bách Lý Đông Quân, ngươi nha vừa rồi làm ta sợ làm gì? Tô Trường Ca lúc này đến Hương Sư vấn tội tới. Hắn ngủ tránh hương đâu, mới vừa mở hai mắt ra liền thấy một bộ mắt gấu mèo, còn tưởng rằng gấu trúc tới đâu, suýt chút nữa không đem hắn hụ chết.
A, ta không có hù dọa ngươi a.
Bách Lý Đông Quân vẻ mặt mở mịt.
Tô đại ca, ngươi nhanh tới đây xem một chút đi, này ra hỏa một đêm không ngủ, đầu óc đều nhanh phá hủy.
Tư Không Trường Phong một mực đỡ Bách Lý Đông Quân đâu, nếu không có hắn có thể dựa vào, này ra hỏa đều đã tê liệt trên mặt đất.
Không thể nào.
Tô Trường Ca không dám tin tưởng. Khi hắn đi tới trước, thấy ánh mắt hắn sung huyết, tinh thần đần độn dáng vẻ, không nói đến nâng chán. Vội vàng đem người đem thả xuống đi, nếu không đợi lát nữa lại ném.
Tư Không Trường Phong liên tục gật đầu, lập tức đỡ Bách Lý Đông Quân ngồi xuống.
Tô Trường Ca cũng ngồi chồm hổm xuống, tự tay vô vô mặt của hắn.
Ai?
Còn tỉnh không?
Vi thảm hài tử à, buồn ngủ liền nhanh lên ngủ à, lẽ nào ngươi còn ghét bỏ nơi này không có mềm mại đệm chăn sao?
Bách Lý Đông Quân bị hắn vô mấy bàn tay, rốt cục có chút tỉnh táo lại.
Tô đại ca ta không có, ta chỉ là đang suy nghĩ nàng đến cùng có thích ta hay không, cứ như vậy suy nghĩ.
Chọn một đêm.
Tư Không Trường Phong cùng Tô Trường Ca hai người hai mặt nhìn nhau. Mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Bách Lý Đông Quân một đêm không ngủ nguyên nhân dĩ nhiên là nguyên do bởi vì cái này.
Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên bắt được Tô Trường Ca tay, "Tô đại ca, ngươi nói nàng yêu thích ta sao?
Sớm biết tối hôm qua không kích thích ngươi."
Tô Trường Ca buông tiếng thở dài.
Yên lành một thiếu niên hoài xuân, dường như đều bị hắn làm hỏng.
"Quả thực nghiệp chứng a.
Không có chuyện gì Tô đại ca, ta chỉ là muốn biết vấn đề này mà thôi."
Bách Lý Đông Quân nói ra.
"Vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết tên của nàng sao?"
Tô Trường Ca hỏi.
Bách Lý Đông Quân sửng sốt.
"Biết gốc gác của nàng."
Bách Lý Đông Quân vừa sửng sở.
"Nàng là người ở nơi nào dù sao cũng nên biết ta."
Bách Lý Đông Quân còn sửng sở.
"Dù sao cũng nên nói qua với nàng nói mấy câu a."
Tô Trường Ca thật không muốn lại nhìn thấy hắn lại ngây ngẩn cả người.
Nhưng ngày ngồi, Bách Lý Đông Quân rốt cục gật đầu.
"Hơn nữa nàng nói qua, chờ ta danh dương thiên hạ thời điểm, sẽ tìm đến ta."
Tô Trường Ca vu cái chán kêu rên một tiếng, "Cái này có gì thí dụ a?
Tên ngươi không biết, bối cảnh ngươi không biết, người ở nơi nào không biết, ngươi cũng biết nàng đã nói."
Ngay cả Tư Không Trường Phong đều lắc đầu thở dài, vị này trấn Tây Hầu phủ tiểu công tử đúng là hết chữa.
"Cái gì cũng không biết, là ở chỗ này hoài xuân."
Cảm tạ nguyện phiếu.
Sách mới cầu chống đỡ cầu cất dấu cồn bờ ở, ạn phi ạ cầu nguyện phiếu cầu tất cả.
Chương 16, mua rượu vô tình gặp được chương 16, mua rượu vô tình gặp được Tô Trường Ca không nỡ hải tử này một đêm không ngủ, trực tiếp một cái khảm đao rơi vào trên cổ của hắn, đưa hắn đánh ngất xỉu đi qua.
"Chiếu cố thật tốt lấy, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh trở về."
Tư Không Trường Phong gật đầu, nâng Bách Ly Đông Quân cổ đưa hắn bình ổn mà bỏ trên đất.
Tô Trường Ca thì đi tới bên ngoài, thấy hai gã sư huynh đang tại bên ngoài châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán.
"Hai vị, sáng sớm ở nơi nào thân mật a?"
Lạc Hiên cùng Lôi Mộng Sắt quay đầu, trên trán đều tràn đầy gân xanh.
"Tiểu tử này miệng có đôi khi là thật tổn hại a.
Thật muốn đem tiểu tử này miệng cho vá bên trên."
Đây là hai người ý nghĩ lúc này.
Thế nhưng suy nghĩ một chút, đây là mình tiểu sư đệ, tiên sinh sủng ái nhất tiểu sư đệ, vẫn là thôi đi.
Miễn cho tiểu sư đệ trở về cáo trạng, bị tiên sinh treo đến trên cây rút roi ra.
Lạc Hiên hít sâu, vững vàng một chút tâm tình sau mới lên tiếng, "Phong Hoa có tin."
Tô Trường Ca tiến lên nhận lấy tin.
Trong thơ chỉ có một câu nói, tiến ra phía sau thật có thế lực không rõ chống đỡ, nhìn chư quân cẩn thận, mặt khác nói cho Trường Ca, đừng làm rộn quá lớn, Phong Hoa nhìn ra được gì sao?
Lạc Hiên hỏi.
Không đợi Tô Trường Ca hồi đáp, Lôi Mộng Sát trước hết giúp hắn đoạt đáp.
"Người xem một chút nơi đây, yến gia phía sau thật có thế lực không rõ chống đỡ, điều này nói rõ liền tiểu tiên sinh đều tra không ra yến gia phía sau là cái nào một thế lực a.
Cổ thế lực này thật lợi hại a, tiểu tiên sinh cùng yến gia thiên kim đều không tra được lai lịch của bọn họ."
"A,
trong cuộc có cục ngoại còn có cao thủ."
Lôi Mộng Sát muốn điên.
Tây Nam đạo thế cục xa xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp.
"Nếu như là ngoại cảnh thế lực lời nói, tra không ra cũng rất bình thường, đúng không?"
Tô Trường Ca nói ra.
"Ngoại cảnh thế lực?"
Lạc Hiên cùng Lôi Mộng Sát cả kinh.
"Đúng a.
Nếu như là vực ngoại thế lực lời nói, cái kia Phong Hoa cùng Yến Gia Thiên Kim không tra được cũng rất bình thường.
Bởi vì đó là tại vực ngoại, mọi người tình báo hệ thống kéo dài không qua, sẽ không có tình báo sao?"
"Ai nha,
mọi người tư duy đều bị cầm giữ, vẫn cho là cỗ thế lực kia thuộc về Bắc Ly cảnh nội, hoàn toàn không nghĩ tới là ngoại cảnh.
Ngươi nhanh đi đem tin tức chuyển cho Phong Hoa."
Lạc Hiên nói ra.
"Lôi Mộng Sát là người, tại sao là ta đi?
Trường Ca muốn cùng ta đi tiếp ứng Liễu Nguyệt bọn hắn, chỉ một mình ngươi ở lại chỗ này, ngươi không làm ai làm a?"
Lạc Hiên nhún vai.
"Đợi lát nữa."
Tô Trường Ca cắt đứt nói chuyện của bọn họ, "Ta lúc nào nói qua muốn cùng ngươi đi tiếp ứng người?
Ngươi nếu như không đi, chúng ta nơi nào giành được đến đồ vật ta?"
Lạc Hiên cười nói.
"Một cái Liễu Nguyệt, một cái Mạc Hiểu Hắc, hơn nữa ngươi cũng không giành được vật kia."
Tô Trường Ca im lặng vỗ cái trán.
Bắc Ly bắt công tử bên trong, Liễu Nguyệt, Mạc Hiểu Hắc cùng Lạc Hiên ba người võ công đều là trung thượng tầng. Coi như là tiêu giao thiên cảnh cửu tiêu cao thủ tới, cũng chưa chắc có thể bắt lấy bọn hắn ba cái.
"Hiện tại ngươi theo ta nói, không có ta liền không giành được vật kia."
Tô Trường Ca đều bị khí nở nụ cười.
"Ngược lại đừng kéo lên ta, các ngươi không giành được đồ vật tìm khối mềm điểm đầu hũ đục chết, miễn cho ngoại nhân nói chúng ta đều là một đám thứ phẩm."
Hắn khoát tay áo, lập tức hướng cửa miếu đi tới.
"Ai,
ngươi muốn đi đâu a?"
Lôi Mộng Sắc hỏi.
"Đi mua rượu, không có rượu thời gian toàn thân khó chịu."
Tô Trường Ca phất phất tay, trong chớp mắt liền tại hai người trước mắt tiêu thất.
Lạc Hiên buông tiếng thở dài, người này a lười điểm, thèm điểm cũng không có tổn thương phong nhã.
"Thế nhưng cái miệng đó a, lời nói ra thật sự là để cho người ta căm tức. Có thể hết lần này tới lần khác võ công lại cao như vậy, muốn đánh hắn lại đánh bất quá, thật là biết quất. Vậy ta đi tiếp ứng Liêu Nguyệt bọn họ, ngươi lưu ở nơi đây chăm sóc tốt bọn hắn. Lạc Hiên nói xong, liền thả người nhảy lên, hai chân trên không trung gật liên tục lấy, giẫm lên không khí liền nhảy lên đỉnh. Tốt. Lôi Mộng Sát gật đầu, nhìn theo Lạc Hiên đi xa. Một bên khác, Tô Trưởng Ca đi tới một cái trấn nhỏ tên gọi Tăng Lạc, ở vào Sài Tăng Thành ngoài 10 dặm. Sài Tăng Thành nơi đó vắng ngắt, trống vắng không người. Trong trấn nhỏ ngược lại là phi thường náo nhiệt, người ta tấp nập. Đoán chừng là bởi vì Yến gia cùng Cố gia tranh, để cho những cái kia phú thương hòa nhã sĩ cũng không dám tới gần Sài Tăng Thành, chỉ có thể đi tới nơi này. Tô Trưởng Ca ở trong trấn nhỏ đi dạo một lúc lâu, mới tìm được một nhà để cho mình hài lòng tử quán. Tử quán tên gọi Trăng Lặn Tử Quán, làm ăn rất chạy, người ra vào nối liền không dứt. Nghe người khác nói, nhà này tử quán lao bản trước đây đã từng là Lan Ngọc Hiên một gã thợ nấu rượu. Về sau không biết nguyên nhân gì, bị Lan Ngọc Hiên chạy ra, liền mang theo tay nghề của mình tới nơi này trong trấn nhỏ mở tử quán, đồng thời lấy tên Trăng Lặn Tử Quán. Không chỉ có như vậy, lão bản trả lại cho mình ủ ra tới rượu đặt tên là Trăng Lặn Bếp, giá 17 lượng bạc. Là bởi vì hắn cảm thấy, chính mình ủ ra tới rượu chỉ so với khi Trăng Lặn thiếu chút nữa. Tô Trưởng Ca nở nụ cười, lão bản này mạch suy nghĩ cùng Bách Lý Đông Quân quả thực như ra một triệt. Nếu để cho hai người bọn họ gặp mặt lời nói, có thể hay không lẫn nhau dẫn là chi kỳ a. Nghe trong tiểu quán bay ra từng trận mùi rượu, Tô Trưởng Ca đi vào, hắn cũng muốn nếm thử cái ly này Trăng Lặn Bếp đến cùng kém ở nơi nào. Chỉ chốc lát sau, hắn sẽ cầm một chiếc bầu rượu từ trong tiểu quán đi ra. Hắn giơ bầu rượu lên lướt qua một cái miệng sau, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, ân. Mặc dù không bằng cái kia mấy chén Tang Lạc Trường An, thế nhưng mùi vị hương thuần, rượu theo họng, không sai, khá vô cùng. Đích thật là không sai tốt rượu. Tiếng nói của hắn vừa, bên cạnh liền truyền đến một cái trung tính thanh âm. Tô Trưởng Ca quay đầu, chỉ thấy một gã cầm ý đắt tiền người đứng ở nơi đó, cầm trong tay giống như hắn bầu rượu. Sở dĩ không nói là nam vẫn là nữ, là bởi vì Tô Trưởng Ca cũng nói không ra. Nếu như nói là nam, cái kia dáng vẻ cũng quá mị, da như mỡ đông so với nữ nhân còn trắng. Nhất là cặp mắt kia như thanh thủy lưu ba, say lòng người dụng tâm. Nhưng nếu như nói là nữ, vóc người này hoàn toàn không giống. Thời đại này muốn nữ giả nam trang không phải tốt như vậy giả trang, cái gì sao có thể biện ta là hùng thư đều là giả, đầu tiên vóc người liền không che giấu được. Cho dù là lại bó sát người, nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra một điểm đường nét. Thứ nhì nhận rõ nam nhân cùng nữ nhân phương pháp tốt nhất chính là hầu kết. Thế nhưng người trước mắt này thì nhìn không ra, ngược lại cho Tô Trưởng Ca một loại cảm giác rất kỳ quái. Vị huynh đệ kia quý tính a? Tô Trưởng Ca hỏi. Người kia ôm quyền, chậm rãi nói, tại hạ Yêu Nguyệt, vừa rồi nghe huynh đài ở chỗ này thoải mái che chén, cũng không nhịn được lên tiếng. Yêu Nguyệt huynh. Tô Trưởng Ca khẽ gật đầu, ngươi cảm thấy rượu này so với khi Trăng Lặn như thế nào? Yêu Nguyệt cười một tiếng, không kém chút nào, trong lòng ta có thể xếp hạng 5 vị trí đầu. Tô Trưởng Ca cười, ta chưa uống qua khi Trăng Lặn, nhưng ta uống qua một vị huynh đệ cất rượu, cũng uống qua Điêu Lâu tiểu trúc Thu Lộ Bạch, mà ly rượu trong lòng ta có thể xếp trước 20. Có đúng không? Xem ra huynh đài là một gã thâm niên tử khách. Yêu Nguyệt hỏi. Đó là, không có rượu không vui. Tô Trưởng Ca 10 phần ngạo nghễ. Ta cũng tốt rượu, chính là đáng tiếc trong ngày thường chỉ có chính mình một người uống rượu mua vui, hôm nay có may mắn gặp phải huynh đài, không bằng kết bạn đối ẩm như thế nào. Yêu Nguyệt mới nói. Tốt. Tô Trưởng Ca không chút do dự đáp ứng rồi. Thế nhưng hắn nhìn chung quanh một chút, nơi đây tựa hồ không phải một cái đối ẩm tốt địa phương, a ta hiểu rõ một chỗ, thanh tịnh ưu nhã, phong cảnh tú lệ, thích hợp nhất uống rượu. Yêu Nguyệt mỉm cười, bất quá chút rượu này dường như có điểm không đủ. Đơn giản, ta đi nhiều mua vài chiếc là được. Tô Trưởng Ca vung tay lên. Sách mới cầu chống đỡ cầu cất dấu cồn vợ ở, ạn phi ạ cầu nguyện phiếu cầu tất cả. Chương 17, cùng nhau đối ẩm giải bày tâm sự, tiện tay một khúc chương 17, cùng nhau đối ẩm giải bày tâm sự, tiện tay một khúc ở vào ngoài trấn nhỏ ba dặm, có một tòa núi nhỏ sườn núi. Nơi đây cây cỏ thịnh vượng, vẻ xanh biết giật rào, thanh tĩnh lũ nhã. Nhìn xuống chính là tòa kia trấn nhỏ, trên đường người đi đường vội vã, phố phường bách thái thu hết vào mắt. Ngẩng đầu chính là bầu trời xanh thẳm, sơn mạch thành đàn. Cùng cái kia trấn nhỏ lẫn nhau phụ trợ, tạo thành một bộ tuyệt đẹp hòa quyện. Khó khăn yêu nguyện hình, vậy mà có thể tìm tới tốt như vậy địa phương. Tô Trưởng Ca ngồi dưới đất, một tay nâng cao bầu rượu tấn miệng lớn dưới vào. Yêu Nguyệt cười một tiếng, Trưởng Ca huynh thỏa mãn là tốt rồi, ta cũng là đi ngang qua lúc một lần tình cờ phát hiện cái chỗ này, cảm thấy cái chỗ này rất tốt. Trong tay nàng cũng đang cầm bầu rượu, nhìn một chút Tô Trưởng Ca uống rượu dáng vẻ, cũng giơ lên từng nốn uống. Hai người mỗi người uống hơn phân nửa ấm, Tô Trưởng Ca lúc này mới đem rượu ấm để xuống, thư sướng mà hộp ra một hơi rượu. Thông khoái. Tô Trưởng Ca cười, Yêu Nguyệt huynh thực sự là rộng lượng à, nhìn ngươi một thân thanh tú, còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể từng điểm uống đi. Chớ xem thường người tốt không tốt, tiểu lượng của ta không kém ngươi. Yêu Nguyệt cười nói. Tô Trưởng Ca gật đầu, sau đó đưa ra bầu rượu, chọn hàm ý bảo. Yêu Nguyệt hiểu ý cười, đem chính mình bầu rượu đưa ra, cùng Tô Trưởng Ca bầu rượu đụng vào nhau. Ngay sau đó, hai người như là trận đấu giống như, giơ bầu rượu lên lại tấn uống. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp ở giữa, hai người liền sẽ ngay ngắn một cái bầu rượu uống xong. Hắc, thoải mái. Tô Trưởng Ca thoải mái cười to, đem bô ích bầu rượu thuận tay ném tới một bên. Ta cũng là lần đầu tiên uống cao hứng như thế, quá muốn tiếp tục hay không? Yêu Nguyệt lại từ bên người cầm lên một cái bầu rượu. Mỗi người bọn họ cũng mua rồi 6 chặt rượu, đủ quát đến tận hứng. Đương nhiên, luận uống rượu, coi như là cái kia láo bất tử đều không uống qua ta. Tô Trưởng Ca cười ngạo nghễ, hắn tại Tắc Hạ Học Cung bởi vì tiếng đàn mà nổi tiếng. nhưng chỉ có hắn mấy cái kia sư huynh mới biết được, hắn uống rượu mới tuyệt hơn. Liền cái kia lão bất tử Lý tiên sinh, có một lần mời tất cả mọi người uống rượu với nhau. Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt, Mạc Hiểu Hắc, Lạc Hiên, Tiêu Nhược Phong cùng hắn đều đến. Kết quả, tất cả mọi người bị hắn uống nằm sấp dưới đất, hắn vẫn khuôn mặt không hồng không tỏ mạnh, như cũ chưa thỏa mãn. Đánh lần kia bắt đầu, sẽ không có người dám cùng hắn cùng rượu. Ngay cả cái kia lão bất tử Lý tiên sinh cũng không ngoại lệ. Lão bất tử, đó là ngươi lão sư? Yêu Nguyệt cười hỏi. Tô Trường Ca cười nói, hắn mặc dù tuổi trẻ nhưng đầu tóc bạc trắng, không phải lão bất tử là cái gì? Yêu Nguyệt giật mình, sau đó ôm bụng cười cười lên ha ha. Ngươi như vậy xưng hô ngươi lão sư, sẽ không sợ hắn đánh ngươi sao? Hắn nào dám a? Tô Trường Ca cười nói, mỗi lần hắn đánh ta, ta ngay tại hắn uống rượu bên trong hạ điểm ba đậu thực vật, rồ tổng mụ gì cả, tất là một loại thực vật có hoa trong họ đại kích, lâu ngày hắn cũng không dám đánh ta. Yêu Nguyệt nghe xong hắn lời nói này sau đó cười đến lớn tiếng hơn, cười đến nước mắt đều muốn bay ra ngoài. Trường Ca huynh, ngươi thật là một nhân tài a. Yêu Nguyệt một bên cười một bên lau nước mắt, ngươi lão sư thu phục ngươi cái này đệ tử, thực sự là gặp vận rủi lớn. Điểm ấy ngươi nói sai rồi, không phải ta muốn bái sư, là hắn chủ động đè xuống đầu của ta bái sư. Tô Trường Ca nói ra. A. Yêu Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc. Tô Trường Ca cười cười, trước không nói ta, trước tâm sự ngươi đi, nhìn ngươi này người mặc trang phục cũng không giống như là người nhà bình thường a. Nếu như ta nói, Huệ Tây Quân là ta thúc thúc, ngươi có thể hay không cảm thấy kinh ngạc? Yêu Nguyệt hỏi. Cái gì? Dĩ nhiên là Huệ Tây Quân thân thích. Tô Trường Ca giả vờ khiếp sợ. Yêu Nguyệt phốc suy một tiếng nở nụ cười, giơ tay lên đánh về phía sau lưng của hắn, khoa trương ngươi, ở đâu có người kinh ngạc đến loại trình độ này. Ngươi cũng nói ta có thể hay không cảm thấy kinh ngạc, vậy ta đương nhiên phải phối hợp một chút. Tô Trường Ca nhún vai, cầm bầu rượu lên tiếp tục uống rượu. Nay đụt một cái cạn sau đó, hắn lau mép một cái vết rượu mới tiếp tục hỏi, vậy ngươi và ngươi bị kia thúc thúc phải đi tham gia yến gia củng cố gia hôn lễ. Ngươi cũng vậy sao? Yêu Nguyệt hỏi. Xem ta này dáng vẻ chẳng phải sẽ biết rồi sao? Tô Trường Ca cười nói, ta dự định qua bên kia đàn đánh đàn, nói không chừng có thể đánh ra danh khí, bắt đầu từ đó danh dương thiên hạ đâu. Yêu Nguyệt chân mày to cao lại, nhưng là ta nghe nói yến gia củng cố gia cuộc hôn lễ này, dường như không có đơn giản như vậy à? Vừa rồi ta xem ngươi khinh công thật không tệ, võ công khẳng định cũng không tệ, nếu không ngươi bảo hộ ta phải. Tô Trường Ca trêu ghẹo nói, khinh công của ngươi cũng rất lợi hại à? Ngay cả ta đều đuổi không kịp ngươi, võ công của ngươi khẳng định so với ta lợi hại à? Yêu Nguyệt nói ra. Tô Trường Ca cười nói, ta đó là vì chạy trốn luyện, sẽ chỉ này một thân khinh công. Yêu Nguyệt nhíu mày mỉm cười, một bộ ngươi xem ta tin không tin biểu tình. Tô Trường Ca cười cười, nhưng không có tiếp tục nói đi xuống, mà là ngồi xếp bằng lên, cầm lấy đàn cổ đặt ở trên đầu gối của chính mình, mười ngón tay khẽ nhúc đích. Yêu Nguyệt lúc này mới chú ý tới, mười ngón tay của hắn là như vậy tinh tế, so với mười ngón tay của mình còn nhỏ hơn một ít. Hơn nữa da trắng loàn bóng loáng, mơ hồ lộ ra một tia sáng, không giống như là những cái kia tập võ luyện kiếm chi nhân, trên tay khắp nơi đều là vết chai, hoặc là quẹt làm bị thương. Lúc này, khúc âm thanh thong thả vang lên, phối hợp từ từ gió nhẹ đảo qua trong núi, trên núi lá cây sàn sạt, dưới núi tiếng người huyên náo. Mấy loại thanh âm này hòa chung một chỗ, phối hợp càng như thế xảo diệu khéo, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Yêu Nguyệt cũng bị tiếng đàn này lây, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ cảm thấy xuất hiện một cái rộng rãi dòng suối, róc rách nước chảy bên tai không dứt, khiến người đắm chìm trong đó, quên mất giữa trần thế ồn ào náo động. Một lúc lâu, khúc cuối cùng, Yêu Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy dư âm vần quanh, ba ngày không dứt. Rất êm tai một đầu từ khúc, là ngươi sở trường nhất từ khúc sao? Tô Trường Ca lắc đầu, là ta tân tác, mới vừa rồi cảm xúc dâng trào mà thốt lên. Tân tác từ khúc đều như vậy êm tai, thực sự là lợi hại. Yêu Nguyệt kinh thán không thôi. Đây chính là Tác Hạ Học Cung Trường Ca công tử thực lực sao? Lúc này mới ngắn ngủi chốc lát, liền làm một đầu như vậy êm tai từ khúc. Nghe hắn vừa rồi khẽ đàn từ khúc, cảm giác lòng của mình cảnh đều bình hòa, trên người dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, toàn thân thả lỏng. Ngươi nghĩ tốt bài hát này tên sao? Yêu Nguyệt hỏi. Tô Trường Ca nhéo cằm suy nghĩ một chút, tạm thời còn không có, nếu không ngươi cho lên một cái. Như vậy êm hai khúc đàn, nếu là ta đặt tên không dễ nghe, chẳng phải là tao đạp bài hát này. Yêu Nguyệt cười nói. Vậy không bằng cứ gọi Nguyệt Giao A, Trăng Sáng Tháng, Ca Giao Giao. Tô Trường Ca cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Yêu Nguyệt trong lòng máy động, vì sao? Muốn lên tên này A? Tô Trường Ca mỉm cười. Bài hát này là bởi vì hai chúng ta ở chỗ này uống rượu, nhìn trước mắt phong cảnh cảm xúc dâng trào mà thốt lên, đúng không? Yêu Nguyệt gật đầu. Tô Trường Ca còn nói, người tên là Yêu Nguyệt, ta gọi Trường Ca, Nguyệt Giao chữ thứ nhất lấy ngươi thắng, chữ thứ hai lấy ta bài hát, bất quá thắng bài hát không dễ nghe, nhưng ca giao, lấy một cái giao chữ, vừa lúc thích hợp. Ân, hoàn toàn chính xác. Đích xác là một không sai tên. Yêu Nguyệt cầm bầu rượu lên được mạnh chính mình một ngụm. Thật sự có chuyện trùng hợp như vậy tình sao? Tiện tay mà làm một đầu từ khúc, lấy tên lại cùng mình tên tương đồng. Là cử chỉ vô tâm. Vẫn có ý là, Yêu Nguyệt không biết, nhưng nàng cảm giác mình hiện tại mặt thật là nóng, hơn nữa tim đập thật tốt nhanh. Nàng một mực uống rượu, chính là hy vọng mượn lấy cồn để cho mình nhịp tim nhanh lên trở nên bằng phẳng. Hơn nữa càng là uống rượu, trái tim nhảy liền càng nhanh, cảm giác đều nhanh muốn từ trong thân thể đổ tới. Yêu Nguyệt huynh, ngươi làm sao vậy? Tô Trường Ca thân thiết mà hỏi thăm. Không có. Không có chuyện gì. Yêu Nguyệt lắc đầu, đem rượu ấm đưa ra, đến, chúng ta tiếp tục làm. Cầu chống đỡ cầu cất giấu cồn vỡ ở, ản vi ạ cầu nguyệt phiếu. Chương 18, Nguyệt Giao ý loạn. Bách Lý Đông Quân cầu chỉ điểm. Chương 18, Nguyệt Giao ý loạn, Bách Lý Đông Quân cầu chỉ điểm mặt trời chiều ngã về tây. Yêu Nguyệt một người đứng ở trên sườn núi, dưới chân chất đầy vô ích bầu rượu. Nàng lặng lặng nhìn chân núi tòa kia đèn đuốc sáng choang chấn nhỏ, trong đầu vẫn còn đang nhớ lại hôm nay phát sinh tất cả. Hai người ngồi trên chiếu một chỗ cạn chén tâm sự, không buồn không lo thoải mái cười to. Từng cảnh tượng ấy thật giống như chiếu phim giống như, tại trong óc nàng không ngừng tái hiện. Còn có, cuối cùng cái kia một đầu khúc đàn. Yêu Nguyệt không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình sẽ không như vậy buông lòng qua. Là từ Bắc Huyết hủy diệt bắt đầu, vẫn là từ phụ thân bế quan bắt đầu. Thời gian lâu lắm, đã không rõ ràng. Tiểu thư, ngay tại Yêu Nguyệt suy nghĩ xuất thần chi tế, một gã thanh sam nữ tử đột nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng. Thanh Nhi, Yêu Nguyệt giơ tay lên kéo xuống cả mặt bên trên ngụy trang, rõ ràng là một tờ mặt nạ da người. Tại tấm mặt nạ kia phía dưới là một tờ đẹp đến để cho người ta hít thở không thông ngũ quan, chính là vị kia Thiên Ngoại Thiên thiếu tông chủ Bắc Huyết Đế nữ Nguyệt Giao. Tiểu thư, khó trách ta vừa rồi tại trong thành trấn tìm khắp nơi ngài cũng không tìm tới, nguyên lai ngài chạy đến nơi đây à? Thanh Nhi rất bị khuất. Nguyệt Giao cười một tiếng, cùng người khác ở chỗ này cạn chén tâm sự trong chốc lát, trò chuyện thật là vui, cho nên liền đã quên nói cho người biết. Là cùng vị kia trưởng ca công tử sao? Thanh Nhi hỏi. Ta vốn muốn thăm dò một chút lai lịch của hắn, lại không nghĩ rằng một trò chuyện cái gì đều quên. Nguyệt Giao cũng không biết mình tại sao, chỉ cần ngồi ở bên người của hắn, liền sẽ không kìm lại được quên mất mọi phiền não. Cái gì Bắc Huyết Thiên Ngoại Thiên, cái gì Tây Nam Đạo Yến gia cùng Cố gia, đều bị nàng quên đi. A, ta biết rồi, cái này trường ca công tử nhất định là một rất thú vị người a. Nếu không làm sao có thể cùng tiểu thư trò chuyện vui vẻ như vậy? Thanh Nhi cười nói. Thú vị. Nguyệt Giao cười cười, đích xác là một rất thú vị người a. Nhất là cái kia một đầu khúc đàn, đến bây giờ còn có thể cảm giác được tiếng đàn tại bên tai nàng tiếng vọng. Nguyệt Giao, cái này nhân loại ngược lại là rất biết đặt tên. Thế cho nên đến bây giờ, dòng suy nghĩ của nàng còn không có bình phục lại đâu. Cùng lúc đó, Tô Trường Ca trở lại Khê Nhược Tự. Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân cùng Lôi Mộng Sát ba người đang tại cung điện bên trong ăn lương khô. Thấy hắn trở về sau, Lôi Mộng Sát liền hướng hắn vẫy tay, "Trường Ca, làm sao trễ như thế mới vừa về, nhanh lên ngồi xuống ăn một chút gì. Chớ ăn những thứ này lương khô, ta cho các ngươi dẫn theo gà quay trở về." Tô Trường Ca giơ tay phải lên, "Có gà quay ăn." Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân nhất thời hai mắt phát quang, như hai đầu sói đói giống như nào tới. Những thứ này lương khô thật sự quá khó ăn, lại làm lại vừa cứng. Cầm hỏa một nướng còn có cổ mùi kỳ quái, bọn hắn đã sớm không muốn ăn. Cảm tạ Tô đại ca. Hai người cầm cùng một con gà quay, đem xé thành hai nửa ăn miệng đầy dầu mỡ, nhưng ăn thập phần hài lòng. Nhị sư minh, nơi đây cũng có một phần của ngươi. Tô trưởng ca đem còn giữ lại một cái khác gà quay cho Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát lập tức ném đi trong tay lương khô, cảm tạ A trưởng ca, chúng ta đã sớm không muốn ăn những thứ này lương khô. Trả lại cho các ngươi dẫn theo chút rượu trở về. Tô trưởng ca lại giơ tay trái lên. Tô đại ca, ngươi đối với chúng ta thật tốt quá. Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân mắt đều phát sáng thành đằng thao. Bọn hắn chờ này miệng rượu chờ thật sự là quá lâu, tiết hầu đã sớm khát đến khô nước. Bách Lý Đông Quân dẫn đầu đoạt một chiếc, tấn uống hai khẩu sau hiếu kỳ nói, Tô đại ca, rượu này là từ nơi nào mua à? Ngoài mười dặm Tang Lạc Trấn a. Tô trưởng ca cười nói, hơn nữa ngươi nói xảo bất xảo, rượu này gọi Trăng Lặn Bếp, cùng cái kia khi Trăng Lặn chỉ kém một chữ, hơn nữa giá cả cũng chỉ kém một lượng. Bất quá mùi của rượu này hoàn toàn chính xác còn có thể. Tư Không Trường Phong gật đầu. Lôi Mộng Sắc hỏi, trưởng ca, ngươi đem ăn uống đều cho chúng ta, chính ngươi lấy này. Ta đã sớm ăn rồi. Tô trưởng ca ngồi xuống nhìn chung quanh xung quanh một vòng, gì? Lạc Hiên còn chưa có trở lại đâu. Lúc này mới vừa đi không đến một ngày, làm sao có thể nhanh như vậy a? Lôi Mộng Sắt nói ra. Cũng là. Tô trưởng ca gật đầu, sau đó nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, buồn ngủ một chút tinh thần cuối cùng cũng tốt hơn nhiều. Bách Lý Đông Quân xấu hổ vào đầu, Tô đại ca xấu hổ, cho ngươi thêm phiền toái. Tư Không Trường Phong cười nói, ngươi một trưởng kia đem hắn đánh cho cũng không nhẹ, từ sáng sớm một mực ngủ thẳng tới vừa rồi, ngươi trở về trước đó vừa mới tỉnh lại đâu. Lôi Mộng Sắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bọn hắn, hôm nay là chuyện gì xảy ra hắn không biết chuyện sao? Bách Lý Đông Quân vò đầu xấu hổ nói ra, sợ nói ra bị Lôi Mộng Sắt chết cười. Gặp Tư Không Trường Phong muốn nói, Bách Lý Đông Quân lập tức hung tợn chỉ vào hắn, để cho hắn đừng bảo là. Kia còn là ta tới nói đi. Tô đại ca. Mắt thấy Tô Trường Ca đem nói thật ra, hắn thẹn đến muốn chui xuống đất, tựa đầu chôn được thật thấp, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lôi Mộng Sắt tại nguyên chỗ giật mình có một lúc lâu thời gian, rốt cục hắn không nhịn được, phốc suy một tiếng ha 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 phình bụng cười to. Bách Lý tiểu đệ, ngươi vậy mà. Ha 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 ha. Ta một đời anh danh a. Bách Lý Đông Quân thống khổ kêu rên. Nén bi thương, nén bi thương. Tư Không Trường Phong vỗ phía sau lưng của hắn an ủi. Cút ta. Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, trợn mắt nhìn. Lôi Mộng Sát giơ tay lên vỗ bờ vai của hắn, Bách Lý tiểu đệ à, cái này không có gì chuyện mất mặt, tên thiếu niên nào không hoài xuân a, ngược lại là ngươi này tình huống, ta đặc biệt hiếm thấy. Cũng bởi vì người ta cô bé một câu nói, liền từ trong nhà trộm một tờ khế đất đi ra mở tử quán, muốn dùng rượu đến danh dương thiên hạ. Trấn Tây Hầu phủ vị này tiểu công tử ý tưởng thực sự là đủ rất khác biệt. Mấu chốt nhất là, hắn dĩ nhiên không biết cô bé kia tên gọi là gì, bối cảnh thế nào, cứ như vậy tin tưởng nhân ra. Đây chính là điển hình thèm người ta thân thể. Tô Trường Ca nhanh chóng bổ đao. Có ý gì? Tư Không Trường Phong cùng Lôi Mộng Sắt đồng thời nhìn lại. Tô Trường Ca giơ tay lên vẽ bỏng, ý tứ chính là gặp sắc này lòng tham thôi, nhiều dễ hiểu tự à. Ta không có. Bách Lý Đông Quân còn muốn vì mình ngụy biện. Vậy ngươi nói, ngươi đứa thích nữ hải kia cái gì? Có phải hay không xem người ta rất xinh đẹp? Tô Trường Ca phản vấn. Bách Lý Đông Quân nhất thời bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Ai nha Bách Lý tiểu đệ, gặp sắc này lòng tham cái này không phải cái gì hư tử, rất nhiều người yêu gặp nhau lần đầu tiên đều là như vậy. Lôi Mộng Sát cười nói, cũng tỉ như ta đối với Tâm Nguyệt chính là như vậy a. Bách Lý Đông Quân nhãn tỉnh sáng lên, còn tưởng rằng chính mình tìm được chi âm. Có thể Lôi Mộng Sát tiếp theo lại nói, lại làm cho hắn lại một lần nữa mê mang. Chỉ nghe hắn nói, thế nhưng Bách Lý tiểu đệ a, loại nữ nhân này bình thường đều là ôm đặc thù mục đích để tới gần ngươi, tốt nhất vẫn là không muốn vùi lấp quá sâu. Là như thế này sao? Bách Lý Đông Quân vẻ mặt khốn hoặc nhìn phía Tô Trường Ca. Đông Quân, nghe ta khuyên một câu. Tô Trường Ca nói với giọng chân thành và đầy tâm huyết, thiên hạ nơi nào không có thơm, hà tất đơn phương yêu mến một cánh hoa, làm nam nhân à, vẫn phải là phóng nhãn nhìn một chút khắp thiên hạ. Bách Lý Đông Quân túi đầu trầm tư. Sau một lúc lâu, vừa rồi ngẩng đầu, nhưng ánh mắt kiên định, bất quá ta vẫn là muốn thử một lần. Tô Trường Ca cùng Lôi Mộng Sát hai mặt nhìn nhau, vị này trấn Tây Hầu phủ tiểu công tử đến cùng bên trong nữ tử kia là gì, vậy mà chết như vậy tâm sầm mà. Tô đại ca. Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên chạy tới Tô Trường Ca trước mặt cầm lấy tay hắn, "Tô đại ca, ngươi có thể dạy một chút ta như thế nào mới có thể để cho nàng thích ta sao?" "Cút đi a." Tô Trường Ca tức giận đem người một cước đá văng, "Ta thần công kia nếu như dạy cho ngươi, về sau còn cao đến đâu?" "Lôi đại ca." Bách Lý Đông Quân lại đem hy vọng đặt ở Lôi Mộng Sát trên người. Lôi Mộng Sát lắc đầu, "Bách Lý tiểu đệ a, loại chuyện như vậy thật không thể dựa vào người khác, phải dựa vào mình mới đúng a." "Dựa vào chính mình?" Bách Lý Đông Quân phát điên. Hắn cũng muốn dựa vào chính mình a, thế nhưng hắn hiện tại liền tên của người ta cũng không biết. Cũng không biết người ta hiện tại ở đâu mà, làm sao dựa vào chính mình à. Câu cất dấu cồn vợ ở, hạn vi ạ cầu nguyện phiếu cầu chống đỡ. Chương 19, hôn lễ đếm ngược thời gian. Sát khí tứ phía. Chương 19, hôn lễ đếm ngược thời gian. Sát khí tứ phía. Dần dần đi qua hai ngày, qua tối hôm nay, ngày mai sẽ là Yến Lưu Ly củng cố kiếm môn hôn lễ. Trên trời lại bắt đầu rơi ra mưa rầm, phản phất tại ám chỉ gian khổ muốn tới nguy hiểm. Có thể Lạc Hiên một mực không thấy tăm hơi, Lôi Mộng Sắt trong lòng rất là lo lắng. Dựa theo kế hoạch lúc này Lạc Hiên đã trở về, sẽ không phải là xảy ra điều gì đường rẽ a. Trường ca, ngươi ở nơi này coi chừng hai vị này tiểu huynh đệ, ta đi ra ngoài thăm dò một chút tình huống, tốt tiếp ứng Lạc Hiên. Tô Trường ca khoát tay áo, có hắn tỏa chấn ở chỗ này, để cho Lôi Mộng Sát yên tâm rời đi chính là. Hắn cùng với Bách Lý Đông Quân tại nâng ly cả chén. Tư Không Trường Phong thì tại trong đình viện vùng vẫy trường thương. Muốn mệt mỏi, liền trở về ném trường thương, cầm bầu rượu lên từng nuốn quát mạnh. Tô Trường ca nhìn hắn một cái, thật bội phục ngươi à, kéo như vậy một cổ thân thể, thương pháp này còn múa như vậy bí mãnh. Tô đại ca đã nhìn ra. Tư Không Trường Phong để bầu rượu xuống, hộc ra một ngụm nồng nặc mùi rượu. Ta học qua y lý. Tô Trường ca cười nói, hơn nữa thân thể của ngươi, nhưng phàm là hiểu chút y lý người đều có thể nhìn ra được. Bách Lý Đông Quân vẻ mặt hoang mang, con mắt tại giữa hai người đến hồi đảo quanh. Tô đại ca, ngươi là nói hắn thân thể có bệnh. Có bệnh, hơn nữa còn là bệnh nặng, hơn nữa không lâu sau đó sẽ còn chết loại kia. Tô Trường ca gật đầu. Không thể nào. Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn phía Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong ngược lại là rất là nhạt. Hắn một mực biết mình thân thể tình huống, cũng đi tìm qua rất nhiều người, lớn bao nhiêu phu. Nhưng không ai có thể chữa cho tốt thân thể của chính mình, đơn giản thì nhìn phai nhạt. Ai? Tư Không Trường Phong, ngươi cũng không thể chết ta, ngươi còn thiếu ta không ít bạc đâu. Bách Lý Đông Quân vội vàng nói. Tư Không Trường Phong cười nói, yên tâm đi, một chốc còn chưa chết. Tô đại ca, hắn bệnh này ngươi có thể trị sao? Bách Lý Đông Quân quay đầu. Hắn nhớ kỹ Tô đại ca mới vừa nói chính mình học qua y lý, hơn nữa cũng nhìn ra đến Tư Không Trường Phong bệnh, vậy có phải hay không được cứu rồi? Tư Không Trường Phong cũng nhìn về phía Tô Trường ca, hắn đối với sinh tử thấy ngược lại là đương nhiên. Nhưng nếu như có thể còn sống mà nói, ai lại muốn chết đâu. Tô Trường ca vừa muốn nói chuyện, chân mày lại nhíu lại. Có thể hay không cứu được đợi lát nữa lại nói, chúng ta dường như có khách tới. A, khách nhân? Khách nhân nào? Bách Lý Đông Quân nhìn ra phía ngoài, bên ngoài lại trống vắng không người. Tư Không Trường Phong đem trường thương cầm lên, đích thật là có khách tới, hơn nữa còn tới không ít. Có tiếng bước chân, hơn nữa có rất nhiều. Tối thiểu không ít hơn 10 cái. Không thể nào. Lẽ nào chúng ta bị phát hiện? Bách Lý Đông Quân bối rối. Tô Trường ca lắc đầu. Bọn hắn hẳn không phải là bị phát hiện, mà là những người này đánh bậy đánh bạ đến nơi này. Chỉ là không biết bọn hắn bây giờ đang ở nơi đây, cho nên một mực tại bên ngoài đảo quanh, tìm kiếm khắp nơi tung tích của bọn họ. Muốn động thủ sao? Tư Không Trường Phong nắm thật chặt trường thương, hỏi. Động thủ a, không giết bọn hắn lẽ nào giữ lại bọn hắn lễ mừng năm mới sao? Dứt lời, Tô Trường ca một tay lấy Tư Không Trường Phong bị đẩy đi ra ngoài. Tư Không Trường Phong ngẩn người, ta đi. Lẽ nào ta đi? Tô Trường ca liếc mắt, mấy cái này đều là một đám tốt ghép, công lực tối cao cũng bất quá đại kim cương, liền nửa bước tự tại đều không phải là. Lẽ nào ngươi để ta cái này tiêu giao thiên cảnh đi? Thật là cường đại lý do, ta vậy mà không nói gì lấy đối với. Tư Không Trường Phong không thể làm gì khác hơn là gật đầu, sau đó nhắc tới trường thương thả người nhảy lên, liền nhảy ra bên ngoài chùa. Bất quá trong khoảnh khắc công phu, liền nghe phía ngoài truyền đến gầm lên một tiếng, người nào ở nơi nào? Vừa dứt lời, liền nghe được hét thảm một tiếng, sau đó sẽ không có sau đó. Bên ngoài chùa không ngừng truyền đến binh khí va chạm âm thanh, mà bên trong chuột nhưng là một mảnh an bình. Thực sự không thành vấn đề sao? Bách Ly Đông Quân có chút lo lắng. Không có chuyện gì. Có ta ở đây sợ cái gì? Tô Trường ca đem rượu ấm đẩy vào trong tay của hắn, để cho hắn tiếp tục uống rượu. Bách Lý Đông Quân không thể làm gì khác hơn là toàn mệnh, cùng Tô Trường ca cụ chén, nhưng ánh mắt lại một mực dừng lại ở bên ngoài. Đại khái đi qua nửa khắc đồng hồ thời gian, Tư Không Trường Phong rốt cục một thân huyết trở về. Đồng thời hắn trở về sau đó, thật đúng là mang về một chút tin tức. Chạy đến bên này người, đều là Yến gia bên kia phái tới sát thủ. Bởi vì Tô Trường Ca tại Sài Tang thành nhất chiến thành danh, để cho Yến Biệt Thiên mỗi ngày đều ăn ngủ không yên. Cho nên liền phái ra những người này, đầy Sài Tang thành nội ngoại khắp nơi tìm kiếm tung tích của bọn họ. Mà giống như người như bọn họ, ở khác địa phương còn có mấy mười phát, dù sao cũng bày ra thiên la địa võng, liền vì ngăn cản Tô Trường Ca cùng Lôi Mộng Sắt đám người phá hư chuyện tốt của hắn. Yến gia lần này là thực sự dốc hết vô liếng. Tư Không Trường Phong đem trường thương ném qua một bên giật xuống dưới, nói ra, những người này rất nhiều đều là sát thủ tinh nhuệ, so với ngày đó tại Long Thủ phố bên trên người nhìn thấy còn lợi hại hơn một ít, giải quyết bọn hắn thật là phí hết lớn thái độ a. Khê Nhược Tự khoảng cách Sải Tang thành nhưng là có chừng 3 dặm nhiều mà, những người này dĩ nhiên có mỏ lấy tới nơi này. Có thể thấy được Yến Biệt Thiên lần này là cấp nhãn, muốn đuổi tại hôn lễ trước đó đưa bọn họ tìm cho ra, sau đó một chỗ giải quyết hết. Tô Trường Ca đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhất thời cao mày, phá hủy? Cái gì phá hủy? Bách Lý Đông Quân vẻ mặt khốn hoảng hỏi. Lôi đại ca. Tư Không Trường Phong cũng cùng Tô Trường Ca nghĩ đến cùng đi. Đám sát thủ này đều đã mò lấy tới bên này, cái kia đi ra ngoài tiếp ứng Lạc Hiên Lôi Mộng Sắt bên đó đây. Có phải hay không cũng gặp phải? Hơn nữa có thể hay không gặp phải mạnh hơn sát thủ? Ta đi ra xem một chút, nếu như trước Hừng Đông Sáng ta và Lôi Mộng Sắt còn chưa có trở lại mà nói, các ngươi mau rời đi nơi này đi. Tô Trường Ca cầm lên mình đàn cổ. Tốt, Tô đại ca vậy ngươi cẩn thận một chút. Bách Lý Đông Quân gật đầu. Mặt khác, đây là tự ta phối dưỡng mạch tán, bình thường đều là dùng để điều trị gân mạch, cố gắng đối với ngươi hữu dụng. Nói, hắn từ trong lòng ngực móc ra hai bao dược tán ném cho Tư Không Trường Phong, thân hình thoát một cái liền biến mất trước mắt. Chính như bọn hắn chỗ lo lắng như vậy, Lôi Mộng Sát chạy tới cùng Lạc Hiên trước đó ước định cẩn thận địa điểm tiếp ứng, lại phát hiện nơi đây không có Lạc Hiên thân ảnh, thế nhưng có ba người đưa hắn bao vây lại. Ba người kia võ công cũng không tính là rất cao, Lôi Mộng Sát đi qua vọng khí thì biết rõ bọn hắn chỉ có đại tự tại trình độ. Thế nhưng ba người đối với một cái, áp lực của hắn cũng rất lớn đó a mấy phen giao thủ hạ xuống, trên cánh tay của hắn còn có mặt mũi trên đều bị cọ sát ra vết thương, chảy ra vết máu. Hắn xoay người muốn chạy, thế nhưng mấy người kia động tác so với hắn còn nhanh hơn một ít, trong chớp mắt liền ngăn ở trước mặt hắn. Xoát một chút, một cây đao nhận trước mặt quét tới. Lôi Mộng Sát lập tức dừng chân lại về phía sau bỏ chạy, nhưng cùng lúc phía sau lại xông tới hai cái, một cái cơ trường tiên gọi lại, một cái khác giơ lên chân to đập mạnh. Quá âm hiểm a các ngươi, ba người đánh một mình ta, đến cùng còn giảng hay không đạo nghĩa giang hồ a. Hắn đem kinh công phát huy đến cực hạn, lúc này mới tránh thoát ba người hợp kích, chân phải trên mặt đất dùng sức một nước, tiếp tục lui về phía sau bay ngược lúc, hất tay một cái ném ra một viên hỏa dược. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, hỏa dược tại ba người kia ở giữa nổ tung. Dư âm nổ mạnh, đem ba người đồng thời đánh bay đi ra ngoài. May mắn trong tay còn bóp có một miếng thai hỏa đột ngột, nếu không lần này thật thua bởi trong tay các ngươi. Lôi Mộng Sát rất là đắc ý muốn đi. Cầm đao sát thủ nhanh chóng từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng phía Lôi Mộng Sát đuổi theo. Ngay tại hắn sắp đuổi theo Lôi Mộng Sát thời điểm, đột nhiên, một đạo kiếm khí màu xanh lam từ bên cạnh bay tới, vừa lúc đánh vào trên người của hắn. Phốc suy một chút, kia quan quán xuyên cầm đao sát thủ thân thể, đồng thời mang theo thi thể của hắn về phía sau bay mười mấy trượng sau, lúc này mới biến mất ở trong thiên địa này. Câu cất dấu cồn vợ ở, hạn vi ạ cầu nguyện phiếu cầu chống đỡ. Chương 20, quân hùng hội tụ Sải Tang thành. Chương 20, quân hùng hội tụ Sải Tang thành. Một người chết thảm, còn lại hai người nơi nào còn có thể ngồi yên a? Hai người nhìn nhau, xoay người liền muốn trốn. Nhưng bọn họ mới vừa có cái này muốn chạy động tác, trước mắt lại đã hiện lên một đạo hắc ảnh. Trong nháy mắt, bọn hắn liền cảm giác yết hầu tê dần, tiếp lấy gục ở trên mặt đất. Lôi Mộng Sát gặp ba người đều chết hết, có gan sống sót sau tai nạn cảm giác, vỗ ngực của mình thở ra một hơi. May mắn may mắn. Hắn bay đầu hướng phía sau cười nói, ngươi nếu như trễ chút nữa đến, thì ít một sư minh. Thoại âm rơi xuống, Tô Trường Ca tại hắn phía sau hiện thân, nhưng không nói hai lời, đống nhiên bạo khởi hướng hắn ý thức vô tới. Thật đồ ăn a ngươi. Lôi Mộng Sát ôm đầu hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Trường Ca ngươi muốn tạo phản a? Ta nhưng là người sư minh. Tô Trường Ca khinh bị nói, sư minh làm sao vậy? Ba cái đại tự tại đều đánh không lại, ngươi còn không thấy ngại là sư minh? Ta xưa nay không cùng nữ hải tử động thủ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lôi Mộng Sát một bộ lý trực khí tráng dáng vẻ. Ba người kia công chính thật có một cái nữ sát thủ, hắn dĩ nhiên tuân theo cái nguyên tắc này, chỉ cùng trong đó hai cái giao thủ, nhưng là lại bị ba người hành hung. Tô Trường Ca thống khổ được nâng chán, hắn mấy cái này sư minh bên trong lẽ nào sẽ không có một người bình thường sao? Nói ít những thứ kia, Trường Ca, nhanh lên dịu ta một thanh. Lôi Mộng Sát bị đau mà che eo tử. Vừa rồi giao thủ thời điểm bị đạp một ước, cảm giác nơi này xương cũng sắp gãy. Tô Trường Ca không nói đến thở dài, tiến lên sờ sờ cổ sống của hắn xương, xác định vị trí sau, bàn tay bỗng nhiên vừa dùng lực, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Ôi ôi ôi, thoải mái. Lôi Mộng Sát sảng khoái kêu lên. Tô Trường Ca vỗ tay một cái, xương có điểm sai vị, ta cho ngươi khôi phục lại. Hoàn toàn chính xác thoải mái hơn. Lôi Mộng Sát vui vẻ vặn mẹo một cái thắt lưng. Thư thái liền đi đi thôi. Tô Trường Ca vô đầu hắn, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là Yến gia phái tới sát thủ, không đi nữa sẽ chờ tiếp tục bị vây ở chỗ này à? Đúng đúng đúng, chúng ta đi nhanh lên. Lôi Mộng Sát liên tục gật đầu, lôi kéo Tô Trường Ca nắm chặt ly khai. Mà hai người bọn họ ly khai vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, cái chỗ này nên đón đệ nhị nhóm nhân mã. Này một nhóm người đầu lĩnh là một người mặc hắc bảo, thấy không rõ lắm tướng mạo người. Một gã sát thủ đi lên trước tra xét một phen sau, vòng trở lại hướng hắc bảo nhân bẩm báo, đại nhân, người chết. Thực sự là ba tên phế vật, ba cái đại tự tại dĩ nhiên có kéo không được một cái trước mặt công tử. Hắc bào nhân lạnh lùng nói. Thế nhưng căn cứ tổn thương miệng đến xem, ba người nguyên nhân cái chết đều là kiếm thương. Tên sát thủ kia còn nói thêm. A, chẳng lẽ là Trường Ca công tử? Hắc bào nhân trầm giọng nói, để cho các ngươi người mở rộng phạm vi tiếp tục sưu tầm, xem thi thể cứng ngắc trình độ, chắc là vừa mới chết không lâu, bọn hắn hẳn là còn chưa đi xa. Là. Sát thủ cung kính ổn quyền, sau đó nhanh chóng ly khai. Cùng lúc đó, Tô Trường Ca cùng Lôi Mộng Sát đã an toàn trở lại Khê Nhược Tự. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong thấy Lôi Mộng Sát trên người bị thương, nhất thời lại càng hoảng sợ. Lôi đại ca, trên người ngươi thương thế kia ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn. Lôi Mộng Sát cười ha ha một tiếng, muốn nói chêm chọc cười đi qua. Tô Trường Ca lại trực tiếp bổ đao, võ công quá cùi bắp, gặp phải ba cái đại tự tại sát thủ liền rụt rè, suýt chút nữa thì chết ở bên đó. Trường Ca, ngươi chừa cho ta chút mặt mũi có được hay không? Lôi Mộng Sát chọc tức, chỉ ngươi còn muốn cái gì mặt mũi a? Tô Trường Ca giễu cợt nói, chẳng lẽ là Yến gia thế lực sau lưng xuất thủ? Nếu không bọn hắn lấy ở đâu nhiều người như vậy a? Tư Không Trường Phong không hiểu. Vừa rồi Tô Trường Ca đi ra ngoài tiếp ứng Lôi Mộng Sát thời điểm, bọn hắn còn gặp phải mười nhiều cái sát thủ tới sưu tầm. Bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là mang theo Bách Lý Đông Quân giấu đi, mới không có để bọn hắn phát hiện. Thậm chí ngay cả cái chỗ này đều bị bọn hắn phát hiện. Lôi Mộng Sát giật mình nói, tiếng nói của hắn vừa, đột nhiên có cái thanh âm từ bên ngoài truyền đến, cái gì bị bọn hắn phát hiện? Mọi người một chỗ ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lạc Hiên từ bên ngoài đi tới, Lôi Mộng Sát nhất thời khóc ròng ròng đánh móc sau gáy. Lạc Hiên a Lạc Hiên, người rốt cục trở về. Lạc Hiên mà người, đây là thế nào? Ta xem ngươi một mực không có trở về, còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì đường dễ đâu, đi ra ngoài tiếp ứng ngươi thời điểm, thiếu chút nữa thì chết ở bên ngoài. Lôi Mộng Sát ủy khuất nói, không phải để ngươi ở chỗ này chờ ta trở về, không muốn tự ý hành động sao? Lạc Hiên tức giận cầm ngọc tiêu gõ một cái Lôi Mộng Sát ý thức. Có đôi khi hắn thật muốn nhìn một chút đầu này bên trong đến cùng chứa là cái gì, là đầu góc vẫn là nước. Rõ ràng ngữ trọng tâm trường dặn dò qua, làm sao quay đầu liền không cho rằng chuyện gì xảy ra nữa nha. Bất quá nhìn hắn trên mặt cùng trên người đều bị thương, đồ vật đã lấy được. Tô Trường Ca hỏi. Lạc Hiên thở hắt ra, lấy được, quá trình có điểm mạo hiểm, bất quá coi như là cùng Yến gia thế lực sau lưng chạm mặt. Nghe xong hắn lời nói này sau, ngoại trừ Tô Trường Ca ở ngoài, tất cả mọi người con mắt đều nhìn lại. Lạc Hiên cũng cẩn thận miêu tả lấy mấy ngày này trải qua, đi 300 dặm bên ngoài tiếp ứng Liễu Nguyệt cùng Mạc Hiểu Hắc cướp đoạt món đồ kia. Yến gia người mặc dù rất nhẹ nhàng liền giải quyết, lại hết ý xuất hiện hai người. Một cái tóc bạc ngọc kiếm, kiếm pháp cực cao, hoàn toàn nghiền ép ngay trong bọn họ bất cứ người nào. Còn có một cái khác thân xuyên áo bào tím, nội công hùng hậu, trưởng pháp mãnh liệt. Hai người liên thủ, bọn hắn thật là có ăn chút gì đó lực. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là ba người, về số người chiếm giữ ưu thế. Thời gian dài sau đó, cũng có thể dần dần chiếm thượng phong. Thế nhưng hai người kia lại không chịu đánh, ném ra món đồ kia đi, Lạc Hiên lúc này mới có thể trở về. Lôi Mộng Sát vẻ mặt hoang mang mà nhỏ cảm, nhóm người kia rốt cuộc lai lịch ra sao, hai người vậy mà cũng có thể cùng ba người các ngươi người đánh được tương xứng. Ngược lại bọn hắn sử dụng võ công không giống như là cảnh nội võ công, Trường Ca đoán ngoại cảnh thế lực xem như là xác nhận. Lạc Hiên nói ra, cái kia Liễu Nguyệt cùng Mạc Hiểu Hắc đâu? Đồ đâu? Lôi Mộng Sát hỏi. Lạc Hiên nói ra, bọn hắn vẫn còn ở trên đường chạy tới, nhưng vậy cũng sắp tới. Vừa dứt lời, chùa miếu bên ngoài đột nhiên vang lên từng trận tiếng vó ngựa. Lôi Mộng Sát mừng rỡ như điên, bọn hắn vừa mới vẫn còn nói món đồ kia đâu, thực sự là nhắc Tào Tháo đến. Thế nhưng cẩn thận vừa nghe lại cảm giác không quá đối với, tiếng vó ngựa còn chưa tính, làm sao còn có bánh xe thanh âm, hơn nữa nghe tiếng bước chân người còn không ít. Đi ra xem một chút. Lạc Hiên một cái xoay người liền nhảy ra ngoài, thả người nhảy lên liền nhảy tới cửa chùa bên trên nằm xuống. Lôi Mộng Sát, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong theo sát phía sau, từng cái từ cửa chùa bên trên thò đầu ra. Mà đúng như bọn hắn ngoài ý liệu, người tới không phải Liễu Nguyệt cùng Mạc Hiểu Hắc bọn hắn, mà là một chi xa lạ đoàn xe. Đoàn xe từ xe ngựa cầm đầu, phía sau theo mười mấy người mặc đồng dạng đồng phục người. Ở trên xe ngựa còn dắt một lá cờ, phía trên treo chính là một đầu ba chảo diều hâu. Đó là Phi Ưng Bang tiêu chí. Tư Không Trường Phong kinh ngạc không thôi. Lạc Hiên ngẩng đầu nhìn trời, đúng vậy à, hiện tại trời còn chưa sáng đâu cũng đã đến, xem ra đều có điểm không thể chờ đợi. Phi Ưng Bang xe ngựa đi qua sau đó, rất nhanh phía sau lại chuyển tới một hồi bánh xe cuồn cuộn thanh âm. Cùng Phi Ưng Bang xe ngựa giống nhau, trên mã xa cũng cắm một cây cờ xí, chỉ bất qua phía trên treo chính là hai lưới búa phách tháng hình vẽ. Phủ Nguyệt Môn đến tốt lắm giống như cũng không phải rất khuya, theo sát Phi Ưng Bang đến. Tư Không Trường Phong nói ra. Sách mới cầu cất dấu cồn mỡ ở, hạn phi ạ cầu bình giá cả cầu mười phiếu. Chương 21, tình huống kỳ biến. Công tử tề tụ. Chương 21, tình huống kỳ biến. Công tử tề tụ. Ngày thời gian dần qua sáng, phía đông đã nổi lên ngân bạch sắc. Từ Khê Nhược Tự trước cửa đi ngang qua Tây Nam đạo thế lực cũng càng ngày càng nhiều. Thiết Kiếm Môn, Ngũ Hồ Kỳ, Mại Hà Tiểu, Thất Sát Bang, Thần Uy Tiêu Cục, Phi Kiếm Sơn Trang. Nhưng phàm là đi ngang qua một cái môn phái, Tư Không Trường Phong chỉ cần liếc mắt nhìn bọn hắn cơ sĩ, liền có thể nhận ra lai lịch của bọn họ. Bất quá mấy môn phái này tại Tây Nam đạo đều nói được với lời nói, sở dĩ tới sớm như vậy là bởi vì sợ những đại môn phái kia người đến, mà bọn hắn lại không đến, liền sẽ có vẻ chậm trễ. Mấy người nhao nhao nhìn hắn, không nghĩ tới Tư Không Trường Phong đối với những môn phái này đều như vậy rõ như lòng bàn tay. Có thể không biết hay sao, những thứ này cũng đều là Tư Không Trường Phong đã từng rất hướng tới môn phái a. Chỉ là đáng tiếc, hắn chỉ là một chưa có tới đường lãng khách mà thôi, những môn phái kia không nhìn chúng hắn, cho nên đều không để cho hắn nhập môn. Lôi Mộng Sát vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, đối với hắn tao ngộ biểu thị đồng tình. Tư Không Trường Phong khoát tay áo, hắn cũng sớm đã coi nhẹ. Mấy cái môn phái người lục tục đi hướng Sải Tang Thành sau đó, lại qua một cái canh giờ. Thiên Đô đã sáng rồi, Khê Nhược Tự trước cửa động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ. Liễu Nguyệt bọn hắn còn chưa tới sao? Các đại môn phái người bắt đầu đến. Lôi Mộng Sát đội la lên. Lạc Hiên cũng rất nghi hoặc, theo lý mà nói phải đến à, sẽ không lại ra chuyện rắc rối gì đi. Đột nhiên, mặt đất chấn động lên. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhìn một chiếc sang trọng cỡ lớn xe ngựa từ trước mặt đi qua, phía trước có bốn con ngựa chạy song song với. Xe ngựa bên cạnh, cưỡi ngựa theo một gã phong độ nhanh nhẹn thiếu niên lang, phía sau thì theo hai hàng cầm trường kích, thân xuyên khôi giáp hộ vệ, nghiêm nhiên giống như một đầu tiểu quân đội đi ngang qua nơi đây. Người này phô trương thật lớn a. Bách Ly Đông Quân kinh ngạc không thôi. Bốn con ngựa đánh xe, phía sau còn theo một chi tiểu quân đội. Tại hắn trong nhận thức biết, dường như chỉ có triều đình cựu khanh quan lớn mới có thể dùng nghi trượng a. Xe ngựa kia bên trong đang ngồi là Huệ Tây Quân. Tư Không Trường Phong vẫn là nhận thức. Huệ Tây Quân phụ thân đã từng là trấn Nam đại tướng quân, về sau bởi vì hộ quốc mà chết trận sau, con hắn cũng bị phong làm Huệ Tây Quân. Mặc dù không phải cựu khanh hàng ngũ, thế nhưng phóng tới trong triều đình, tất cả quan viên cũng phải lấy cựu khanh lễ đối đãi. Mà đặt ở này Tây Nam đạo, chính là chỗ này Tây Nam đạo thổ hoàng đế, các bộ châu phủ nha môn đối với hắn đều cung kính có thừa. Mà từ nay về sau cắt ra thủy, từ nơi này đi qua, đó mới là tại Tây Nam đạo nói lên được mà nói. Huệ Tây Quân sau đó chính là Bạch Giao Bang. Bọn họ là Tây Nam đạo sát thủ bang hội, cũng là Tây Nam đạo nhất không nói đạo lý thế lực. Mặc dù thực lực tổng hợp không cường, thế nhưng luận ngoan kính, tiến cố hai nhà cũng không dám đơn giản đắc tội bọn hắn. Bạch Giao Bang đi qua sau đó, ngay sau đó xuất hiện chính là hiện nay toàn bộ Tây Nam đạo đệ nhất thế gia, Mục Ngọc đi đến ra. Yến Biệt Thiên ngồi ở trong xe ngựa, sắc mặt u ám chìm như nước. Mới vừa lấy được tin tức, Tô Trường Ca cùng Lôi Mộng Sát ngay tại Sài Tang thành phụ cận, hơn nữa giết không ít người, hiện tại hành tung không rõ. Yến Biệt Thiên sắc mặt hung ác siết chặt quả đấm, vì để cho kế hoạch tiến hành thuận lợi, hắn đã đem yến gia của cải toàn bộ đều phái đi ra ngoài. Hơn nữa còn có bên kia đến tiếp viện Tiêu Giao Thiên cảnh cao thủ, hắn cũng không tin bắt công tử người có thể giải cánh, có thể bay đến cái kia Sài Tang thành bên trong đi. Mà hắn lại không biết, lúc này để cho hắn ăn ngủ không yên mấy người đang nằm ở cái kia cửa chùa thượng hắn đâu. Nhất là Tô Trường Ca, khi hắn biết Yến Biệt Thiên sau khi đến, thân hình thoát một cái đã đến Lôi Mộng Sát bên người. "Trường Ca, hiện tại tốt nhất đừng động thủ, miễn cho đánh rắn độc cỏ." Lạc Hiên vội vàng bắt được cổ tay của hắn. "Coi như ta nghĩ động thủ, bên cạnh hắn có một vị phù giao cao thủ bảo vệ đâu, muốn giết hắn có điểm khó a." Tô Trường Ca hai mắt híp lại. Ngay tại chiếc xe ngựa kia phía bên phải, một gã toàn thân khóa lại trong hắc bảo thần bí nhân một mực cưỡi ngựa đi theo. Đi qua vào khí, tên kia hắc bảo nhân công lực đã đạt đến Tiêu Giao Thiên cảnh bên trong phù giao cảnh. Một khi xuất thủ đánh rắn động cỏ không nói, vị trí của bọn họ cũng sẽ bại lộ, sớm định ra tốt kế hoạch cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xem ra là để phòng ngươi. Lôi Mộng Sát nhìn hắn. Bất quá rốt cuộc là ai vậy, vậy mà có thể giúp hắn mời được một gã Tiêu Giao Thiên cảnh cao thủ à? Bách Lý Đông Quân không hiểu. Tiêu Giao Thiên cảnh cao thủ có dễ dàng như vậy mời sao? Nghe mẫu thân nói, thiên hạ có thể đạt được Tiêu Giao Thiên cảnh cao thủ số lượng ít vô cùng, có thể đạt được phù giao cảnh, số lượng ít hơn. Đại Tiêu Giao, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một vị Tiêu Giao Thiên cảnh phù giao cao thủ, không chỉ có riêng là giá là có thể mời tới. Lôi Mộng Sát phát điên nói áp lực gia tăng mãnh liệt a. Tiến ra thế lực sau lưng rốt cuộc là lai lịch ra sao a? Một cái tóc bạc kiếm khách, kiếm pháp siêu quần. Một cái tử bào nam tử, nội công hùng hậu được dọa người. Hiện tại lại thêm một gã Tiêu Giao Thiên cảnh bên trong phù giao cao thủ. Nếu không có Tô Trường Ca tại, hắn đều không biết nên làm sao bây giờ. Tiến ra làm nhân vật chính, chắc là cuối cùng một nhóm tiến vào Sài Tang thành người. Bọn hắn đi qua sau đó, rất dài một đoạn thời gian bên trong, trên đường liền rốt cuộc không có những người khác đi qua. Kỳ quái, Liễu Nguyệt bọn hắn làm sao còn chưa tới a? Lôi Mộng Sát bắt đầu lòng nóng như lửa đốt. Tiến ra người đều đã qua, lại không nhanh lên một chút đem món đồ kia cho đưa tới, bọn hắn làm sao còn đi cố ra a? Đến rồi, thảo nào Trường Ca lão là nói ngươi tính nôn nóng, ngươi là thực sự một chút cũng không chịu nổi a. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ từ sau lưng của bọn họ truyền đến. Mọi người nhao nhao quay đầu, thấy hai cái bóng người quen thuộc đang đứng ở trong viện. Một người vóc người thon dài, thân xuyên lam bạch sắc trường bào, đầu đội nón che lụa mỏng nhìn không thấy dung mạo, tay cầm một cái chiếc phiến, nghiêm nhiên một bộ công tử văn nhã hình tượng. Mà đổi thành bên ngoài một người thì tương phản, một thân đen kịt, tướng mạo bình thường, không thể nói rõ rất xấu, nhưng tuyệt đối cùng xoáy chữ không dính dáng, nhắm mắt lại ôm một thanh trường kiếm. Nếu như không phải còn có hô hấp, tất cả mọi người cho là hắn đứng ở nơi đó liền ngủ mất. Cảm ơn trời đất ta, Liễu Nguyệt, Hiểu Hắc, các người rốt cuộc đã tới. Lôi Mộng Sát kêu thảm từ cửa chùa trên nóc nhà nhảy xuống tới. Hai người bọn họ cũng là công tử. Bách Ly Đông Quân tò mò hỏi. Xuyên lam bạch quần áo là Liễu Nguyệt công tử Liễu Nguyệt, một cái khác là Mặc Trần công tử Mặc Hiểu Hắc. Tư Không Trường Phong nói ra. Bách Lý Đông Quân nhìn một chút hai người, người kia vì sao mang theo nón che a? Bởi vì nhận không ra người sao? Tốt vấn đề. Lạc Hiên suýt chút nữa nhịn không được bật cười. Bởi vì hắn là cái tao bao. Tô Trường Ca cười hồi trả lời một câu, sau đó cũng cùng Lạc Hiên một chỗ nhảy xuống. Trường Ca, ngươi mới vừa nói ta là tao bao, ta có thể nghe thấy được. Liễu Nguyệt cười mắng. Vốn chính là cái tao bao, mỗi ngày mang theo cái mũ rêu rao khắp nơi, còn tưởng rằng dài hơn nhiều xoái đâu, kỳ thực còn không có ta phân nửa xoái. Nói, Tô Trường Ca đi tới Mặc Hiểu Hắc trước mặt, hướng phía hắn xách 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 đều, Tiểu Hắc. Đừng như gọi cầu một dạng gọi ta. Mạc Hiểu Hắc trợn mắt căm tức.
"Quân, quân."
Tô Trường Ca cười ha ha nói. Mạc Hiểu Hắc lạnh lùng rên một tiếng, đem thân thể bên đi qua. "Các ngươi làm sao tới trễ như thế a?" Lạc Hiên đột nhiên hỏi. "Huynh đệ, ngươi trực tiếp dùng khinh công lưu, hai chúng ta nhưng là chạy xe ngựa đâu." Liễu Nguyệt không nói đến nâng trán, xe ngựa lại không giống khinh công như thế, thả người nhảy lên liền đến trăm trượng có hơn, xe ngựa được chậm rãi chạy a, hơn nữa bọn hắn đi tới nơi này liền gặp phải một Ngọc Đi Yến gia đoàn xe, nhất định phải chờ bọn hắn đi trước, mới tốt đem ngựa xe cho chạy tới a, tới cũng coi như đúng lúc thời điểm, Yến gia vừa mới qua Sài Tăng Thành, hiện tại hẳn là vừa tới Cố gia, chúng ta bây giờ chạy tới mà nói, còn có thể theo kịp. Lôi Mộng Sát nói ra. "Vậy kế tiếp ta mang theo đồ vật đi Cố gia." Bách Lý Đông Quân hỏi. "Ngươi cũng đừng đi." Lôi Mộng Sát vỗ vai hắn một cái bảng. Tình huống bây giờ có biến, nhiều hơn một tên tiêu giao thiên cảnh cao thủ, hắn cũng không chịu để cho Bách Lý Đông Quân đi vào mạo hiểm. Mặc dù ở bên cạnh hắn có đầu kia dị thú Bạch Lưu Ly, thế nhưng tại tiêu giao thiên cảnh cao thủ trước mặt, căn bản không đáng chú ý, vạn nhất xảy ra chút chuyện gì, hắn đều không biết nên làm sao hướng trấn Tây Hầu phủ khai báo. "Các người nếu như rỗi rảnh lời buồn chán, đến bên kia nhìn một chút náo nhiệt cũng được, nhưng đừng áp sát quá gần." Tô Trường Ca dặn dò. "Câu cất dấu cồn vợ ở, án vi ạ cầu bình giá cả, cầu nguyện phiếu cầu tất cả." Chương 22, bắt công tử hạ lễ. Hết sức căng thẳng. Chương 22, bắt công tử hạ lễ. Hết sức căng thẳng. Sài Tăng Thành, Cố gia. Cố gia gia chủ Cố Lạc Ly lạ lùng nổ chết, chuyển tới Tây Nam đạo tin tức là đột phát bệnh hiểm nghèo. Nhưng là thi thể cũng không có trở về, Cố gia tang sự cũng còn không có kết thúc, đột nhiên liền đổi lại hồng giả trang. Cố gia vì cửa hôn sự này, thực sự là răng đèn kết hoa. Tất cả mọi người trên người đều mặc màu đỏ sẫm y phục, để bày tỏ vui mừng ý. Cố gia Cố Tam gia càng là ở ngoài cửa đón khách, một bên hướng khách đến thăm với tay, một bên lặp lại, "Xu hỉ, xu hỉ, đại hỉ." Các phái khách đến thăm đều đi tới vô vị này Cố Tam gia bà bay, ôm quyền hoàn lễ sau lập tức đi vào phòng. Mặc dù Cố Tam gia lần nữa cùng mọi người cường điệu, lần này hôn lễ là vì xung hỉ chuẩn bị. Thế nhưng tại Tây Nam đạo lăn lộn giang hồ đều có thể nhìn ra được, đây là Cố gia suy thoái, Yến gia tới đón chịu Cố gia tới. Hôm nay trên danh nghĩa là hôn lễ, nhưng trên thực tế chính là Yến gia trở thành Tây Nam đạo long đầu lễ lên ngôi. Nay không, tới khách nhân biết bao nhiêu a, Tây Nam đạo các đại môn phái người đều tới. Thậm chí ngay cả Huệ Tây quân đều tới. Bạch Giao bang phó bang chủ Hoàn Mỹ vậy mà cũng đến. Tây Nam đạo các đại môn phái người thầm giật mình. Xem ra Yến gia tại lên đỉnh Tây Nam đạo long đầu sau đó, lại so với trước đó càng thêm cường thế. Thế cho nên Yến Biệt Thiên đăng tràng thời điểm, tất cả mọi người không thể không tiến lên với hắn nói một tiếng thích. Tức là chúc mừng Yến Lưu Ly cùng Cố Kiếm môn hôn lễ, cũng là chúc mừng Yến gia từ nay về sau xưng bá Tây Nam đạo. Tân khách đều đã ngồi xuống. Lúc này khoảng cách cái gọi là giờ lành, cũng chỉ còn lại không đến chốc lát. Cố gia Tam gia vội vã chạy đi trong môn, xoa xoa mồ hôi trên trán. Hôm nay này sáng sớm ngay tại ngoài cửa đón khách, nhưng làm hắn cho làm việc xấu. Vội vàng đem tân lang tân nương đều cho mời ra đây. Quần áo hồng dạ bộ Cố Kiếm môn, còn có đang đắp khăn che mặt cô dâu Yến Lưu Ly phân biệt bị người từ hai bên nâng đi vào. Cố Kiếm môn trên mặt không biểu tình, thậm chí còn lóe ra sát ý. Yến Lưu Ly thì bộ pháp bình tĩnh, nhưng nhìn không ra là vui, vẫn là giận. Ngồi ở trong bữa tiệc Bạch Giao bang phó bang chủ Hoàn Mỹ nhìn Huệ Tây quân liếc mắt, Huệ Tây quân cũng tại nhìn hắn. Nơi đây rất nhiều người đều là bị ép tới chứng kiến trận này long đầu tranh phần cuối, nhưng bọn hắn hai người thân phận đặc thủ, tự nhiên muốn xem là trò hay. Nhất là Hoàn Mỹ, hắn càng không hy vọng Yến gia lúc này nhất gia độc đại, như thế Bạch Giao bang nơi nào còn có đường sống a? Có thể chờ đầu này một giấc đầu, trò hay cũng liền kết thúc. Làm sao người nhà còn chưa tới đủ, hôn lễ này lại bắt đầu a? Một người tuổi còn trẻ thanh âm đột nhiên vang lên. Hoàn Mỹ cười, trò hay quả nhiên bắt đầu rồi. Tất cả mọi người cả kinh, nhao nhao nhìn ra ngoài cửa đi. Người tài chưa xuất hiện, đầu tiên là xuất hiện một vật, đông một chút đập mạnh ở tại trên sàn nhà. Đó là cái gì đồ vật? Rất nhiều người đều đưa cái cổ nhìn lại. Liễu Mộc Trế, nhức đầu đối tiểu. Này rõ ràng là một ngụm quan tài. Tiến ra long đầu lễ lên ngôi bên trên, lại có người tiễn đưa một cái quan tài. Tất cả mọi người hung hăng mà hít vào một ngụm khí lạnh, hết nhìn đông tới nhìn tây khắp nơi muốn tìm cái kia to gan người. Mà người kia không phụ sự mong đợi của mọi người xuất hiện, thân ảnh chậm rãi từ không trung rơi xuống, đến quan tài bên cạnh đứng vững. Người kia nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, một thân rộng thùng thình thanh sam trường bào, người đeo màu mực trường cầm. Tại chỗ rất nhiều người cũng không nhận ra, coi như là Hoàn Mỹ, Huệ Tây Quân, thậm chí Yến Biệt Thiên cũng không nhận ra. Nhưng ngồi ở Huệ Tây Quân bên cạnh một gã phong độ nhanh nhẹn công tử ca lại nhận được, nàng lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, chính là Yêu Nguyệt. Ngươi là người phương nào? Cố Tam gia nổi giận đùng đùng. Đương nhiên là khách nhân. Tô Trường Ca ôm quyền, Tắc Hạ Học Cung Tô Trường Ca, vì chúc mừng Cố Kiếm môn sư huynh đại hỷ, cùng các vị sư huynh đặc biệt đưa lên một món lễ lớn. Tắc Hạ Học Cung Tô Trường Ca. Cố Kiếm môn là hắn sư huynh. Đó không phải là Bắc Ly Bát công tử một trong sao? Thế nhưng Bắc Ly Bát công tử quan hệ giữa hẳn là đều rất tốt ta. Vì sao vị này sẽ ở chính mình sư huynh tiệc cưới bên trên đưa lên một cái quan tài a? Yến Biệt Thiên thì cau mày, gương mặt hoang mang. Hắn đã đem Yến gia tất cả lực lượng phong tỏa toàn thành. Hơn nữa lại từ trên giang hồ mời tới mười mấy cái người mang tuyệt kỹ cao thủ gác tại Long Thủ phố. Hơn nữa đến đây tiếp viện vị đại nhân kia, có được tiêu giao thiên cảnh bản lĩnh. Cái này Tô Trường Ca, rốt cuộc là vào bằng cách nào? Tô Trường Ca vô vô quan tài, Cố Lao Tam, đồ vật chúng ta đã trở tới đây, còn không mau đi ra nhận lấy phần đại lễ này. Cố Kiếm môn trực tiếp thả người nhảy tới đi tới bên cạnh hắn, khẽ gật đầu sau liền đẩy ra nắp quan tài. Trong quan tài nằm rõ ràng là cái nhìn có chừng 30 thanh niên nam tử, quần áo trên người mấy chỗ vỡ tan, tựa hồ lúc còn sống đã trải qua cực kỳ thảm thiết chiến đấu, phía trên nhuộm đầy tiên huyết. Mà chí mạng nhất là nơi cổ họng có một chỗ vết kiếm thì cực kỳ dễ thấy, cái kia một đạo vết kiếm đi qua, không có khả năng có người vẫn có thể sống nữa. Cố Kiếm Môn sắc mặt rốt cục thay đổi, đau lòng, phẫn nộ, tức hận, những tâm tình này lập tức dâng lên, sắc mặt đều trở nên hỏa hồng lửa đỏ. Bởi vì ở nơi này trong quan tài thanh niên nam tử, đúng là hắn đại ca, Cố Lạc Ly. Tam thúc, ngươi không phải nói ca ca là nhiễm bệnh chết sao? Cố Kiếm Môn nhìn phía cách đó không xa Cố Tam gia. Cố Tam gia lúc này đã bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không ngừng mà rút lui. Ngươi theo ta nói, ca ca bị lây bệnh hiểm nghèo mà chết, sợ bệnh dịch truyền bá, thi thể lúc đó liền đốt, cho cốt còn đặt ở hậu viện. Nhưng nơi này thi thể là chuyện gì xảy ra? Trên thi thể vết kiếm, ngươi lại giải thích thế nào? Cố Kiếm Môn từng bước một tới gần Cố Tam gia, ánh mắt hung ác, khí tức thô bạo, giống như một đầu manh thú thức tỉnh. Cố Tam gia bị bức phải mồ hôi rơi như mưa, thanh âm tâm thần bất định, như nghẹn ở cổ họng. Tô Ly, kiếm. Cố Kiếm Môn vung ống tay áo, trên người đồ cưới trong nháy mắt phá tan đến, lộ ra dấu ở dưới người tang phục. Nhị công tử, tới. Vẫn đứng tại người bầy im lặng không lên tiếng Lý Tô Ly cũng sớm đã chuẩn bị xong, tay trái bỗng nhiên vùng, bay ra một thanh kiếm đến vừa lúc rơi vào Cố Kiếm Môn trong tay. Đây là một thanh tế kiếm, tên là Thang Tuyết, một thanh có thể chặt đứt trên bầu trời tuyết tế kiếm. Cố Kiếm Môn, không được cản rỡ. Tiễn Biệt Thiên lúc này tiến lên bước ra một bước, chỉ vào Cố Kiếm Môn nộ xích. Đây là ta Cố gia cổng và sân, ta vì sao không thể thả bất chấp mọi thứ? Cố Kiếm Môn hỏi. Hắn đã sớm làm Cố gia đã là hắn yến gia vật trong túi, đồng thời đã làm mình bây giờ là Cố gia gia chủ, đúng không? Tô trưởng ca vô Cố Kiếm Môn bà bay, cười hỏi. Tô trưởng ca, Cố Kiếm Môn, các ngươi biết hiện tại là một chuyện, phải bỏ ra dạng gì đại giới sao? Tiễn Biệt Thiên trầm giọng hỏi. Ta còn thực sự muốn biết Yến gia chủ có thể làm cho chúng ta sư huynh đệ hai người trả cái giá lớn đến đâu. Tô trưởng ca mặt coi thường. Yến gia chủ, ngươi cho rằng Cố gia là như thế nào từng bước đi tới hôm nay? Cố Kiếm Môn lạnh lùng hồi ứng với. Cố gia sống ở nguyên an, về sau liền thịnh ba đời, tại Tây Nam đạo càng là chỉ làm đệ nhất, không làm đệ nhị. Huynh trưởng của hắn tại 16 tuổi lúc độc trưởng đại cục, dốc hết tâm huyết. Hắn thở thiếu thời cũng không tiếc lao tới nghìn dặm, đi trước Thiên Khải thành học nghệ. Làm đây hết thảy, chính là vì không đúng bất luận kẻ nào thỏa hiệp, không đúng bất cứ chuyện gì thỏa hiệp. Cố Kiếm Môn, một mình ngươi chết, không muốn lôi kéo chúng ta toàn bộ Cố gia. Cố Tam gia quát lên, người đến, đem Cố Kiếm Môn cho ta ấn xuống đi. Tam thúc, ngươi không xứng làm chúng ta Cố gia người, hiện tại đã không có người nghe lời ngươi ra lệnh. Cố Kiếm Môn nói ra. Cố Tam gia nhìn nó nghiêng hai phía, lại phát hiện không có một cái Cố gia đệ tử nghe mệnh lệnh của mình, thanh âm không khỏi bệnh tâm thần, phản. Phản. Ta Cố gia binh sĩ nghe. Cố Kiếm Môn nâng cao trường kiếm, lên tiếng gầm lên, hiện ra chủ Cố Lạc Ly chết oan chết uổng. Cố gia trên dưới thể báo thù này, không chết không thôi. Tất cả Cố gia đệ tử dường như đều ước định xong giống như, nhao nhao ô quyền, thanh âm đều nhịp. Nguyện đi theo nhị công tử. Thể báo thù này, không chết không thôi. Thanh âm vang động, vang vọng cửu thiên. Mọi người tại đây không khỏi bị này đều nhịp thanh âm sợ đến sắc mặt tái nhợt, tim đập rộn lên. Chỉ có Huệ Tây Quân cùng Hoàn Mỹ hai người, trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Yến Biệt Thiên, nhìn thấy sắc mặt của hắn âm trầm dọa người dáng vẻ, trong lòng đắc ý cực kỳ. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đầu bàn tay lớn màu đen xuất hiện ở Cố gia đỉnh đầu, che khuất bầu trời rơi xuống. Trường ca, cẩn thận. Cố Kiếm Môn sắc mặt cũng thay đổi, đội vàng kêu lên. Tô trưởng ca lạnh lùng hừ một tiếng, gỡ xuống sau lưng đàn cổ tiện tay bắn ra, liền bắn nhanh ra một đạo kiếm khí màu xanh lạnh hám đi tới. Oanh một tiếng, hai cổ năng lượng trên không trung sau khi va chạm nổ tung, đã xuất một tầng khí lãng hướng bốn phía tuôn ra. Câu cất dấu cồn vợ ở, ản vi ạ cầu nguyện phiếu cầu tất cả. Chương 23, chiến tiêu giao thiên cảnh. Giải tỏa tiến độ 90. Chương 23, chiến tiêu giao thiên cảnh. Giải tỏa tiến độ 90. Cùng lúc đó, Long thủ phố đầu đường, Lôi Mộng Sắt cùng Lạc Hiên lưng tựa lưng, lau mồ hôi trên trán, miệng lớn thở hổn hển. Đối thủ của bọn họ là Yến Biệt Thiên mời tới hơn 10 vị người mang tuyệt kỹ cao thủ. Những người này võ công cao thấp không đồng nhất, tối cao bất quá đại tự tại, thấp nhất thậm chí chỉ có nửa bước tự tại. Nhưng người thật sự quá nhiều, bọn hắn chỉ có 2 người, hoàn toàn chống đỡ không đến a cái kia Mạc Hiểu Hắc cùng thắng đâu. Hai người bọn họ cũng bị người cho cô lấy. Lại so với bọn hắn đối mặt địch nhân càng vướng tay chân. Người kia tóc bạc ngọc kiếm, bọn hắn từng tại 300 dặm bên ngoài địa phương liền gặp qua. Bây giờ, người này lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đồng thời một người, một thanh kiếm liền ngăn cản đường đi của bọn họ. Đúng lúc này, một cổ khí lãng như sóng biển từ Cố gia phương hướng phiên trào tới. Nam tử tóc trắng mỉm cười, Lý trưởng lão đến, các ngươi lại không nhanh lên một chút, chỉ sợ các ngươi cái vị kia sư huynh cùng sư đệ liền giữ nhiều lành ít. Liễu Nguyệt cũng cười một tiếng, ngươi không dùng kích chúng ta tin tưởng trưởng ca, cũng tin tưởng kiếm môn. Không sai, các ngươi hay là trước lo lắng cho mình a. Lôi Mộng Sắt lớn tiếng hồi ứng với. Có đúng không? Nam tử tóc trắng lắc lắc trường kiếm, chúng ta bên này nhiều người, ta thực sự không tưởng tượng nổi, các ngươi làm sao từ nơi này tiến lên? Cái kia cộng thêm chúng ta đây. Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân đột nhiên xuất hiện. Không phải, các ngươi tới nơi này làm gì a? Lôi Mộng Sắt là người. Đương nhiên là đến giúp đỡ a. Bách Lý Đông Quân ngửa đầu kêu gào, tiểu bạch. Cái kia dị thú Bạch Lưu Ly xuất hiện lần nữa, thân thể cao lớn phảng phất che khuất bầu trời, cảm giác gáp bách mười phần. Ôn gia gia chủ Ôn gặp nuôi dưỡng Bạch Lưu Ly, không nghĩ tới dĩ nhiên tại ngươi này ở bên trong. Nam tử tóc trắng trầm giọng nói. Thế cục dường như người chuyển. Vừa rồi mọi người ỷ vào nhiều người, mọi người còn có thể đem bốn vị công tử ngăn ở nơi đây. Nhưng là bây giờ có con dị thú này thêm vào, cái kia mười mấy người căn bản cũng không đủ nhịn. Sau cùng áp lực vậy mà tất cả cạnh mình. Ta liền biết, những người này căn bản không đáng tin cậy, còn phải dựa vào chúng ta đến. Lúc này, một cái toàn thân lấy tử nam tử từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, vừa lúc rơi vào nam tử tóc trắng bên người. Tóc bạc nam, áo bào tím nam, Liễu Nguyệt, này không phải là ngươi nói Lôi Mộng Sát Liễu Lưỡi Đạo. Liễu Nguyệt gật đầu, hai người kia chính là tại cướp đoạt quan tài lúc gặp phải cao thủ thần bí. Lúc đầu cho rằng chỉ có một vị ở chỗ này, không nghĩ tới hai vị đều đến. Bất quá may mắn, lúc này đây còn có Lôi Mộng Sát tại, còn có một con dị thú Bạch Lưu Ly. Bốn người cộng thêm bên trên một đầu dị thú, vô luận như thế nào đánh, dường như thế cục đều tại cạnh mình á cũng không biết Cố Gia bên kia, Trường Ca cùng Kiếm Môn có thể hay không chống được mọi người cùng nhau đến. Cố Gia bên kia cũng tới một vị cao thủ. Vị kia cao thủ toàn thân đều bọc hắc bào, thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ biết là thân cao trung đẳng. Trường Ca công tử, ngươi thật là có thể chạy à, ta đuổi ngươi chọn con đường chính, cuối cùng không nghĩ tới là một cái tàn ảnh. Đó là các ngươi quá ngu, ta biết rất rõ ràng các ngươi sẽ ở nơi đó trận, làm sao có thể chân thân xông lại. Tô Trường Ca cười nhạo nói. Hào một cái khéo ăn khéo nói, nghe nói ngươi có kiếm tiên uy năng, cũng không biết kiếm của ngươi có hay không miệng của ngươi lợi hại như vậy. Người kia lạnh lùng cười. Trường Ca. Cố Kiếm Môn nhìn về bên này tới. Chuyên tâm giải quyết chuyện của ngươi, cái này nhân loại giao cho ta. Tô Trường Ca một tay nâng lên đàn cổ. Cố Kiếm Môn gật đầu, lập tức ánh mắt lạnh lùng hướng Cố Tam gia nhìn sang. Chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền lập tức bạo khởi, lợi kiếm quét ngang ra, đem Cố Tam gia chém giết ở nơi này. Giết Cố Tam gia sau đó, Cố Kiếm Môn liền sẽ kiếm thay đổi hướng về phía Yến Biệt Thiên, nội gian đã trừ, giờ đến thiên ngoại địch. Yến Biệt Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi đem bên hông thật lớn trường đao rút ra. Cũng được, so với một chút xíu đem bọn ngươi hao hết sạch, trực tiếp giết càng thống khoái hơn chút. Trường đao thật lớn, cơ múa hổ hổ xanh phong, Yến Biệt Thiên quát lên, chuyện hôm nay là Yến Cô chi tranh, cùng chư vị không quan hệ, nếu như không muốn cuốn vào việc này, mau mau rời đi. Nếu không, đừng trách ta đao hạ vô tình. Nghe Yến Biệt Thiên đều nói như vậy, những người khác nơi nào còn dám tiếp tục đợi ở chỗ này, nhao nhao đi lên cùng Yến Biệt Thiên cáo tử. Không đến một lát sau, các đại môn phái cao thủ nhao nhao rời đi, ngay cả Huệ Tây quân cũng không ngoại lệ. Ngược lại là một mực theo Huệ Tây quân tên kia phong độ nhanh nhẹn công tử ca, lại lựa chọn lưu tại nơi đây. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Yến gia đệ tử liền bỏ tới. Yến Biệt Thiên khẽ múa thật lớn trường đao, Yến gia các huynh đệ, giết sạch Cố gia, về sau này Tây Nam đạo chính là bằng vào ta Yến gia vi tôn. Giết, chém giết bắt đầu. Yến gia đệ tử nhảy lên một cái, Cố gia đệ tử cũng nâng kiếm mà lên. Cố Kiếm Môn cũng vừa xài bước ra, nâng kiếm đâm thẳng Yến Biệt Thiên. Nhưng hắn còn chưa tới Yến Biệt Thiên trước mặt, người áo đen kia liền một trường gọi lại. Hắc khí cuồn cuộn, hình như có băng sơn tư thế, trực áp mà đi. Cố Kiếm Môn đúng lúc nâng kiếm, trước người lại một cổ màu xanh đậm hộ thuẫn, vì hắn chặn hắc bảo nhân công kích. Mặc hắc bảo, địch nhân của ngươi hình như là ta đi. Tô Trường Ca một tay gậy cầm huyền, kiếm khí cuồn cuộn như cơn sóng thần sông về phía trước. Vậy trước tiên tử ngươi bắt đầu. Hắc bảo nhân lạnh lùng hừ một tiếng, đánh quyền đánh ra liền đánh tan bọn tới kiếm khí, sau đó thả người nhảy lên đi tới Tô Trường Ca trước mặt đánh trưởng phách đi. Phanh một tiếng, một trường này mặc dù thất bại, nhưng ở mặt đất để lại một cái sâu đậm trường ấn. Hắc bào nhân ngẩng đầu một cái, chỉ thấy hai cái mị ảnh huy kiếm chém tới, điểm đủ lực về đằng sau vài thước tránh thoát đi sau đó, song trường vận chuyển hùng hậu chân khí quần quần nổi lên từng trận cương phong. Rầm rầm rầm, vô số kinh khí ở trong không khí đan bảo, cương phong những nơi đi qua lòng trời lở đất. Chút tài mọn mà thôi, liền cái này cũng xứng gọi kiếm tiên. Hắc bào nhân lạnh lùng cười, trong tiếng cười mang theo nhẹ nhẹ khinh thường. Đừng có gấp a, đây chỉ là nhạc dạo mà thôi, nếu không nghe một chút phía sau. Tô Trường Ca hai chân ngồi xếp bằng hư không, đàn cổ đặt hai đầu gối, hai tay tại cầm huyền bên trên cực nhanh thải đàn. Tiếng đàn vang lên một giây phút kia, mị ảnh xuất hiện lần nữa, huy kiếm rơi xuống. Hắc bào nhân cười khinh bị âm thanh, vung trường bào lộ ra dấu ở trường kiếm bên hông, trong nháy mắt rút kiếm bạo khởi. Mị ảnh bị đâm trúng, nhưng ở lúc này một hóa hai, sau đó hai hóa ba, ba hóa bốn, 12 mị ảnh đều xuất động, kiếm hướng phía trước. Không tốt. Hắc bào nhân sắc mặt kinh biến, nhanh chóng bỏ chạy, tránh thoát. Vậy ngươi thử lại lần nữa ta cái này. Tô Trường Ca tóc dài bay lượn, một tay khệ đàn kiếm cúc. Tay kia lại kéo động cầm huyền, bắn nhanh ra một tầng kiếm khí màu xanh. Vốn là rơi vào 12 mị ảnh trong vây công hắc bảo nhân, trường kiếm trong tay vung vẩy được càng thêm điên cuồng, thậm chí đem suốt đời sở học kiếm thuật đều sử dụng. Phá! 12 mị ảnh lại bị hắn cho đánh lui 4-5 bước. Có thể ngay sau đó, khúc âm thanh quay nhanh, dâng trào âm ba kẹp theo kiếm khí của tới. Phốc phốc phốc! Hắc bảo nhân ở bên trong thân thể mấy kiếm, lại bị kiếm quang kình khí đánh trúng, trong miệng chảy ra không ít tiên huyết. Sơ suất khinh địch. Sát thực không ngờ tới Tô Trường Ca bản lĩnh vậy mà lớn như vậy. Con tưởng rằng bất quá là cái mới vừa vào tiêu giao thiên cảnh tiểu quỷ đầu, công lực so với hắn còn muốn thâm hậu. Sớm biết thì không nên chính mình một cái tới được. Ngươi liền thực lực bực này sao? Cũng bất quá như thế. Tô Trường Ca tiếp tục nhanh hơn khải đàn, khúc thanh lang lãng, mang đến một cổ sơ sát tiêu điều ý, nhưng ở lúc này, một gã yến gia đệ tử nhìn phê chuẩn hắn, giẫm tại một cái trên thạch đài thả người nhảy lên. Giết! Gầm lên một tiếng mới vừa kết thúc, chỉ nghe hô một tiếng, một cây quạt từ đằng xa bay tới, liền đem tên kia yến gia đệ tử quét bay ra ngoài. Tô Trường Ca ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia cây quạt lại bay trở về một cái phong độ nhanh nhẹn trong tay thiếu niên, chính là Yêu Nguyệt. Hai người nhìn nhau cười, Tô Trường Ca tiếp tục tăng nhanh khải đàn, trên người dâng lên tầng tầng chân khí màu xanh, bừng tỉnh hỏa diễm đang thiêu đốt giống như. Khúc âm thanh thay đổi, trở nên đằng đằng sát khí. Một thanh lại một thanh phi kiếm màu xanh tại hắn phía sau thành hình, trong chốc lát hiện đầy toàn bộ bầu trời. Cũng liền vào lúc này, bên hai của hắn đống nhiên chuyển đến nhất thanh thúy hưởng. Chúc mừng chủ nhân, cầm nghệ giải tỏa tiến độ đạt được 90 khen thưởng phục hy thần thiên hưởng. Đến tiếp sau xin chủ nhân lĩnh 90 tiến độ gói quà khen thưởng, cũng giải tỏa tiếp theo hạng mục. Trong chốc lát, một cổ hùng hậu nội lực ở trong người hiện lên, hướng về các nơi kinh mạch chạy xuôi mà đi. Tô Trường Ca khẽ quát một tiếng, vạn kiếm vi tông, lấy. Câu cất dấu cồn vợ ở, hạn vi ạ cầu bình giá cả cầu nguyện phiếu cầu tất cả. Chương 24, phục hy thần thiên hưởng. Vừa vang lên đại âm hy thanh chương 24, phục hy thần thiên hưởng. Vừa vang lên đại âm hy thanh phi kiếm màu xanh đùn đùn kéo đến đánh tới. Trong nháy mắt, đem hắc bảo người bao phủ ở tại kiếm hải bên trong. Ầm ầm. Mặt đất đang chấn động, mới vừa rồi còn tại sinh tử giao phong tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại, nhìn bụi khói quần quần địa phương. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí rạch ra bụi khói, vậy mà xuất hiện cái thứ hai hắc bảo nhân. Trong tay người kia cầm một thanh trường kiếm màu đen, chắn một gã máu me khắp người hắc bảo trước mặt. Liêu trưởng lão, may mắn ngươi đúng lúc xuất thủ, nếu không ta hôm nay thai kiếp khó thoát. Lý trưởng lão ngươi khinh thường, cho là mình một người là có thể ngăn cản một vị kiếm tiên hắc bảo. Liêu trưởng lão trầm giọng nói. Không nghĩ tới tiểu tử này không phải Cửu Tiêu, mà là Phù Giao. Hắc bảo Lý trưởng lão phẫn hận nói. Đi thôi, trận này chúng ta làm được đã đủ rồi. Hắc bảo Liêu trưởng lão nói ra. Hắc bảo Lý trưởng lão không thể làm gì khác hơn là gật đầu, từ áo choàng bên trong lấy ra một cây ám tiễn, vung tay áo bay về phía không trung, ám tiễn trên không trung nổ tung, thanh âm đinh tai nhức óc. Muốn đi. Tô trưởng ca đứng dậy, vừa lúc để cho các ngươi thử xem ta mới lĩnh ngộ một đầu tử khúc. Đi. Hắc bảo Liêu trưởng lão hét lớn. Hắc bảo Lý trưởng lão nhận thấy được Tô trưởng ca chân khí đang tại tăng vọt, thần sắc hoảng sợ, xoay người gấp gáp đi. Đáng chết đáng chết. Tiểu quỷ này thậm chí không phải Phù Giao, dĩ nhiên là Đại Tiêu Giao. Tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn không còn giống như vừa rồi bị ảnh kiếm vũ như vậy quỷ dị, cũng không giống bạn kiếm phi tông giống như đằng đằng sát khí, càng không giống kiếm quang kinh khí càn quét như vậy thiên quân vạn mã. Tiếng đàn bong bong, thanh âm cao vút lọt vào tai, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tô trưởng ca tóc dài loạn vũ, ống tay áo bay tán loạn, mãnh liệt chân khí trướng đầy rộng thùng tình trường bảo. Điểm ngón tay một cái cầm huyền, tất cả chân khí hội tụ đỉnh đầu, tạo thành một cái đạo chữ. Phục hy thần thiên hưởng, vừa vang lên đại âm hy thanh. Phất tay một nước, đạo chữ phân tán, hóa thành vô số âm ba kình khí trên không trung đan vào cuộn, như muốn hủy thiên diệt địa. Toàn bộ Cố gia đều run rẩy, phát sinh rầm 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 âm thanh, tràn diện kinh người. Kèm theo Tô trưởng ca một tiếng giết. Ầm ầm. Tiếng vang lớn hơn truyền đến, nguyên lai là hỉ đường sụp. Không, trung quanh phòng ốc cũng bắt đầu ngã. Tầng tầng âm ba kình khí cuộn sạch xung quanh, vô luận là người, vẫn là phòng ở đều tại nổ tung. Mà nhất đứng núi chịu sào, chính là cái kia hai gã hắc bảo trưởng lão, tại tầng kia tầng âm ba trong kình khí nổ mạnh thành bao quanh huyết vụ. Mà một khắc, khúc âm thanh vừa rồi ngưng hẳn. Đan vào quần quần âm ba kinh khí cũng theo đó tiêu tán, phản phất hết thể đều chưa có phát sinh qua. Tô trưởng ca từ không trung chậm rãi rơi xuống, lại sát mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Phục hy thần thiên hưởng quả nhiên lợi hại. Lấy năng lực của mình bây giờ, chỉ bắn tấu đệ nhất khúc cũng đã đem chính mình tất cả chân khí cho hút khô. Vẫn là công lực quá yếu, nếu là có thể đạt được thần du huyền cảnh, thậm chí là đại thần du mà nói không chừng là có thể hoàn chỉnh khệ đàn ra đệ nhị khúc phong nhã khương khúc. Thậm chí cảnh giới cao nhất đại đạo vô huyền, khống chế thiên hạ tất cả dây đàn khí. Người không sao chứ? Yêu Nguyệt đem đỡ lấy, ân cần hỏi han. Không có việc gì. Tô trưởng ca lắc đầu, quay đầu lại thấy nàng khỏe miệng tràn ra đầy vết máu, nhướng mày, ngươi làm sao? Bị tiếng đàn của ngươi cho thương tổn tới, không có chuyện gì. Yêu Nguyệt lắc đầu. Tô trưởng ca ngẩng đầu, không chỉ là Yêu Nguyệt, ngay cả Cố Kiếm Môn, Yến Bích Tiên, thậm chí Yến gia cùng Cố gia đệ tử. Yêu Nguyệt cùng Cố Kiếm Môn còn khá một chút, bởi vì tiếng đàn công kích mục tiêu chủ yếu không phải bọn hắn, chỉ là hai bay và gió bị ảnh hưởng đến. Yến Bích Tiên cùng Yến gia đệ tử sẽ không may mắn như thế. Ngoại trừ cái kia hai cái hắc bảo trưởng lão, Tô trưởng ca mục tiêu thứ hai chính là bọn họ, cho nên là thụ thương nghiêm trọng nhất. Lại quay đầu, Cố gia bị phá hủy được 10 phần nghiêm trọng, thì đường, thậm chí trung quanh phòng ốc đều sụp đổ, thành một vùng phế tích. Được, phòng trường phải thương tiền. Tô trưởng ca vô vô cái chán. Yêu Nguyệt nhìn hắn sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài sau, liền vội vàng đem hắn đỡ đến mặt đất, ngươi chính là trước hảo hảo ngồi xuống vận công a, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Không dùng, ta còn có điểm khí lực. Tô trưởng ca đi tới Cố Kiếm Môn bên người, đưa hắn từ dưới đất kéo lên, Cố lao tam, không có sao chứ? Không có việc gì. Cố Kiếm Môn chỉ cảm thấy yết hầu ngay ngái, nhưng cố nén không có nhổ ra. Hắn nâng kiếm chỉ vào Yến Biệt Tiên giận dữ hỏi, Yến Biệt Tiên, bây giờ còn có thủ đoạn gì? Ha ha, thắng làm đua thua làm giặc còn có cái gì dễ nói? Yến Biệt Tiên tại ho ra đầy máu, hắn bị Tô trưởng ca tiếng đàn bị thương không nhẹ, ngũ tạng đều là vỡ, sớm đã là cái người chết. Nhưng hắn còn nín một hơi thở, một ngụm tức giận mới khiến cho hắn chống đỡ cho tới bây giờ. Chính là đáng trách, nếu như không có Tô trưởng ca, các ngươi Cố gia sớm đã bị ta Yến gia tầm ăn lên hầu như không còn. Si nhân vọng tưởng. Cố Kiếm Môn lạnh lùng hừ một tiếng, vừa muốn huy kiếm, lại thấy Yến Biệt Thiên ngã về phía mặt đất, con mắt dần dần mất đi quan thải. Chết. Yêu Nguyệt hỏi. Tô trưởng ca gật đầu, bị ta khúc đàn gây thương tích, thương thế của hắn nặng nhất, ngũ tạng đều là vỡ, đã sớm không sống nổi. Cuối cùng kết thúc. Cố Kiếm Môn kiếm từ trong tay bóc ra, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, cười đến cũng rất bi thương. Đại ca, ngươi tại ngày có linh nhìn thấy không? Ta báo thủ cho ngươi. Trường ca, Kiếm Môn, chúng ta tới rồi. Một tiếng quát lớn, chỉ thấy Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên, Liễu Nguyệt, Mạc Hiểu Hắc, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trưởng phòng thông dòng tới trưởng. Sáu người đi tới Cố gia, lại phát hiện nơi đây đã thi khắp nơi trên đất, đều là Yến gia cùng Cố gia đệ tử, tiên huyết nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất, mảng lớn phòng ốc sụp đổ, trang diện quả thực vô cùng thê thảm. Sáu người vội vã chạy tới, Lôi Mộng Sát cùng Mạc Hiểu Hắc đỡ cô kiếm môn, Lạc Hiên cùng Thắng Tử Yêu Nguyệt trong tay tiếp nhận Tô Trường Ca. Không phải, nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra a? Vậy mà tổn hại được nghiêm trọng như vậy. Lôi Mộng Sát nhìn chung quanh một chút, cả người đều muốn choáng váng. Không phải nói cô ra bên này tình huống nguy cơ, có Tiêu Giao Thiên cảnh cao thủ xuất hiện sao? Người đâu? Làm sao lại chỉ còn lại có chút người này? Ta, lần đầu tiên khệ đàn bài hát này, có điểm không có khống chế được. Tô Trường Ca cười nói, ngươi lại sáng tác ra cái gì từ khúc đến? Uy lực vậy mà lớn như vậy. Lạc Hiên tức giận đập đập đầu của hắn. Nơi này là Cố gia, không phải Yến gia. Để ngươi tới nơi này là tới cứu Cố Kiếm Môn, không phải đến nhà bọn a. Đem toàn bộ Cố gia đều giả thành dạng này, ngươi để cho chúng ta làm sao hướng Cố Kiếm Môn khai báo? Đối với Yến tiểu thư người đâu? Bách Lý Đông Quân nhìn chung quanh, không có phát hiện Yến Lưu Ly ở chỗ này. Mọi người lúc này mới phản ứng kịp, đúng a, Yến gia tiểu thư đâu? Mọi người vội vàng tìm kiếm, cuối cùng tại hỉ đường một cái góc mới đưa nàng phát hiện. Thế nhưng nàng lúc này đã vượng quyết đi qua, mặt đất còn có một miệng vết máu, chắc là nàng nổ ra. Nhưng may mắn không phải là bị sụp đổ hỉ đường đập trúng, chỉ là bị tiếng đàn gây thương tích, đưa tới khí huyết bị lưu. Tô Trường Ca đi tới, từ trong ngực móc ra ba cây ngân châm, phất ống tay áo một cái liền bay đến trên người của nàng. Lập tức nhắc tới vừa mới khôi phục một điểm chân khí, đi qua ngân châm vì đó tốc độ đi. Sau một lát, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem ngân châm đều thu hồi, không có chuyện gì, khiến xuống đi tìm một kiện sạch sẽ một chút gian phòng nghỉ ngơi một ngày, là có thể đã tỉnh lại. Ta tới a. Yêu Nguyệt chủ động xin đi rất dặc, đem Yến Lưu Ly ôm ngang dựng lên, lập tức xoay người rời đi. Câu cất dấu cồn vợ ở, ản vi ạ cầu bình giá cả cầu nguyện phiếu. Chương 25, ôn ra ôn hồ tiểu. Lĩnh 90 tiến độ gói quả chương 25, ôn ra ôn hồ tiểu. Lĩnh 90 tiến độ gói quả đánh một trận kết thúc, Yến gia bị thua, Cố gia cũng thương vong thảm trọng. Một trận chiến này có thể nói không có người nào là thắng nhà, đều là bên thua. Muốn gắng phải kéo ra người thẳng đến, cái kia chính là Tây Nam đạo những môn phái khác. Tiến Cố hai nhà đã lưỡng bại câu thương, Tây Nam đạo long đầu bị lấy trống, kế tiếp thì nhìn ai có thể lên đỉnh. Một hồi đại chiến, Cố gia tổn thất nặng nề, chỉ sợ ta tạm thời không thể hồi thiên khải. Cố Kiếm Môn nhìn chung quanh đổ nát thê lương, mấy bị đệ tử thi thể chết thảm. Hắn nhất định phải ở lại chỗ này ổn định Cố gia xu hướng suy tàn, kế thừa huynh trưởng nguyện vọng, xuất lĩnh Cố gia tiếp tục đi về phía trước. Không có việc gì, Phong Hoa nói, Tắc Hạ học cùng Bĩnh Viễn có vị trí của ngươi, có huynh đệ, có rượu ngon. Lôi Mộng Sát ôm Cố Kiếm Môn bà bay, nói ra. Cố Kiếm Môn nhìn hắn một cái, lại lần lượt nhìn về phía Liễu Nguyệt, Mạc Hiểu Hắc, Lạc Hiên, Tô Trường Ca. Hắn vừa lúc cùng ánh mắt của mọi người đối với nhìn kỹ, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Bách Lý Đông Quân dùng tuổi trò đụng phải Đụng Tư Không Trường Phong, Trường Phong, ta đột nhiên cảm giác được cái giang hồ này dường như có chút ý tứ. Làm sao? Bắt đầu quyết định muốn mới bước chân vào giang hồ. Tư Không Trường Phong cười nói. Bách Lý Đông Quân gật đầu, hắn thấy được Bắc Ly Bát Công Tử, thấy được Lôi Mộng Sát Kinh Thần Chỉ, cũng thấy được Lạc Hiên Phong Nhã, nhất là Tô Trường Ca, một khúc An Hồn Táng, một khúc Thần Thiên Hưởng, ấn tượng mười phần khắc sâu. Hắn muốn đi bộ một chút cái kia giang hồ, nhìn một chút cái giang hồ này rốt cuộc là dạng gì. Chỉ ngươi này phá dáng vẻ còn muốn đi giang hồ, trước cho ta hồi Càn Đông Thành a. Bách Lý Đông Quân mới vừa quyết định, một thanh âm lại phá vỡ hảo tưởng của hắn. Thanh âm truyền đến, theo sau chính là quần áo trường bào rơi xuống đất. Tất cả mọi người nhìn sang, nhất là Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên đám người, còn tưởng rằng địch nhân lại ngóc đầu trở lại, nhao nhao ngưng tụ chân khí của mình, cần phải công kích. Đừng động thủ, đừng động thủ. Bách Lý Đông Quân vội vã che ở mọi người trước mặt, đây không phải là người xấu, là ta là hắn cứu cứu. Người đến lại một tay ấn ở tại trên đầu của hắn, hướng về phía mọi người cười híp mắt nói ra. Độc chết ngươi. Từ Không Trường Phong chú ý tới người đến trên trường bào ba chữ, nhất thời sắc mặt kỳ biến. Ôn gia, Ôn Hồ Tiểu. Lôi Mộng Sát mấy người cũng thần sắc hoảng sợ, nhanh chóng lùi ra phía sau. Ôn Hồ Tiểu, đây không phải là một động tác, mà là tên của một người. Một cái làm cho tất cả mọi người đều uy phong táng đạm tên. Hắn là Ôn gia gia chủ Ôn Gặp con trai duy nhất, cũng là Ôn gia tương lai người thừa kế. Mặc dù như vậy, vẫn chưa tới làm người ta sợ trình độ. Mọi người sợ nhất là hắn động. Hơn nữa, hắn vẫn quan tuyệt bảng bên trên cao thủ. Thiên Khải Thành từ biệt, các vị công tử biệt lai vô dạng a. Ôn Hồ Tiểu cũng rất nhiệt tình cùng Lôi Mộng Sát đám người chào hỏi. Tiền bối. Coi như là cuồng ngạo như Cố Kiếm Môn, tại vị này trước mặt cũng phải cung kính mà bái một cái. Mấy vị khác công tử, ngoại trừ Tô Trường Ca ở ngoài đều đội vàng hành lễ. A đã quên, còn có vị này Trường Ca công tử, đàn của ngươi khúc ta đến nay vẫn như cũ hoài niệm à. Ôn Hồ Tiểu cười nói. Tô Trường Ca bĩu môi, đừng nói nữa, cho ngươi đánh đàn liền cùng đối với như đánh đàn không sai biệt lắm, ta làm lúc đều hối hận muốn chết. Hắc, Tô Trường Ca, cũng dám nói như thế ta. Ôn Hồ Tiểu giả vờ tức giận nói, ngươi tin không tin ta độc chết ngươi a? Chỉ ngươi. Tô Trường Ca càng là khinh thường. Bách Lý Đông Quân lại vẻ mặt khốn hoặc hỏi, cứu cứu, ngươi và Tô Đại Ca nhận thức. Nhận thức, đó là một cái không quá yêu thích gia hỏa. Ôn Hồ Tiểu nghiến răng nghiến lợi, hướng về phía Tô Trường Ca siết quả đấm. Hán độc có thể nói độc bộ thiên hạ, không có ai không sợ. Duy chỉ có tên tiểu tử này không sợ hãi, không chỉ có dùng độc không kém hơn chính mình, y lý càng hơn. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, người này vậy mà lấy chính mình bồi dưỡng độc trùng đi pha rượu. Thực sự là tức chết người cũng. Bách Lý Đông Quân không hiểu, Tô Đại Ca cùng cứu cứu ở giữa có phải hay không phát sinh qua chuyện gì à? Ta đều không quá muốn thấy được người này. Tô Trường Ca quay đầu nhìn về Cố Kiếm Môn, Cố Lao Tam, có hay không một gian sạch sẽ một chút phòng ở? Ta ta nghĩ ngủ một giấc. Có. Cố Kiếm Môn gật đầu, sau đó đem Lý Tô Ly kêu lên tới, để cho hắn mang theo Tô Trường Ca đi tìm phòng khách. Lý Tô Ly cung kính cúi đầu, công tử mời hướng bên này. Đi, ngày mai lại gọi ta. Tô Trường Ca hướng mấy vị sư huynh phất tay, lập tức theo Lý Tô Ly ly khai. Vậy chúng ta bên này cũng đi thôi. Ôn Hổ Tiểu nhìn vị này cháu ngoại trai liếc mắt, sau đó xốc hắn lên cổ áo của, thả người nhảy lên nhảy tới trên tường. Ai ai ai, đừng chỉ mang theo ta đi a. Trường Phong, đuổi theo sát ta. Bách Lý Đông Quân thời khắc không quên Tư Không Trường Phong. Không phải là bởi vì khác, bởi vì cái này hàng còn thiếu cùng với chính mình tiền đâu. Một bên khác, Tô Trường Ca theo Lý Tô Ly đi tới một gian sạch sẽ một chút phòng khách. Đóng cửa phòng sau đó, hắn liền ngồi xuống trên cái băng, mở ra mình hệ thống. Tính danh, Tô Trường Ca tuổi tác, 15 tuổi thiên phú, mắt cấp công lực, tiêu giao thiên cảnh, đại tiêu giao nội công, dưỡng khí quyết. Võ công, chỉ thủy kiếm pháp, vạn kiếm quy tông, bị ảnh kiếm vũ, thiên long bát âm, phục hy thần thiên hưởng. Binh khí, mặc ngọc cổ cầm, nguyên bộ, mặc ngọc cổ kiếm, phó chức nghiệp, trưng cất rượu đại sư, chủ nghệ đại sư, y độc đại sư. Cầm nghệ, giải tỏa tiến độ 90, có thể lĩnh gói quả, thư pháp, đã giải khóa không kỳ nghệ, chưa giải khóa không hòa nghệ, chưa giải khóa không không nghĩ tới đi ra một chuyến, tạt mấy tháng tiến độ rốt cục đột phá. Tô Trường Ca vui vẻ cười, xem ra sau này là nhiều lắm đi ra ngoài một chút, luôn vùi ở Tắc Hạ học cung bên trong, tiến độ đề thăng cũng rất thông thả. 90% tiến độ đạt tới đại tiêu giao. Không biết 100 tiến độ giải tỏa sau đó, có phải hay không có thể đột phá đến thần du huyền cảnh. Còn kém 10 tiến độ, nỗ lực lên là được. Kế tiếp nên lĩnh tiến độ gói quà. Tiến độ này gói quà là giải tỏa tiến độ mỗi hơn 100 phần có 10 sẽ có một cái. Lần trước khai xuất Thiên Long Bát Âm, mới vừa rồi cùng tên kia Hắc Bảo trưởng lão lúc chiến đấu cũng sử dụng qua, thực sự rất tốt. Không biết lần này có thể khai ra đến gì đây. Tô Trường Ca trong lòng rất là chờ mong. Điểm kích nhận lấy gói quà sau đó, lập tức từng cái tin tức đàn cung ra. Chúc mừng chủ nhân thu được 10 vạn lượng bạch ngân. Chúc mừng chủ nhân thu được 1 vạn lượng hoàng kim. Chúc mừng chủ nhân thu được Bích Tuyết Sơn trang một tòa. Chúc mừng chủ nhân thu được Kim Cương Bất Hoại Thần Thông. Chúc mừng chủ nhân thu được Tung Ý Đăng Tiên Bộ. Chúc mừng chủ nhân thu được La Vong 3000 tên sát thủ. Tô Trường Ca đại lược đếm, gói quà tổng cộng bao hàm nhiều hơn 20 loại khen thưởng. Trong đó liền bao gồm vàng bạc châu báu, sơn trang khế đất, bí tịch võ công. Không nghĩ tới tiến độ giải tỏa đến 90 sau đó, khen thưởng thật không ngờ phong phú. Vượt xa phía trước tiến độ giải tỏa sau gói quà. Bất quá để cho Tô Trường Ca vui mừng chính là La Vong 3000 tên sát thủ. Hắn vừa rồi cẩn thận tra xét một chút, trong đó liền bao quát chữ Thiên cấp Việt Vương 8 kiếm hiểm nhật, kinh nghê, huyền tiễn cùng với lục kiếm nô. Đồng thời hệ thống thân thiếp cho ra đánh dấu, chữ Thiên cấp Việt Vương 8 kiếm, giống như là đại tự tại cao thủ, đồng thời còn có tiềm lực tiếp tục đột phá. Phía sau chữ sắc cấp, chữ địa cấp, lần lượt đối ứng chính là tiểu tự tại cùng kim cương phàm cảnh. Không tệ không tệ. Tô Trường Ca hài lòng gật đầu, tất cả khen thưởng đều lĩnh xuống đây đi. Lúc này, trên tay hắn giới chỉ đang sáng lên. Đây là hệ thống đồng bộ chức nhận chữ vật, bên trong chứa một cái vô cùng vô tận không gian. Hệ thống phát ra vàng bạc châu báu, bất động sản khế đất đều sẽ tiến vào trong này. Võ công sẽ theo ý nguyện của hắn, chỉ cần muốn học sẽ trực tiếp tiến vào trong đầu, không muốn học cũng sẽ tiến vào trong giới chỉ chứa đựng. Thế nhưng La Vong 3000 tên sát thủ cũng không biết đi nơi nào. Gợi ý của hệ thống, La Vong chứa Thiên cấp Việt Vương 8 kiếm đã tại Sài Tang thành bên ngoài chờ, chủ nhân tùy thời có thể triệu hoán bọn hắn. Còn như những người khác thì từ hệ thống chủ động sinh thành đến Bắc Ly các nơi. Chủ nhân nếu có cần, sẽ đi triệu hoán. Câu cất dấu cồn vợ ở, ản vi ạ cầu bình giá cả nhóm cầu người phiếu. Chương 26, Việt Vương 8 kiếm. Nguyệt Giao Mưu Đồ chương 26, Việt Vương 8 kiếm. Nguyệt Giao Mưu Đồ Tô Trường Ca an vị ở trong phòng chờ đấy Việt Vương 8 kiếm đến. Bọn hắn 8 người đều là sát thủ bên trong đỉnh tiêm sát thủ, am hiểu nhất che giấu khí tức. Mặc dù Lôi Mộng Sắt đám người còn không có ly khai, cũng không phát hiện được lúc này còn sẽ có người lặng lẽ tiến vào Cố gia. Kinh Nghê, Huyền Tiễn cùng với Lục Kiếm Nô đi tới Tô Trường Ca trước mặt. 8 người cúi người, ô quyền, cực hạn cung kính. Chủ nhân, từ hệ thống đưa bọn họ gọi tới một khắc kia trở đi, bọn hắn đã bị in dấu lên Tô Trường Ca tiêu chí. Có nghĩa là cuộc đời này sẽ không xảy ra dị tâm, sẽ không phản bội, vĩnh viễn trung thành. Tiểm Nhật đâu? Tô Trường Ca đã qua. Hồi bẩm chủ nhân, Tiểm Nhật lúc này đang nằm vùng ở Thiên Khải thành bên trong, vô pháp đến đây bái kiến chủ nhân, xin chủ nhân lượng giải. Kinh Nghệ tiến lên. Trên người nàng mặc tử sắc hóa đơn tạm bản tu thân kim loại đồng phục chiến đấu, mang trên mặt hình mạng nghệ cụ, thập phần thần bí. Tô Trường Ca phất tay, đem mặt nạ lấy xuống, đến nơi này của ta không cần thiết mang mặt nạ. Kinh Nghệ gật đầu, đem hình mạng nhện mặt nạ lấy xuống. Mà dưới mặt nạ là một tờ hoàn toàn không kém gì Yến Lưu Ly cùng Nguyệt Giao dung nhan tuyệt mỹ. Thật có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, da thịt như ngọc loại óng ánh trong suốt, thắm như hoa đảo, trong trắng thấu hồng, tựa như trên trời minh nguyệt. Vị này rõ ràng là đệ nhất Kinh Nghê, hậu đại Kinh Nghê điển ngôn mẫu thân. Quả nhiên đủ đẹp. Tô Trường Ca cười cười, ngươi về sau coi như bên cạnh ta thị nữ à, vì ta phụ cẩm, vì ta lau kiếm. Là chủ nhân, đây là Kinh Nghê vinh hạnh. Kinh Nghê tiến tới Tô Trường Ca bên người. Huyền Tiễn cũng tạm thời ở lại bên cạnh ta, nếu có nhiệm vụ khẩn cấp có thể giao cho ngươi. Tô Trường Ca an bài đạo. Đây là Huyền Tiễn vinh hạnh. Huyền Tiễn khẽ gật đầu. Lục Kiếm Nô tùy thời đợi mệnh. Tô Trường Ca nói ra, Tây Nam đạo hiện tại rắn mất đầu, thích hợp nhất là vong vào cuộc chi địa. Tuân mệnh. Lục Kiếm Nô ấu quyền. Tô Trường Ca lúc này mới hài lòng gật đầu. Trừ mình ra bản thân võ công ở ngoài, trong tay đầu có thể nắm giữ quyền thế cũng là một loại lực lượng a, hắn hiện tại thiếu nhất chính là loại này lực lượng, có thể vì hắn thu thập thiên hạ tình báo, xông pha chiến đấu. Này hồi La Vong xuất hiện, chỉ để đền bù loại này ghế trống. Hệ thống quá tuyệt vời. Ngươi nếu như cô gái đẹp mà nói, ta nhất định thân đến chết. Hệ thống, sao thế? Còn làm kỳ thị giới tính thôi. Nam làm sao lại không xong rồi? Huyền Tiễn cùng Lục Kiếm Nô rời đi, bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi rất xa. Huyền Tiễn nằm vùng ở Cố gia tùy thời lợi mệnh, Lục Kiếm Nô thì âm thầm ngủ đông tại Long Thủ phố tùy thời hành động. Chỉ có Kinh Nê một người giữ lại, mặt cười nhỏ bé hồng, hiển nhiên biết sau đó phải phát sinh chút gì. Đến, vì ta thay y phục a. Tô trưởng ca đứng dậy, trương khai hai tay. Là. Kinh Nê tiến lên, vì hắn thay y phục thoát dậy. Ngươi có thể cười một cái sao? Đừng lúc nào cũng giữ cái mặt lạnh tanh như thế a. Tô trưởng ca có chút bất mãn. Không biết những thứ này làm sát thủ có phải hay không đều một cái biểu tình, trời sinh không biết cười. Chẳng lẽ nói cười nhiều, liền sẽ không giết người? Nhất là Kinh Nê, mang theo một tờ như vậy tuyệt đẹp dung nhan, không cười cười đáng tiếc ga. Kinh Nê nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, coi như là lộ ra nụ cười a. Cười một tiếng coi như là nở nụ cười. Tô trưởng ca không nói đến nâng chán, coi là, cũng không thể quá ép buộc. Thời gian có khi là, còn có thể từ từ sẽ đến. Bất quá cái kia xấu hổ dáng dấp, vẫn đủ khả ái sao? Hắn chậm rãi nâng lên Kinh Nê hàm dưới, tại cái kia đôi môi bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Mềm mại có thể miệng, son phấn hương vị ngọt ngào, tuyệt vời vô cùng. Ái phi, chúng ta đi đi ngủ. Kinh Nê tiếng như mánh khỏe môi ân một cái âm thanh. Mặt của nàng hồng được có thể nhỏ máu, tim đập rộn lên, dường như có một con mai con tại đi loạn. Kinh Nê, ngươi này thân y hiệp giáp. Cùng lúc đó, Sài Tang thành bên ngoài hai dặm, một tòa núi nhỏ trên sườn núi. Nguyệt Giao quần áo bạch đi lìa trắng tuyết, thân thể thướt tha, hai tay khoanh đặt bụng dưới, một đôi mắt đẹp ánh sáng lưu chuyển, nhìn thẳng bầu trời vầng trăng sáng kia. Không bao lâu, hai người xuất hiện ở phía sau của nàng. Một người tóc bạc ngọc kiếm, một người khác trường bào màu tím, đồng thời nửa quỳ dưới đất. Thật xin lỗi tiểu thư, là chúng ta tình báo có sai. Không nghĩ tới cái kia Tô trưởng ca không phải cựu tiêu đơn giản như vậy, dĩ nhiên là một vị đại tiêu giao. Tóc bạc ngọc kiếm nam tử cúi đầu, biểu tình rất là hổ thẹn. Tình báo lệch lạc, đưa tới tổn thất hai gã tiêu giao thiên cảnh trưởng lão. Tin tức này nếu như truyền hồi thiên ngoại tiền, không biết đối với tiểu thư sẽ có dạng gì xử phạt. Nguyệt Giao chậm rãi cúi đầu, không cần nói xin lỗi, là chúng ta cũng không nghĩ tới, một mình hắn vậy mà lại có như thế năng lượng cường đại. Phục Hy thần thiên hưởng, một khúc động thiên địa, chỉ bén sóng lớn lan thiên hạ kinh sợ. Là tất cả mọi người xem nhẹ hắn, coi như chỉ là một kiếm tiên, nhưng dù sao không phải là quan tuyệt bảng bên trên cao thủ, cho nên mới phán đoán sai lầm. Nhưng đi qua Tây Nam đạo này một náo sau, quan tuyệt bảng bên trên hẳn rất nhanh thì có tên của hắn đi. Tiểu thư, Tây Nam đạo chúng ta đã bắt không được, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tử Bào Nam tử hỏi. Tây Nam đạo thất sách sau đó, chúng ta gặp phải thế cục sẽ càng ngày càng cần bách. Nam tử tóc trắng lắc đầu. Nguyệt Giao lúc này chậm rãi xoay người lại, hỏi, danh kiếm sơn trang thử kiếm đại hội qua mấy ngày liền muốn bắt đầu rồi à? Đúng vậy, căn cứ tin tức của chúng ta, Vô Song Thành đã xuất phát. Tử Bào Nam tử gật đầu, lần này thử kiếm đại hội chính là xác định bọn hắn tại trên giang hồ long đầu địa vị. Bọn hắn nếu như được như ý, vậy chúng ta ở chỗ này hành động sẽ càng thêm chế ngự. Nam tử tóc trắng cau mày. Cho nên, chúng ta trước đó nhất định phải tìm được đồng minh mới. Nguyệt Giao hít một hơi thật sâu, giọng nói nặng thêm, đồng thời còn muốn ngăn cản Vô Song Thành rút ra thứ nhất. Tiểu thư, ngươi là muốn đi Tô trưởng ca nước cờ này sao? Tử Bào Nam tử khẽ nhíu mày. Trường ca công tử người này mặc dù võ công cao cường, nhưng căn cứ bọn hắn từ Tắc Hạ học cùng chỗ ấy lấy được tin tức, người này cực kỳ lười nhác, hảo tiểu, hảo nữ sắc, duy chỉ có đối với chuyện thiên hạ không quá quan tâm. Ngược lại phong bình phân nửa tốt, phân nửa hư. Muốn đi hắn nước cờ này, sợ rằng rất hiểm a. Đi trước một bước xem một bước a, có thể đến danh kiếm sơn chàng có kinh hỉ cũng nói không chừng đấy chứ. Nguyệt Giao nói ra. Là. Gặp Nguyệt Giao đều nói như vậy, hai người không thể làm gì khác hơn là ưu quyền. Ngày hôm sau, trời đã sáng. Còn đắm chìm trong mộng đẹp, Tô trưởng ca nhận thấy được trong ngực dị động, chậm rãi mở hai mắt ra. Hai mắt mở ra một giây phút kia, đập vào mi mắt là một tờ giống như hoa đào nở rộ kiểu dung, cảm xúc trong khoảnh khắc đó đạt tới đỉnh phong. Chủ nhân. Kinh Nghe gương mặt xấu hổ hồng, thanh âm tiểu diễm bất đát, trời đã sáng. Trời đã sáng a. Tô trưởng ca ngẩng đầu nhìn phía cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp đang từ ngoài cửa sổ vung vãi tiến đến. Đúng vậy à, trời đã sáng a. Yến gia cùng Cố gia sự tình sau khi chấm dứt, khí trời liền sáng sủa. Chủ nhân, chúng ta là không phải nên rời giường? Kinh Nghe hỏi. Tô trưởng ca cúi đầu, mỉm cười, nhanh chóng túi người bắt Kinh Nghe cái miệng nhỏ nhắn. Kinh Nghe đồng tử hơi chấn động một chút, nhưng sau đó liền đắm chìm trong này cực hạn tuyệt vời bên trong. Một lúc lâu, rời môi. Tô trưởng ca liếm khỏe miệng một cái, cười nói, về sau nếu như phải gọi ta rời giường, phải dạng này, hiểu chưa? Đã biết. Kinh Nghe ngượng ngùng khó chịu, nhưng vẫn là gật đầu hồi ứng với. Rời giường a, ta những sư minh kia phòng trường muốn tới tìm ta. Tô trưởng ca dứt lời, đã từ trên giường ngồi dậy. Kinh Nghe theo sát phía sau, nhưng chỉ là hoạt động một cái dưới, thân thể liền truyền đến như tê liệt đau đớn, không khỏi chân mày to khẩn túc. Tô trưởng ca nhìn một chút một màn kia huyết hồng, bộ bộ thân thể của nàng an ủi, nếu như hành động bất tiện, ngươi có thể nhiều chuyến một hồi. Kinh Nghe lắc đầu, không cần chủ nhân, ta có thể. Câu cất dấu cồn vợ ở, ản phi ạ cầu bình giá cả cầu nguyện phiếu. Chương 27, Tiến Lưu Ly mời. Tiến gia quy thuận chương 27, Tiến Lưu Ly mời. Tiến gia quy thuận. Tô trưởng ca đi ra phòng khách, Kinh Nghe thì nhanh chóng hướng bên cạnh ẩn nấp thân hình. Trường ca. Một tiếng hô hoán từ phía trước truyền đến. Tô trưởng ca ngẩng đầu, vừa định đi tìm Cố Kiếm Môn, hắn cũng đã đưa tới cửa. Ngươi tại sao cũng tới, vừa lúc muốn đi tìm ngươi đây. Tô trưởng ca lên tiếng chào. Cố Kiếm Môn cười nói, sang đây xem ngươi nghỉ ngơi được như thế nào, nhân tiện mang cho ngươi chút đồ ăn.
Vừa lúc ta đói bụng rồi. Tô Trường Ca vỗ bụng một cái, cười nói, bên kia vừa lúc có cái bàn, qua bên kia a.
Cố Kiếm Môn chỉ vào phía bên phải, đại khái 6-7 bước khoảng cách có một tờ bàn đá.
Tô Trường Ca gật đầu, cùng Cố Kiếm Môn đi hướng bàn đá, tìm được ghế ngồi chủ dưới.
Hai người sau khi ngồi xuống, Cố Kiếm Môn giơ tay lên một cái, chỉ thấy Lý Tô Ly bưng một chén cháo nóng cùng hai cây bánh quẹ đi tới, bỏ vào Tô Trường Ca trước mặt.
Cố gia hiện tại không giống trước kia huy hoàng, cho nên có điểm hiệu quả, chớ để ý.
Cố Kiếm Môn nói ra.
Không ngại, có thể có một miếng ăn thế là tốt rồi.
Tô Trường Ca cười cười, ăn một ngụm bánh quẹ, uống một chén cháo nóng, chính là kém một ly sữa đậu nành, như thế liền hoàn mỹ.
Tại hắn ăn cơm công phu, Cố Kiếm Môn từ trong tay áo xuất ra một phong thơ để lên bàn, còn có, đây là Yến tiểu thư đưa cho ngươi một phong thơ.
Yến tiểu thư tỉnh.
Tô Trường Ca hỏi.
Đêm qua liền tỉnh.
Cố Kiếm Môn mỉm cười, nhìn thân thể cũng không lo ngại, cho nên tối hôm qua liền đi.
Đi.
Tô Trường Ca giật mình, nói xong giao dịch đâu?
Làm thương, đều như thế nói không giữ lời sao?
Cố Kiếm Môn gật đầu, đêm qua đại khái giờ tuất thời điểm, Yến Lưu Ly đã từng đến cùng hắn gặp mặt.
Bất quá cũng không có làm cái gì, chỉ là hỏi thăm một chút ca ca hắn Cố Lạc Ly có hay không đã an táng.
Biết được Cố Lạc Ly an táng sau đó, nàng chỉ là lên trên một cái nén nhang, sau đó để lại một phong thơ, liền xuất lĩnh yến ra những người còn lại đi.
Còn như đi nơi nào, hắn cũng không biết.
Tô Trường Ca khẽ gật đầu, chờ ta ăn xong rồi những vật này sau đó mới xem đi.
Đối với mấy cái kia sư huynh đâu?
Ngươi ngày hôm qua đi nghỉ ngơi sau đó, bọn hắn cũng sau đó rời đi, nói là muốn đi danh kiếm sơn trang.
Cố Kiếm Môn nói ra.
Đều đi à?
Tô Trường Ca vô cùng kinh ngạc, không phải đã nói chờ ta ngủ một buổi tối lại đi sao?
Cố Kiếm Môn cười nói, bọn hắn nói để ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối, bọn hắn sẽ ở trên đường đi chậm, chờ ngươi vượt qua.
Được thôi.
Tô Trường Ca đối với cái này cũng sẽ không nói gì, túi đầu tiếp tục uống cháo, ăn bánh quẩy.
Ăn uống no đủ sau đó, hắn vỗ tay đứng lên, được rồi, ăn uống no đủ, ta cũng phải đuổi theo sát bọn họ.
Cố Kiếm Môn gật đầu, lại nâng tay phải lên giơ giơ.
Lý Tô Ly ôm một cái vỏ rượu đã đi tới, bỏ vào Tô Trường Ca trước mặt.
Cố Kiếm Môn cười nói, biết ngươi không có rượu không vui, đây là ta Cố gia chân tảng năm xưa trưng cất rượu, mặc dù không kịp ngươi hôm đó mang đến cho ta tăng lạc, nhưng mùi vị thuần đăng, dọc theo đường đi cũng có thể ấm áp thân thể.
Đa tạ đa tạ.
Tô Trường Ca cười đến rất vui vẻ, chỉ cần có rượu là được.
Ngoại trừ cái kia khi trăng lặn ở ngoài, trăng lặn bếp, cùng với Bách Ly Đông Quân 12 trận tiểu đều lần qua, đã không lỗ lần này Tây Nam hành trình.
Cùng Cố Kiếm Môn cáo biệt sau đó, Tô Trường Ca cũng mang đi kinh nghe cùng Huyền Tiễn, đồng thời còn yêu cầu Yến Biệt Tiên chiếc xe ngựa kia. Chiếc xe ngựa kia xác thực không sai, vị trí rộng mở, hơn nữa trang sức xa hoa, thật sự không hổ đã từng là Tây Nam đệ nhất gia tộc. Huyền Tiễn phục vụ sa phu, kinh nghe thì tại trong xe làm bạn.
Tô Trường Ca ngồi xuống trên xe sau, đột nhiên mở miệng, "Huyền Tiễn, để cho mọi người tại Tây Nam đạo hoạt động thời điểm, quan tâm một chút Cố gia, nếu là có mưu đồ làm loạn người, giúp đỡ chút."
Minh bạch.
Huyền Tiễn tại ngoài xe hồi ứng với.
Sau đó, Tô Trường Ca mở ra Yến Lưu Ly lưu lại lá thư này.
Trong thơ chỉ có một câu nói, từ viện khách sạn, phán quân đến, Lưu Ly.
Từ viện khách sạn, Tô Trường Ca nhớ kỹ dường như ngay tại Long Thủ phố đầu đường A.
Hôm đó hắn mới tới Sài Tân Thành, liền từng đại khái đi dạo một chút, bằng vào đã gặp qua là không quên được kỹ năng vẫn có chút ấn tượng.
Hắn cười cười, Huyền Tiễn, thấy từ viện khách sạn sau dừng lại.
Chủ nhân, phía trước là được.
Huyền Tiễn lập tức trả lời.
A.
Tô Trường Ca vén lên rèm cửa sổ, chỉ thấy xe ngựa chậm rãi đứng ở một cái khách sạn trước cửa. Khách sạn đại môn quá chặt, ngoài cửa dắt một khối chiêu bài, trên đó viết chính là Tử Viện Khách Sạn bốn chữ này.
Phải là nơi này a, Tô Trường Ca từ trên xe ngựa đi xuống.
Đúng vào lúc này, khách sạn đại môn từ từ mở ra.
Mà mở ra đại môn kia không phải người khác, chính là Yến Lưu Ly.
Yến tiểu thư, ta còn tưởng rằng ngươi nói không giữ lời, cứ như vậy đi đâu.
Tô Trường Ca đi lên trêu nói.
Yến Lưu Ly hơi hơi trong mắt, Trường Ca công tử mời đến a.
Huyền Tiễn Kinh Nê trước tiên ở nơi đây chờ xem, ta đi một chút liền tới.
Tô Trường Ca nói ra.
Huyền Tiễn Kinh Nê nhao nhao gật đầu. Một cái tựa ở cửa xe nhắm mắt dưỡng thần, một cái khác thì thả người nhảy tới đỉnh đề phòng.
Một tiếng quẹt, khách sạn đại môn một lần nữa khép lại, Yến Lưu Ly xoay người đổi kịp, một ngày không thấy, Trường Ca công tử đây là từ nơi nào tìm tùy tùng.
Hai người kia tuyệt đối không phải một dạng tùy tùng.
Yến Lưu Ly có thể từ trong ánh mắt của bọn họ thấy được rất khiếp người sắc khí, đó là chỉ có tại trong đống người chết lăn mới có thể bồi dưỡng ra được.
Loại này sắc khí, Yến Lưu Ly chỉ ở Kim Khẩu Diêm Lang Nôn Thiên Thuế cùng Châm bà trên người nhìn thấy qua.
Hơn nữa hai người kia, sắc khí tinh thuần, khiếp người tâm hồn, làm người ta sợ hãi.
So với Nôn Thiên Tuế cùng Châm bà còn muốn đáng sợ vài phần.
Đây càng để cho Yến Lưu Ly tò mò, vị này Trường Ca công tử đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật.
Đối với cái này, Tô Trường Ca mỉm cười, đều là trước đây đụng phải bằng hữu, một lần tình cờ cứu bọn hắn một mạng, liền quyết định theo ta.
Thì ra là thế.
Yến Lưu Ly cười một tiếng, hai người kia bên hông đều trang bị kiếm, nói vậy đều là kiếm pháp cao cường kiếm khách.
Đích thật là kiếm khách, bất quá kiếm pháp cao cường miễn cưỡng được cho a.
Tô Trường Ca cười cười, liền rời đi trọng tâm câu chuyện, đừng nói chuyện của bọn hắn. Trước tâm sự Yến tiểu thư sự tình, A Yến tiểu thư muốn gặp mặt lại không ở Cố gia, chạy đến nơi này làm cái gì?
Trường Ca công tử hà tất biết rõ còn hỏi đâu?
Yến Lưu Ly nói ra.
Ta không phải lo lắng Yến tiểu thư đã quên sao?
Tô Trường Ca cười nói.
Yến Lưu Ly thủy trung trường, nhất là bây giờ lúc này, Yến gia cùng Cố gia lưỡng bại câu thương.
Cố gia có Cố Kiếm Môn, Cố Kiếm Môn phía sau còn có Bắc Ly Bắc công tử, tự nhiên không sợ. nhưng Yến gia hiện tại chỉ có nàng, đối mặt Tây Nam đạo bầy sói hoạt thí, nàng không thể không khắc tìm ra đường. Tô Trường Ca chính là nàng tìm mặt khác một cái lối ra, dựa vào quan hệ của hắn, mới được một kia cơ hội thở dốc, trọng trấn Hùng Phong. Về phần tại sao không chọn Cố Kiếm Môn, là bởi vì Cố gia đến thai hôm nay mức này, tất cả đều là Yến gia tạo thành. Nàng không có cái kia khuôn mặt, lại đi đầu nhập vào Cố gia, để cho Cố gia giúp đỡ. Còn như Cố Lạc Ly, tư nhân đã qua đời, nàng cũng bỏ đi, cả đời này thầm nghĩ trọng trấn Yến gia hy vọng. Tốt kiến giải. Tô Trường Ca cười nói, thế nhưng phía trước giao dịch là 3 năm, hiện tại là không phải phải sửa lại một chút. Yến Lưu Ly minh bạch ý tứ của hắn, đi tới trước mặt của hắn hai đầu gối quỳ xuống. Yến Lưu Ly nguyện xuất lĩnh Yến gia quy thuận Trường Ca công tử, vĩnh viễn thuần phục, tuyệt không phản bội. Tô Trường Ca tự tay nắm bắt Yến Lưu Ly hàm dưới đưa nàng đầu chậm rãi giơ lên, cười nói, vậy bây giờ liền để ta nhìn ngươi một chút trung thành. Yến Lưu Ly gật đầu, mặt cười nhỏ bé hồng, phụ trợ cặp kia dụ dỗ mắt kiểu diễm linh động, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Câu cất dấu cồn vợ ở, hạn phi ạ cầu bình giá cả cầu người phiếu. Các minh đệ giúp đỡ chút ta, số liệu thảm đạm a.